Chương 284, hồn dược đặc đẳng 2, chương 284, hồn dược đặc đẳng 2, loại cảm giác này, phản phất là tại trong mây dạ bước, quanh thân bị một loại tuyệt không thể tả dễ chịu chỗ vây quanh. Nhưng nàng còn không kịp cẩn thận đắm chìm tại loại này như mộng như ảo cảm giác tuyệt vời bên trong, liền đột nhiên giống gặp phải một tràng báo tố tập kích, một cô mãnh liệt đến nàng căn bản là không có cách ngăn cản đủ rũ, như mãnh liệt như thủy triều đột nhiên đánh tới. Cái kia đủ rũ phảng phất có ngàn cân lực lượng, trong nháy mắt đem nàng ý thức lôi kéo vào vực sâu hắc ám. Thoáng chốc, hậu chi hậu dẫn nàng mở to hai mắt nhìn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm. Nàng cái kia nguyên bản cao ngạo lạnh lạnh trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này ở trong mắt nàng giống như con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể tiểu phách vương, thế mà gan to bằng trời, dám dùng hồn dược đi mưu hại nàng. Bịch. Tại hồn dược đặc đẳng cái kia khủng bố dược hiệu mãnh liệt càn quét bên dưới, Ngọc Thố Linh tướng thậm chí cũng không kịp phát ra một tiếng phẫn nộ quá mắng, chân bóng chán liền nặng nề mà đập vào trầm mục trên bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất là vận mệnh gõ vang một cái cảnh báo. Phương Lâm thấy thế, trong lòng không khỏi lo lắng, nàng cau mày, lo lắng nói, "Tỷ tỷ, lần này chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến cuối, vừa rồi Ngọc Thố Linh tướng cái kia ánh mắt sắc bén thật đúng là hung tàn." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên bị Ngọc Thố Linh tướng phía trước ánh mắt dọa sợ. "Sợ cái gì?" Bạch Tinh Tinh lại là vẻ mặt khinh thường, phảng phất hết thảy đều tại nàng khống chế bên trong. Nàng có chút hất cằm lên, tràn đầy tự tin nói ra, cùng lắm thì chờ tỷ phu lấy được luân hồi chi tức về sau, chúng ta liền tiến về Minh Sơ cấm địa. Nơi đó thế nhưng là liền chí tôn chúa tể đều không có quyền can thiệp toái vực thế giới, coi như hoa trùng sống nàng dưới trướng thập nhị đặc sứ bản lĩnh lại lớn, tay cũng rối với không được xa như vậy. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể mượn nhờ Minh Sơ cấm địa chúng sinh bình đẳng lĩnh vực cùng các nàng tiến hành cùng nhau. Lời của nàng kiên định có lực, phản phất đã vì tương lai đường chạy trốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Minh Sơ cấm địa, đó là một cái tràn đầy thần bí cùng khủng bố sát thái địa phương. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, hai đại siêu cấp vị diện thế giới ở giữa bạo phát một trận kịch liệt vô cùng một chiến, trận kia chiến tranh phảng phất thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, hai đại siêu cấp vị diện thế giới tựa hồ đồng quy vô tận, tại một mảnh hỗn độn cùng hủy diệt bên trong, diễn sinh ra được cái này kinh khủng cấm địa. Nơi này, liền xem như chúa tể tiến vào bên trong, đều sẽ bị áp chế đến hồn chủ tu vi, phảng phất có một loại lực lượng vô hình, tức đoạt cường giả tôn nghiêm cùng lực lượng. Bởi vậy, cứ việc nơi đó thời không phá toái, linh khí cằn cỗi, tạo hóa không được đầy đủ, tựa như một mảnh hoang vu đất chết, nhưng vẫn là có vô số cùng đường mạt lộ bỏ mạng âm hồn, ôm một tia cầu sinh hy vọng tiến về nơi đó chạy nạn. Lâu ngày, Minh Sơ cấm địa cũng đã trở thành liền chúa tể đều kiêng kỵ ba phần hung hồn nhạc viên, một cái tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm thần bí chi địa. Ân, tất nhiên tỷ tỷ trong lòng có an bài, vậy chúng ta liền hành động đứng lên đi. Ta đi gọi tới ca ca, ngươi để thị nữ chuẩn bị kỹ càng hồn dược. Phương Lâm nghe tỷ tỷ, phản phất ăn một viên thuốc can thần, không còn như vậy sợ hãi. Nàng quả quyết nói, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị, chuẩn bị cùng tỷ tỷ cùng nhau đối mặt sắp đến hết thảy. Cùng lúc đó, ở khu vực này thần bí mà quỷ vật vạn lũ chi địa, âm quỷ đang rơi vào sâu sắc âm thầm suy nghĩ bên trong. Trong đầu của nàng giống như là có một đoàn mê vụ, quanh quẩn một cái liên quan đến phương duyên vận mệnh hướng đi trọng đại nghi vấn, không biết dương hồn dưới trạng thái chủ nhân có hay không cũng có thể để âm hồn dựng dục ra nguyên mẫu thai tức. Cái này nhìn như đơn giản một vấn đề, lại giống như một cái chìa khóa, có khả năng mở ra phương duyên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn cửa lớn. Nàng lòng tràn đầy mong mọi phương duyên có thể làm đến, bởi vì một khi thực hiện, phương duyên liền có thể từ đây tại cái này vạn lũ chi địa thoát khỏi cái kiếp như giỏi trong xương chân phượng tàn hồn cưỡng chế buộc chặt gò bó. Dù sao, phương duyên dòng dõi có đặc biệt mà thần kỳ năng lực, có thể đem thiên địa linh khí trả lại cho phương duyên. Mà vạn lũ chi địa vốn là một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thế giới kỳ dị, tràn ngập thần bí u minh lực lượng. Nếu là thật sự có thể ở trên vùng đất này nghịch phản trạng thái bình thường, sinh ra xem tự, như vậy trả lại cho phương duyên, tất nhiên sẽ là cái này phiến thiên địa đặc thù u minh chi tức. Cái này u minh chi tức, đối với phương duyên mà nói, có lẽ liền như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, có thể dẫn dắt hắn hướng đi càng rộng lớn hơn con đường tu luyện. Thị phu, uống trà. Bạch Tinh Tinh thanh âm thanh thúy kia, tựa như trong rừng chim nhỏ hót vang, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Nàng cười nhẹ nhàng đưa lên một ly trà, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, nhìn như chất phát vô hại. Được. Phương Duyên nhẹ giọng đáp, hắn đưa tay từ trong tay Bạch Tinh Tinh tiếp nhận chén trà, động tác tự nhiên trôi chảy. Nhưng trong lòng của hắn mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi hỏi, cái kia Ngọc Thố Linh tướng đi đâu rồi? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với Ngọc Thố Linh tướng hành tung lo lắng, dù sao, Ngọc Thố Linh tướng thái độ cùng hành động liên quan đến lấy bọn hắn tiếp xuống tại Vạn Đu Chi địa an nguy. Bạch Tinh Tinh vẫn như cũ duy trì cái kia vừa đúng nụ cười, phản phất hết thảy đều ở nàng khống chế bên trong, thong dong nói ra, Ngọc Thố Linh tướng rời đi, nàng nhận chúng ta chỗ tốt, liền lại không truy cứu Hạo Thiên Phách Vương bị giết một chuyện. Giọng nói kia, phản phất tại giải thích một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình, có thể trong lời nói nội dung lại xác thực để người khó mà tùy tiện tin tưởng. Phương Duyên, hắn khẽ nhíu mày, không có lập tức trả lời. Thân là thân có tâm ma pháp tắc cường giả, hắn có thể tại một loại nào đó đặc biệt dưới tình huống, giống như nắm giữ một đôi thấu thị nhân tâm tuyệt nhãn, tra xét đến đối phương có hay không đang nói dối. Giờ phút này, hắn bén nhạy phát giác được Bạch Tinh Tinh trong lời nói khác thường, có thể hắn cũng không lập tức phát tác, cũng không có toát ra mảy may sinh khí dấu hiệu. Hơn nữa, bằng vào hắn đối với Phương Duyên cùng Bạch Tinh Tinh tỉ muội hiểu rõ, hắn cho rằng mình đã đoán được mấy phần chân tướng. Đại khái là hai vị muội muội đau lòng hắn, sợ hắn quá mức lo lắng, cho nên mới lừa gạt lừa hắn Ngọc Thố Linh tướng đã không truy cứu nữa việc này, muốn chờ hắn rời đi về sau, lại chậm rãi cùng Ngọc Thố Linh tướng tiến hành thương lượng. Có thể các nàng căn bản không biết, Phương Duyên có chính mình kiên trì cùng danh giới cuối cùng. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy Ngọc Thố Linh tướng rời đi, xác nhận nguy cơ chân chính giải trừ, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm rời đi Vạn Đu chi địa. Thế là, Phương Duyên âm thầm quyết định, chuẩn bị cùng Bạch Tinh Tinh ngả bài, để cho nàng không cần lại lừa gạt mình. Hắn cảm thấy, có chuyện gì mọi người cùng nhau đối mặt liền tốt, trốn tránh cùng che giấu cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Nhưng lại tại hắn vừa định muốn mở miệng, đem suy nghĩ trong lòng phun một cái là nhanh thời điểm. Đột nhiên, một cỗ như mãnh liệt liệt hỏa lửa nóng, không hề có điểm báo trước đột nhiên càn quét thức hải của hắn. Chương 285, 1, cỗ kia lửa nóng, phảng phất muốn đem ý thức của hắn tiêu đốt hầu như không còn, để cho hắn trong nháy mắt rơi vào một loại cực độ khó chịu trạng thái. Cái này âm phụ trà, làm sao càng uống càng khát. Trong lòng Phương Duyên âm thầm kinh ngạc, một loại khó nói lên lời khát khô cảm giác giống như thủy triều đánh tới. Hắn vô ý thức nâng chén trà lên, không để ý hình tượng ngực đem chỉnh chén trà toàn bộ uống một hơi cạn sạch, nhưng mà, cái kia như hỏa thiêu khát khô cảm giác lại không chút nào giảm bớt, vẫn như cũ như bóng với hình, để cho hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, phản phất trong cổ họng muốn phun ra lửa. Mà một bên Bạch Tinh Tinh thấy tình cảnh này, quả thực cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống, con mắt trừng phải giống như chuông đồng đồng dạng. Nàng ở trong lòng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục, tỷ phu hắn còn là người sao? Cái này cần là như thế nào một bộ làm bằng sắt thân thể, mới có thể đối với lần này mãnh dược trà như vậy miễn dịch a. Tiểu chủ nhân, ta đều nói, cái này nguồn dược không dưới mãnh liệt điểm, chủ nhân thế nhưng là không có cảm giác gì nha. Khí linh cái kia hoạt bát âm thanh tại Bạch Tinh Tinh trong đầu vang lên, phản phất tại nhắc nhở lấy nàng kế hoạch lúc trước. "Tốt, Khí Linh tỷ tỷ, ta hiểu được." Bạch Tinh Tinh trong lòng mặc dù có chút sốt ruột, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Chỉ thấy nàng vội vàng châm trà cho Phương Duyên, động tác trong lúc bối rối mang theo một tia cấp thiết. Nào biết được, tiếp theo hơi thở, Phương Duyên giống như là bị cực độ khát khô làm choáng váng đầu óc, trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy ấm trà, sau đó đối với trà miệng tựa như nốc ngực đồng dạng mãnh liệt rót, bộ kiến thức, phản phất đây không phải là trà, mà là có thể cứu vớt hắn tại thủy hỏa bên trong cứu mạng cam tuyển. Xong việc sau đó, Phương Duyên còn bật miệng bài diễn, một bộ vẫn chưa thỏa mãn răng rắc, hỏi: "Tinh Tinh, cái này uống trà phải thật cấp trên, còn nước không?" Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần mê ly, nhưng lại để lộ ra đối với cái này trà yêu thích cùng khát vọng. "Có tỷ phu." Bạch Tinh Tinh không dám có chút trì hoãn, đội vàng phân phó thị nữ đem còn có lợi nhuận trà nóng toàn bộ bưng lên. Thời khắc này nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã hy vọng Phương Duyên tiếp tục uống trà, để cho dược hiệu mau chóng phát huy tác dụng, lại lo lắng sự tình bại lộ, trong lòng bất ổn. Giây lát, tại nàng sốt ruột chờ đợi thị nữ bưng trà khoảng cách, Bạch Tinh Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tỷ phu, chẳng lẽ thân thể của ngươi cũng không có cái gì cảm giác sao?" Nàng ánh mắt chăm chú nhìn Phương Duyên, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia khác thường. Phương Duyên dư vị xuống khỏe miệng lưu lại mùi thơm ngát, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Có, càng uống càng khát, còn có chút ngất, giống như là uống rượu một dạng, đây là cái gì trà?" Hắn nói chuyện lúc, lưỡi đã có chút thắt nút, ánh mắt cũng càng thêm mê ly, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ duy trì cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh. Bạch Tinh Tinh dở khóc dở cười, đành phải kiên trì nói ra, chỉ là có trợ giúp để thăng hồn lực trả lại. Nàng giờ phút này lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình tỉ mỉ chu hoạch lâu như vậy kế hoạch, vốn cho rằng không có sơ hở nào, không nghĩ tới cái này hồn dược đối với Phương Duyên thế mà hình như không có hiệu quả. Tại nàng trong nhận thức biết, người bình thường hoặc là âm hồn uống như vậy nhiều hồn dược đặc đẳng, sợ rằng đã sớm thần trí không rõ, mất phương hướng bản thân, biến thành bị dục vọng chi phối cái sắc không hồn đi. Nhưng nhìn tỷ phu, liền tựa như người không việc gì mở dạng, ngoại trừ khuôn mặt có chút phiếm hồng bên ngoài, vẫn như cũ có thể cười cười nói nói, phản phất thuốc này với hắn mà nói chỉ là bình thường đồ uống. Tại Bạch Tinh Tinh khóc không ra nước mắt, lòng tràn đầy bi thương thời điểm, âm vị nhưng lại có cái nhìn khác biệt. Nàng vẫn âm thầm quan sát đến Phương Duyên thần thái cử chỉ, một lát sau, tại Bạch Tinh Tinh trong đầu an ủi, "Tiểu chủ nhân chớ hoảng sợ, chủ nhân chỉ là thuốc kháng tính tốt, cũng không phải là thuốc này không có hiệu quả, đợi thêm một lát, có lẽ liền có thể triệt để kích phát ra hắn hồn thể bên trong ẩn tàng thú tính." Âm vị âm thanh trầm ổn mà kiên định, phản phất cho Bạch Tinh Tinh ăn một viên thuốc an thần. "Phải không? Vậy thì tốt, ta chờ một chút." Bạch Tinh Tinh trong lòng vui mừng, đội vàng cảm kích đáp lại nói, "Còn tốt Khí Linh tỷ tỷ nhắc nhở phải kịp thời." Bằng không nàng sợ rằng liền muốn tại trước mặt Phương Duyên lộ ra sơ hở, đến lúc đó nhưng là phía trước công ngưỡng phí. Đúng lúc này, hồn tiên tử thủ lĩnh lại bước bước chân nhẹ nhàng, cầm một bình trà nóng đi đến. Nàng dáng người thức tha, có chút không người đem trà đặt ở Phương Duyên trước mặt, thanh âm êm dịu nói, "Công tử mời chậm dùng." "Cảm ơn." Phương Duyên có chút gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Bạch Tinh Tinh, hỏi, "Tinh Tinh, Lâm Nhi đi đâu rồi?" Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ đang suy đoán cái gì. Bạch Tinh Tinh trong lòng giật mình, chần chừ một lúc, "Ừm." Nàng đi hậu hoa viên tắm suối nước nóng đi. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt không tự giác né tránh, không dám nhìn thẳng Phương Duyên con mắt. Phương Duyên nâng bình trà lên, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Các người đối với ta còn như thế khách khí sao? Kỳ thật ta biết Ngọc Thố Linh tướng cũng không rời đi phủ đệ, Lâm Nhi hiện tại đang tại tiếp đãi nàng đúng không?" Ngữ khí của hắn chắc chắn, phản phất đã thấy rõ hết thảy. "Không phải." Bạch Tinh Tinh trong lòng bối rối không thôi, nàng còn không biết Phương Duyên vì sao như vậy chắc chắn, nhưng nàng giờ phút này chỉ chờ đợi hắn có thể mau chóng đem còn lại nước trà uống xong, để cho kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Thế là đành phải kiên trì lôi kéo nói, "Muội muội nàng đích xác đi tắm suối nước nóng." Phương Duyên sửng sốt một chút, hắn thông qua tâm ma pháp tắc phát giác được Bạch Tinh Tinh lần này thế mà không có nói sai. Cái này khiến trong lòng hắn nghi hoặc sâu hơn, không khỏi âm thầm suy nghĩ, cô gái nhỏ này vì cái gì tại Ngọc Thố Linh tướng còn tại phủ đệ thời điểm, làm ra như vậy không hợp với lo dịp cử chỉ đâu. Phương Duyên đang muốn tinh tế phỏng đoán cái này một hệ liệt quái dị sự tình phía sau nhân quả liên quan, suy nghĩ mới vừa lên, lại trong lúc đó cảm thấy yết hầu chỗ phảng phất bị hừng hực liệt hỏa vô tình bị bỏng. Loại kia nóng bỏng cảm giác giống như lưỡi dao xuyên tim, làm hắn thống khổ khó nhịn. Phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tại trong cổ tàn phá bừa bãi, không ngừng mà thôn phệ lý trí của hắn cùng nhẫn lại. Trong chốc lát, hắn bản năng điều động hắn vội vàng bưng lên một bên ấm trà, giống như trong sa mạc tới gần tuyệt cảnh lữ nhân đã nhìn thấy trời hạn gặp mưa, đối với hồ nước liền điên cuồng mãnh liệt rót. Nhưng mà, cái này nước trà vào cổ họng, không những chưa thể làm dịu cái kiếp như lửa đốt khắc khô, ngược lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, để cho hắn càng phát giác khát nước khó nhịn, toàn bộ thân thể đều rất giống một tòa sắp phun trào núi lửa, loại kia tùy thời muốn đốt nổ cảm giác càng thêm mãnh liệt, phản phất một giây sau liền sẽ bị cỗ này khó nói lên lời nóng bỏng triệt để thôn vệ. Cùng lúc đó, một loại kỳ dị và nguy hiểm biến hóa ở đáy lòng hắn lặng yên sinh sôi. Không biết từ chỗ nào, một tia dục vọng như ưu linh lặng yên hiện lên, mới đầu nó vẫn chỉ là như có như không một ý niệm, có thể theo thời gian trôi qua, cái này sợi dục vọng lại như tham lam ác ma, không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn. Mỗi một giây, loại kia muốn phóng túng ý nghĩ của mình đều đang điên cuồng lớn lên, trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào hắn còn sót lại lý trí phòng tuyến. Cuối cùng, tại cái này dục vọng cùng khát khô hai tầng dày vò bên dưới, Phương Duyên bỗng nhiên ý thức được, cái này chả tuyệt không phải vật tầm thường, trong đó nhất định giấu giếm nguyên cơ. Hắn cố nén thân thể khó chịu cùng nội tâm dãy rủa, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái cùng tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi nhìn về phía Bạch Tinh Tinh. Chương 285 2, cái này xem xét, chỉ thấy Bạch Tinh Tinh gương mặt xinh đẹp sớm đã trở nên đỏ bừng như chân trời rực rỡ dáng chiều, cái kia ửng đỏ màu sắc từ gò má một mực lan tràn đến bên hai, phảng phất quả táo chín, lộ ra một loại kiểu khác thẹn thùng cũng khác thường. Ai, Tinh Tinh, hà tất phải như vậy vẽ vời thêm chuyện đâu? Phương Duyên khẽ thở dài một cái, trong giọng nói đã có mấy phần bất đắc dĩ, lại mang một tia hiểu rõ. Dù sao, Phương Duyên vốn cũng không phải là loại kia tuân thủ nghiêm ngặt cái gọi là quy phạm đạo đức chính nhân quân tử, tại hắn làm việc chuẩn tắc bên trong, cũng không có quá nhiều thế tục sở định nghĩa nhân cách danh giới cuối cùng gò bó. Giờ phút này, trong lòng hắn đã minh bạch, chắc không được Phương Lâm sẽ lựa chọn tiến về hậu hoa viên tắm suối nước nóng, chắc hẳn cùng Bạch Tinh Tinh tâm ý tương thông nàng, đã sớm biết cái này trong trà huyền bí, cũng liệu đến tiếp xuống chuyện sắp xảy ra a kiện. Phu, ngươi biết? Bạch Tinh Tinh mắc cỡ đỏ mặt, con mắt đều nhanh muốn chảy ra nước đây. Ân, nếu là chính ngươi ý nguyện, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, Phương Duyên chính là hóa thân mãnh hổ, một cái hổ đói bùa mồi. Chờ chút, ta còn có trọng yếu tình báo. Bạch Tinh Tinh điên cuồng mà kêu gào. Nhưng Phương Duyên sớm đã tại phóng đại chính mình tưởng niệm về sau, triệt để bị hồn dược ăn mòn chính mình cuối cùng còn sót lại lý trí, hóa thân thành ngọc giận. Thời gian giống như lao nhanh không ngừng dòng sông, vội vàng hướng về phía trước, giống như cái kia thời gian như thoi đưa, ngày tháng thoi đưa chỗ hình dung như vậy, thoáng qua liền qua. Trong bất chi bất giác, ba ngày thời gian tựa như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Ba ngày sau đó, cái kia nguyên bản phi thường náo nhiệt, quy mô lớn như vậy song sinh hoa phách vương phủ đệ, đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Lớn như vậy phủ đệ bên trong, ngoại trừ chạy trốn tới bên ngoài 100 vạn dặm Vương Lẫm may mắn từ trận kia biến cố bên trong tránh thoát một kiếp, những người còn lại, bao gồm Bạch Tinh Tinh, Ngọc Thố Linh Tướng, cùng với song sinh hoa 2 tỷ mỗi bên cạnh đám kia dung mạo xuất chúng, dáng người luyện chuyển hồn tiên tử thị nữ, nhưng lại không có chạy trốn bận rủi, toàn bộ bị Phương Duyên chém giết. Mà Bạch Tinh Tinh cùng Ngọc Thố Linh Tướng, càng là nhận lấy Phương Duyên đặc biệt chiếu cố. Tại Phương Duyên độc lưu âm dương pháp tắc, thời không pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, mệnh vận pháp tắc cùng với bản nguyên pháp tắc kỳ diệu gia trì phía dưới, các nàng hai người lại phân biệt sinh hạ một cái cực kỳ xinh đẹp bé gái. Hoa hoa. Cái kia tràn đầy sinh cơ cùng linh động anh đề thành, trong nháy mắt phá vỡ phủ đệ yên tĩnh, thanh thúy mà vang vọng tại song sinh hoa phách vương phủ đệ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Cái này anh đề thành, phản phất là tân sinh hy vọng chi ca, lại làm cho tại kiếp nạn sau đó khoan thai tới chậm Phương Lẫm, trên mặt lộ ra vừa ước ao vừa đấu kỵ phức tạp thần sắc. Chẳng biết tại sao, ngay tại nghe được cái này anh gãy trong nháy mắt, Phương Lẫm trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không hiểu cảm xúc, nàng có chút hối hận. Nếu lúc ấy nàng không có lựa chọn thoát đi, cái kia thời khắc này chính mình lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh đâu. Khí linh tỷ tỷ, cái này không khỏi cũng quá mức không hợp tối thường, làm sao ta liền rời đi tỷ tỷ các nàng ba ngày, ta cháu gái đều có đây. Phương Lẫm giả bộ thở phì phò thần thái, tính toán dùng cái này để che giấu sâu trong nội tâm mình cái kia vô tận ghen tị chi tình. Ôi ôi, ta không nói sao, kinh hỉ ở khắp mọi nơi, đây chính là kinh hỉ, Tinh Tinh tiểu chủ nhân cảm giác như thế nào? Âm vị âm thanh mang theo vài phần trêu chọc, cười hỏi. Mặc dù có chút mơ ảo, nhưng cảm giác thật thần kỳ đây. Lần đầu được làm mẹ Bạch Tinh Tinh, giờ phút này phảng phất còn đắm chìm tại cái kia tựa như ảo mộng tình cảnh bên trong, ngây ngô ăn nói linh tinh nói. Ừm. Đột nhiên, Bạch Tinh Tinh gương mặt bên trên nổi lên mấy phần quẫn bách chi ý, nguyên bản tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt, giờ phút này lại có chút phím hồng. Tỷ tỷ lại tại không hiểu sao đỏ mặt cái gì? Ngươi không nên mừng rỡ như điên sao? Phương Lâm hai tay vào ngực, bĩu môi, một mặt khó chịu nói. Ba người các nàng mặc dù đều tại trong thức hải dùng thần hồn tiến hành giao lưu, thế nhưng giờ phút này cũng không có hợp thể, cho nên Vương Lâm bén nhạy lập tức liền bắt được Bạch Tinh Tinh thần tình trên mặt biến hóa rất nhỏ. Bạch Tinh Tinh ánh mắt trốn tránh, thanh âm nhỏ yếu đến giống như rồi mỗi thấp đinh, nói: "Kỳ thật, ta là muốn hỏi khí linh tỷ tỷ một vấn đề." "Hỏi đi." Giờ phút này tâm tình thật tốt ấm quỷ, cười đáp lại nói: "Nàng từng cùng Phương Duyên cộng sinh, bằng vào phần này đặc thù liên hệ, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, theo hai cái kia bé gái đến thế gian, chủ nhân của nàng Phương Duyên trong cơ thể đã bắt đầu tiến hành một loại biến hóa kỳ diệu, không khác biệt cùng thiên địa minh khí cộng đinh. Biến hóa này ý nghĩa phi phàm, nó mang ý nghĩa Phương Duyên sức chiến đấu lại đem lấy được bay vọt về chất, tại cùng cảnh giới bên trong có thể triệt để nghiền ép tu sĩ khác, thậm chí còn nắm giữ vượt cấp phản sát cường đại năng lực. Bạch Tinh Tinh do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí hỏi, "Khí Linh tỷ tỷ ta nàng tại nhân thế gian quá tốt sao? Nàng có hay không dòng dõi?" "Ừm." Âm Quỷ nghe lời ấy, lâm vào sâu sắc suy tư bên trong. Vấn đề này đối với Âm Quỷ đến nói, xác thực có chút khó giải quyết, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì Âm Quỷ biết rõ, Bạch Miểu Miểu mặt ngoài mặc dù một mực sống đến ngăn nắp xinh đẹp, phản phất thân mặc ánh sáng lóng ánh vòng, đi tới chỗ nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng mà, cái này nhìn như tốt đẹp biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi vô tận đắng chát. Nàng tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thể xưng là hạnh phúc, càng giống là một cái bị vận mệnh loay hoay con rối, mà phía sau màn người thao túng chính là sư tôn của nàng Lạc Vận. Nàng bất quá là Lạc Vận lợi dụng công cụ người mà thôi, tất cả hành động cùng lựa chọn đều tại Lạc Vận khống chế bên trong, thân bất do kỷ. Không những như vậy, tại cái kia tràn đầy biến số trăm năm luân hồi một đời kia bên trong, Bạch Miểu Miểu cuối cùng kết quả cũng không phải viên mãn, mà là tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, để người không khỏi vì đó thở dài. Đến mức cái này, cứ việc nàng không có cùng Phương Duyên hòa ly, mặt ngoài duy trì lấy phu thê danh phận, nhưng trên thực tế, nàng vẫn như cũ sinh hoạt tại Lạc Vận tỉ mỉ kiến tạo giả tạo quang hoàn phía dưới, giống như bị vây ở một tòa vô hình lồng giam bên trong, không cách nào thoát khỏi. Ít nhất liền hiện nay mà nói, nàng sống đến còn lâu mới có được Bạch Tinh Tinh như vậy thuần túy cùng vui vẻ. Bạch Tinh Tinh tại đã trải qua sau khó khăn chắc trở những thứ này, mặc dù thân ở phức tạp tình cảnh, lại có thể bởi vì tần sinh mệnh sinh ra mà cảm nhận được thuần túy vui sướng, có thể Bạch Miểu Miểu nhưng thủy chung bị tầng kia giả tạo mê vụ bao phủ, khó mà chạm đến chân chính hạnh phúc. Xem ra tỷ tỷ ta qua không hề như ý, là vì Phương Duyên sao? Bạch Tinh Tinh có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, trong mắt lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc. Từ khi ba ngày trước trận kia biến cố sau đó, nàng cùng Phương Duyên quan hệ trong đó đã phát sinh biến hóa vi diệu, nàng đã không cách nào lại giống như trước như thế, một cách tự nhiên cứ gọi thẳng Phương Duyên là tỷ phu. Đó cũng không phải, chủ nhân cùng tỷ tỷ ngươi nếu như không có người ngoài can thiệp, là sẽ không xuất hiện bất kỳ kẻ hở nào. Âm Vị chỉ là đơn giản đáp lại nói, cũng không có quá nhiều trình bày nguyên do trong đó. Chương 286, 1, chương 286, 1, dù sao, Âm Vị trong lòng rõ ràng, Bạch Tinh Tinh cùng Bạch Miểu Miểu bây giờ âm dương tương cách. Dù cho nàng giờ phút này đem Bạch Miểu Miểu những cái kia xót xa trong lòng quá khứ nói thẳng ra, cũng chỉ là sẽ cho Bạch Tinh Tinh tăng thêm bi thương mà thôi, đối với thay đổi hiện trạng cũng không có ích lợi. Mà hết thể này hoàn cảnh khó khăn thay đổi, đều cần dựa vào Phương Duyên lực lượng. Cho nên, suy tư một lát sau, Âm Vị nhẹ giọng trấn an nói, tin tưởng chủ nhân, hắn luôn là sẽ ngăn cơn sóng dữ. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại kiên định tín niệm, phản phất đối với Phương Duyên tràn đầy vô hạn tín niệm. Đúng rồi, làm sao không thấy ca ca bóng dáng, hắn bây giờ tại làm gì vậy? Ta đi tìm hắn. Phương Lâm tò mò nháy mắt, dò hỏi. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, tại cái này hỗn loạn lại mới lạ tình cảnh bên dưới, ca ca hướng đi tự nhiên đưa tới sự chú ý của nàng. Đừng đi, hắn còn tại Ngọc Thố Linh Tướng nơi đó. Bạch Tinh Tinh vội vàng ngăn cản nói. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ lo lắng, tựa hồ biết một chút Phương Lâm không hề hiểu rõ tình huống, lo lắng Phương Lâm mạo muội tiến đến sẽ dẫn phát mới phiền phức. Hèn hạ, vô sỉ. Ngọc Thố Linh Tướng giờ phút này giống như một đầu bị vây thú bị nốt, tứ chi bị cái kia cứng cỏi vô cùng mai rùa trói xít sao buộc chặt, không thể động đậy. Trong mắt của nàng thiêu đốt ngọn lửa tức giận, đối với Phương Duyên không chút lưu tình tức giận mắng, âm thanh bén nhọn mà chói tai, phảng phất muốn đem trong lòng đọng lại lửa giận toàn bộ phun ra tới. Phương Duyên thì một mặt quan thai, ôm trong ngực cùng Ngọc Thố Linh Tướng sinh ra nữ nhi, trên mặt lại giả bộ làm ra một bộ yêu thương thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Đặc sứ đại nhân, thật chẳng lẽ không thể thỏa hiệp, cùng ta sống chung hòa bình sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thăm dò, lại tựa hồ xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ, phảng phất tại nói một cái khó mà thực hiện nguyện vọng. Ngọc Thố Linh Tướng nghe lời ấy, trong mắt vẻ chán ghét càng lớn, nàng hung hăng nổ nước miếng, ngay sau đó nổi giận quát nói, "Hừ, si tâm vọng tưởng, một khi trở bản tọa loại bỏ hồn dược lưu lại giải thoát gò bó thời điểm, chính là ngươi cái này dâm tặc vô sỉ cùng hai cái kia hãm hại bản tọa tiện nhân cùng nhau đi hoàng tuyển này." Thanh âm của nàng cao vút sục sôi, tràn đầy hận ý, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, phảng phất đối với Phương Duyên đám người có cựu hận bất cộng đại thiên. Phương Duyên không nhanh không chậm xoa xoa trên mặt thuộc về Ngọc Thố Linh Tướng nước bọn, động tác lại mang theo vài phần khoan thai tự đắc. Sau đó, hắn đem sát qua nước bọn để tay tại trong hơi thở nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt lại lộ ra một vệt mỉm cười, phảng phất phát hiện cái gì chuyện thú vị. Không thối, rất thơm, không hổ là linh tướng hồn đàn. Hắn không khỏi cười ôm lấy trong ngực nữ nhi, dùng một loại cực kỳ thân mật ngữ khí nói ra, "Ai nha, ta nghe bảo, đương ngươi nói nàng muốn giết chết người cha ruột đâu, ngươi có thể thay cha báo thủ rửa hận sao?" Bộ dáng kia, phản phất tại cùng nữ nhi tiến hành một tràng thân mật vô gian đối thoại, hoàn toàn không thấy Ngọc Thố Linh Tướng phẫn nộ. Khanh khách. Ngây thơ vô tri bé gái phát ra một tiếng như chuông bạc thanh thúy êm hai tiếng cười, vang vọng ở cái này hơi có vẻ khẩn trương trong không gian. Nàng tự nhiên không hiểu Phương Duyên trong lời nói hàm nghĩa, chỉ là đơn thuần cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp nam nhân đối với nàng mà nói, tràn đầy một loại không hiểu cảm giác thân thiết, để cho nàng không nhịn được muốn không ngừng dùng cái kia múc mím hồng hồng tay nhỏ đi bắt hắn gò má, phảng phất đây là một loại biểu đạt yêu thích phương thức. Ngoan bảo đói bụng không, tới cha bồi ngươi tích cực ăn cơm, bởi vì cái gọi là tích cực ăn cơm người tích cực ăn cơm hồn, tích cực ăn cơm đều là hồn bên trên hồn. Phương Duyên một bên nói, một bên chuẩn bị bé gái cần thiết đồ ăn, bộ dáng kia tựa như một cái tận chức tận trách phụ thân. Chính như Âm Vị trước đây phỏng đoán như thế, bởi vì Phương Duyên chính là huyết mạch xuống tạo ra sau không có nhục thân thuộc tính dương hồn, cho nên hắn cùng âm hồn Ngọc Thố Linh Tướng kết hợp, đúng là thức tỉnh tiên linh trí tuệ tiên tiên hồn thể, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ đặc thù lại hiếm thấy tồn tại. Hỗn đản. Ngọc Thố Linh tướng nhìn thấy Phương Duyên như vậy hành vi, tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt, tựa như trong cuồng phong lá rụng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Phương Duyên không những không có đối với nàng uy hiếp cảm thấy e ngại, ngược lại còn như vậy như không có việc gì cùng nữ nhi hô động. Lan đi a, không được đụng ta. Nàng khan cả giọng hét to, nguyên bản cho rằng Phương Duyên chỉ là nói một chút mà thôi, nói đùa lời nói, thật không nghĩ đến hắn lại thật sự cùng cái kia bé gái cùng nhau làm cơm, cái này khiến trong lòng nàng lửa giận lại lần nữa bị châm lửa, thiêu đến vượng hơn. Phương Duyên đối với cái này lại hoàn toàn bỏ mặc, chỉ là đang cơm khô khoảng cách, trong miệng lẩm bẩm, ngoan bảo, mau mau ăn nhiều một chút liền có thể lớn lên, sau đó ngươi liền có thể là cha báo thù rửa hận. Thanh âm của hắn nhu hòa, nhưng lại giống như là cố ý nói cho Ngọc Thố Linh tướng nghe, tràn đầy một loại trêu tức ý vị. Vương bắt đạn. Ngọc Thố Linh tướng giờ phút này sớm đã mất đi lúc trước vừa vào nơi đây lúc thong dong cùng lạnh nhạt, cả người triệt để bị phẫn nộ chỗ chi phối. Nếu như ánh mắt thật có thể giết người lời nói, nàng nhất định sẽ đem trước mặt Phương Duyên tấm kia mang theo tiện hề hề nụ cười hôn đàn mặt, lăng chỉ một thức lần, lấy hiểu nàng mối hận trong lòng. Chờ nữ nhi ăn uống no đủ về sau, tiểu gia hỏa giống như là vừa lòng thỏa ý đồng dạng, bù bấm tay nhỏ nhẹ nhàng cơ cơ chính mình cánh tay nhỏ, động tác kia giống như là đang vì giữa hai người vừa mới cùng nhau làm cơm hữu nghị đánh cái hữu hảo lại đáng yêu chào hỏi, sau đó liền đáp ý mà hai mắt nhắm lại, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nàng cái kia điểm tĩnh ngủ nhan, phản phất thế gian tốt đẹp nhất bức tranh, để cho Phương Duyên trong ánh mắt không tự giác toát ra một vẻ cương triều. Ngươi xem chúng ta nữ nhi nhiều đáng yêu đâu. Phương Duyên nói xong, đưa tay vặn qua Ngọc Thố Linh tướng đầu, ép buộc nàng nhìn hướng một bên đang tại ngủ yên nữ nhi. Thời khắc này Phương Duyên mang trên mặt một loại vẻ mặt kỳ lạ, giống như cười mà không phải cười, phản phất tại cố ý khiêu khích Ngọc Thố Linh tướng. Nhưng Ngọc Thố Linh tướng lại biểu hiện cực kỳ quả cường, nàng hai nhắm thật chặt, phản phất chỉ cần không nhìn, liền có thể phủ nhận này hết thảy phát sinh. Đồng thời, nàng hung tợn nói ra, dâm tặc vô sỉ, ngươi yên tâm, bản tọa đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng cái này nghiệt chủng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng hận ý, phản phất cái này vừa mới sinh ra tiểu sinh mệnh, là nàng đời này chán ghét nhất tồn tại. Hi hi, Ngọc Thố đại mỹ nhân, ngươi xác định thật muốn cùng nữ nhi của ngươi cha ruột là địch. Phương Duyên ra vẻ lỗ mang như mày, khoe môi nết lên một vệ trêu tức đủ cười, bộ dáng kia, tựa như một cái vô lại tại cố ý trêu chọc người khác. Ngậm miệng, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ngọc Thố Linh tướng giận không nhịn nổi, quay đầu liền hướng về Phương Duyên nôn tới nước bọn. Thời khắc này nàng, tứ chi cùng thân thể đều bị xích sắt xít sao gò bó, không thể động đậy, duy nhất có thể xem như vũ khí công kích, liền chính chỉ còn lại nước miếng tơ ngọt. Tại cực kỳ tức giận cùng trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể dùng cái này tới phát tiết trong lòng hận ý, nhưng mà Phương Duyên đối với cái này đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong mắt hắn, linh tướng cấp bậc nước bọn, theo một ý nghĩa nào đó liền tương đương với một loại vô cùng quý giá hồn diên hương. Dù sao, linh tướng chỗ đối ứng thế nhưng là nhân thế gian đại thừa kỳ tu sĩ a. Phải biết, đại thừa kỳ tu sĩ tọa hóa phía sau hài cốt đều có cực cao dược dụng giá trị, có thể dùng để làm thuốc luyện đan, huống chi đây là còn sống hồn thể chỗ bài tiết đi ra tươi mới dịch thể, nó chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Chương 286-2, chương 286-2, ngươi thật đúng là đủ buồn nôn. Ngọc Thố Linh tướng nhìn xem Phương Duyên như vậy hành vi, trong ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Nàng cũng không phải là không có linh hồn bình thường hồn thể, mà là thân là thiên khải giả, tự nhiên minh bạch Phương Duyên nhìn như vậy giống như ác tha hành động, kỳ thật cũng là đang vô tình hay cố ý ăn mòn đạo tâm của nàng ý chí, tính toán tan rã nàng tinh thần phòng tuyến. Phương Duyên lại không lấy làm nhục trái lại lấy làm vinh, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia khiến người chán ghét nụ cười, cười nói, ha ha, ta đã sớm hưởng qua, cũng không kém cái này một cái, bất quá, ngươi thật sự không muốn cùng ta thả xuống ngăn cách, triệt tiêu ân oán sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia giả ý thành khẩn, có thể cái kia trong mắt giảo hoạt lại bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Tốt một cái triệt tiêu. Ngọc Thố Linh tướng bị tức giận đến quả thực muốn cười lên tiếng đến, nàng chưa bao giờ thấy qua giống Phương Duyên như vậy mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng mình mới là trận này biến cố bên trong lớn nhất người bị hại, bị tính toán cùng khuất nhục, không nghĩ tới lại bị cái này kẻ cầm đầu hỗn đản dâm tặc trả đũa, nói ra hoang đường như vậy lời nói. Tất nhiên Ngọc Thố đại nhân không phối hợp, vậy cũng đừng trách tiểu tử không khách khí. Nụ cười trên mặt Phương Duyên dần dần thu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngân lệ. Ngươi lại muốn làm nha? Ngọc Thố Linh tướng cảm nhận được Phương Duyên trong lời nói uy hiếp, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi, bắt đầu thất kinh rằng co, có thể bị trói lại nàng, lại có thể dây rủa đi đâu vậy chứ? Thân thể của nàng tại xích sắt giam cầm bên dưới, chỉ có thể hơi rung nhẹ, lộ ra như vậy bất lực. Phương Duyên gật gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ta đã phát hiện, Ngọc Thố đại nhân tại sinh hạ dòng dõi về sau, hồn thể sẽ sinh ra nhất định lượng mài mòn, vì phòng ngừa ta bị Ngọc Thố đại nhân tại dược hiệu giải trừ sau giết chết, cho nên ta chỉ có thể để cho ngài cho ta sinh ra 100 đứa bé, dạng này ngươi hồn thể tu vi nên có thể từ linh tướng cảnh giới rơi xuống đến phách vương. Ngữ khí của hắn giống như là đang trần thuật một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình, lại làm cho Ngọc Thố Linh tướng cảm thấy dùng mình. Đáng chết hỗn đản, Lan Đi A, ta không cần cho ngươi sinh hải tử. Ngọc Thố Linh tướng điên cuồng dãy rồi lấy, khàn cả giọng hét to. Có thể phản kháng của nàng tại trước mặt Phương Duyên, lộ ra như vậy bất lực. Trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phản phất nhìn thấy chính mình bi thảm tương lai. Kết quả là, thời gian tại khẩn trương cùng hỗn loạn bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Lại nửa canh giờ chậm rãi đi qua, tĩnh mịch không gian đột nhiên bị một trận vang dội qua. Âm thanh đánh vỡ. Tân sinh bé gái khóc gáy trong nháy mắt quấy nhiều đến chủ cũ an bình. Tiếng khóc này tựa như một cái sắc bén kiếm, rạch rách nguyên bản kiềm chế không khí. Hoa, chủ cũ phảng phất bị chọc giận đồng dạng, lựa chọn phản kháng, nàng khóc đến càng thêm lớn tiếng, tiếng khóc kêu bén nhọn lại bền bỉ, phảng phất như là tại tuyên thể nơi này là chính nàng địa bàn đồng dạng, mang theo một loại quật cường cùng không cam lòng. Cùng lúc đó, tại phủ đệ một chỗ khác, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm bên này, nguyên bản đang đắm chìm đang trêu chọc làm đứa bé ấm áp bầu không khí bên trong hai nữ, đột nhiên giống như là nghe được cái gì bất khả tư nghị âm thanh, thần sắc hơi có vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao có hai đạo khác biệt tiếng khóc? Đừng nói là cái kia đặc sứ đại nhân lại sinh ra. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, trong ánh mắt để lộ ra một ít kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Các nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại phát sinh như thế nào khiến người trố mắt đứng nhìn sự tình. Phương Duyên, ngươi táng tận thiên lương, ngươi chết không yên lành. Ngọc Thố Linh tướng lúc này đã là phẫn nộ tới cực điểm, nàng cắn răng nghiến lợi mắng chửi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy hận ý, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Phương Duyên ngàn đao băm thây, lấy giải tâm đầu mối hận. Nhưng Phương Duyên tựa như căn bản không có nghe thấy Ngọc Thố Linh tướng nhục mạ, không những như vậy, ánh mắt của hắn ngược lại tại cái này như mưa rông gió bão nhục mạ bên dưới trở nên càng thêm hưng phấn. Nguyên lai, tại cái này hỗn loạn bên trong, hắn phát hiện một kiện có thể làm cho mình tại minh giới cấp tốc mạnh lên đường tắt phương thức. Hắn ngạc nhiên phát giác được, nữ nhi số lượng càng nhiều, hắn tự động hấp thu thiên địa minh khí hiệu suất liền càng mạnh, phản phất những thứ này tiểu sinh mệnh là hắn cùng thiên địa minh khí ở giữa đặc thù mối quan hệ. Nhưng Phương Duyên cũng không phải không có chút nào suy nghĩ mắc phù, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nữ nhi số lượng mặc dù mấu chốt, nhưng chất lượng cũng là trong đó không thể thiếu hạch tâm thuộc tính. Đây cũng là vì cái gì hắn không có lựa chọn để những cái kia không có mở ra thiên linh trí tuệ bình thường hồn tiên tử cũng tham dự sinh sôi hậu đại. Dù sao loại này cơ chế sớm tại nhân thế gian đại ngu hoàng triều liền đã tiến hành qua cùng loại thí nghiệm. Hắn biết rõ, chỉ có chất biến mới là hạch tâm mấu chốt, không có chút nào chất lượng lượng biến sẽ chỉ phân tán tinh lực của mình, được không bù mất. Cho nên nếu muốn ở vạn lũ chi địa hấp thu thuần túy nhất luân hồi chi tức, hắn nhất định phải nắm giữ càng nhiều càng chất lượng tốt huyết mạch dòng dõi mới được. Ngươi tiểu tử này khó tránh quá mức không hợp thói thường một chút. Liên Chân Phượng Tàn Hồn giờ phút này cũng nhịn không được đối với Phương Duyên sinh ra ước ao ghen tị. Chân Phượng Tàn Hồn thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái, phản phất nhớ lại chính mình đoạn kia dài rằng giặc mà gian khổ tu luyện lịch trình. Nghĩ bản tọa lúc trước thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí lang thang mấy chục năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới tìm đến một loại đem minh khí luyện hóa vào thể đạo pháp. Không nghĩ tới ngươi thế mà bằng vào ba cái nữ nhi cũng nhanh đuổi kịp ta lúc đầu trăm vạn năm tuế nguyệt góp nhặt minh lũ chi khí. Chân Phượng Tàn Hồn trong giọng nói đã có đối với chính mình trước kia cố gắng hồi ức, lại có đối với Phương Duyên phần này thu hoạch ngoài ý muốn sợ hãi thán phục. Phương Duyên nghe được Chân Phượng Tàn Hồn cảm khái, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, truyền thi thầm, hay là ngươi cũng cho ta sinh một cái? Ngươi là phượng, ta là người, chúng ta hậu đại tất nhiên sẽ là nhân trung lắm phượng. Hắn lời nói bên trong mang theo một tia trêu chọc, lại phảng phất tại nghiêm túc đề nghị, tính toán đem Chân Phượng Tàn Hồn cũng cuốn vào trận này điên cuồng sinh sôi kế hoạch bên trong. Coi như lão nương muốn sinh sôi, ngươi con khỉ nhỏ này tự chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm, xấu hổ đến vô địch dung mạo. Chân Phượng Tàn Hồn nổi giận quát nói. Phương Duyên chấp nhất nói, ngươi không hóa hình bản thể không phải tốt, hơn nữa ta cũng thích ngươi hình dạng người. Ha ha. Chân Phượng Tàn Hồn cười lạnh, đừng ở chỗ này làm động tác chọc cười chỉ nói không luyện, chúng ta yêu tộc chưa từng che lấp tự thân thiên tính, nếu như ngươi thật có năng lực chinh phục lão nương bản thể, cái kia lão nương bỏ qua tôn nghiêm vì ngươi sinh mấy cái phượng bên trong tiểu nhân lại nên làm như thế nào? Phương Duyên ánh mắt lập lòe, tốt, nhớ kỹ ngươi câu nói này, chờ ta tu luyện ra pháp tiên tượng địa ngày. Chân Phượng Tàn Hồn chê cười nói, pháp thiên tượng địa, cái kia cũng chỉ là nói pháp thủ đoạn, ngươi có thể làm đến, chẳng lẽ bản tọa không thể? Đến lúc đó, bản tọa thể phách sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Quá thần kỳ, không bằng hiện tại thả ta rong chơi thế giới. Cút. Chương 287, 1, tại Phương Duyên cùng Chân Phượng Tàn Hồn giống hai cái lao hưu lẫn nhau nói nhảm thời điểm, một bên Ngọc Thố Linh tướng lại không chút nào đình chỉ đối với hắn đụng mạng. Cái kia ác độc ngôn ngữ giống như liên tiếp mũi tên, càng không ngừng hướng về Phương Duyên bọn tới, phản phất muốn đem trong lòng nàng tất cả phẫn nộ cùng hận ý đều phát tiết đi ra. Nhưng mà, làm Phương Duyên đem hai cái nữ nhi đều nhẹ nhàng nhét vào trước mặt nàng, sau đó phối hợp bắt đầu chuẩn bị để các nữ nhi tích cực ăn cơm lúc, Ngọc Thố Linh tướng tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Đại khái là tại trong lúc lơ đãng đối mặt lên nữ nhi cái kia chất phác ngây thơ, giống như ngôi sao xinh đẹp đôi mắt, Ngọc Thố Linh tướng giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, lựa chọn im lặng. Nàng tựa hồ thực sự ngượng ngùng tại nữ nhi như vậy ngây thơ nhìn kỹ, tiếp tục miệng ra ác ngôn nhục mạ Phương Duyên. Dù sao, tại cái này song tinh khiết trong mắt, thế giới hẳn là tốt đẹp, nàng không muốn đánh vỡ phần này chất phác. Nhưng tiệc vui trong tàn, chờ hai cái nữ nhi ăn uống no đủ, hài lòng đắc ý ngủ sau. Ngọc Thố Linh tướng giống như là lại tìm về phẫn nộ lực lượng, lại lần nữa bắt đầu đối với Phương Duyên nhục mạ. Xem ra hai cái còn chưa đủ lấy để cho Ngọc Thố đại nhân từ bỏ đối với tiểu nhân sát tâm, vậy liền tiếp tục tốt. Phương Duyên nhìn xem Ngọc Thố Linh tướng, trên mặt lộ ra một loại không đạt mục đích không bỏ qua thần sắc. Dứt lời, liền lại lần nữa biến thành hành động. Lan A, ngươi hôn đản này! Ngọc Thố Linh tướng phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét, thân thể liều mạng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi gò bó. Hoa, hoàn toàn mới khóc gáy vang lên lần nữa. Ca đây là tại chăn heo đâu, lại sinh. Phương Lâm nghe này hết thảy, trong mắt khiếp sợ đã khó mà che lấp. Nàng thực sự không thể nào hiểu được ca Phương Duyên cái này một hệ liệt khiến người không thể tưởng tượng hành động. Thế là, nàng nội vàng tại trong thần thức hỏi thăm âm quỷ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, khí linh tỉ tỉ, ca hắn đây là bị kích thích sao? Âm quỷ cười kiên nhẫn giải thích nói, không phải tiểu chủ nhân, bởi vì chủ nhân hắn xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, ta đoán là càng nhiều bảo giáng lâm sẽ cho hắn mang đến càng nhiều minh khí hộ thể. Như thế nói đến, vậy ta có lẽ tiếp tục trợ giúp Phương Duyên, đúng không khí linh tỉ tỉ? Bạch Tinh Tinh nghe âm quỷ giải thích, trước mắt lập tức sáng lên, phản phất nhìn thấy một loại nào đó mới thời cơ. Cũng không phải. Âm quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Tại nhân thế gian lúc ta liền phát hiện, chủ nhân sở dĩ có thể gia tốc để nữ nhân sinh hạ huyết mạch, ngoại trừ chủ nhân tự thân có mấy đạo lực lượng pháp tắc bên ngoài, sẽ còn cùng nữ nhân bản nguyên có quan hệ, cũng chính là nói chỉ sinh một cái bảo bảo, nữ nhân bản nguyên pháp tắc vừa vặn bị ngưng tụ, cũng sẽ không có tổn hại, nếu như duy trì liên tục sinh ra bảo bảo, như vậy nữ nhân tu vi liền sẽ rơi xuống. A, rất đáng sợ. Phương Lâm không nhịn được lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới cái này phía sau lại ẩn giấu đi đáng sợ như vậy chân tướng. Cùng lúc đó, Ngọc Thố Linh tướng nhìn xem ghé vào trên người mình đang gào khóc đòi ăn cái thứ ba tiểu gia hỏa, nàng cái kia lạnh lùng giống như băng sương tiếu nhan cuối cùng động dung. Chỉ thấy nàng nguyên bản tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ biểu lộ dần dần rút đi, thay vào đó là từ trong hốc mắt chậm rãi chạy ra nóng bỏng thanh lệ. Ô ô ô, Phương Duyên, ngươi đến cùng phải hay không ngợi, ngươi căn bản là không có nhân tính. Ngọc Thố Linh tướng khóc đến ruột gan nước từng khúc, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất nàng tất cả kiên cường tại cái này một khắc đều sụp đổ. Thật khóc ca. Phương Duyên nghe được tiếng khóc này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nhịn được xuống tới, muốn tìm tòi hư thực. Lan đi, đừng đụng ta. Ngọc Thố Linh tướng khóc đến lớn tiếng hơn, tiếng khóc kia tựa như bị người nhà vứt bỏ tiểu nữ hài bất lực cùng thê lương, để người nghe không khỏi lòng sinh thương hại. Có lẽ là bị tiếng khóc này lây nhiễm, lại có lẽ chẳng qua là cảm thấy chơi vui, sau đó, ba bé con cũng cùng theo khóc lên. Bất quá các nàng cũng không phải là khi nghe đến mâu thân tiếng khóc sau cảm giác thương tâm, mà là đơn thuần cảm giác được thú vị. Đặc biệt là vừa bắt đầu liền ăn no nê lão đại và lão nhị, khóc đến cái kêu kêu một cái ồn ào náo động, âm thanh quả thực so với Ngọc Thố Linh tướng tiếng khóc còn muốn bị quất, phảng phất tại tiến hành một chàng người nào khóc đến càng lớn tiếng tranh tài. Lần này liên tục tiếng khóc ồn ào phải Phương Duyên có chút ù tai, trong đầu vang lên ong ong. Đợi hắn một phen luống cuống tay chân lại là dỗ dành lại là đùa, thật vất vả đem ba cái nữ nhi đều dỗ dành tốt sau. Chẳng biết lúc nào, Ngọc Thố Linh tướng cũng yên tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đem hai đầu gối quật lên, cả người lộ ra vô cùng cô đơn, phảng phất thời khắc này nàng đã hao hết tất cả khí lực, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh. Nói một chút, Phương Duyên trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, giống như là một cái an bụng thành công mèo, nhẹ nhàng từ phía sau ôm Ngọc Thố Linh tướng nguyện chuyển eo nhỏ. Hắn động tác nhìn như tùy ý, lại mang theo một loại không cho kháng cự thân mật. Ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Thố Linh tướng âm thanh khàn khàn, phảng phất vừa mới đã trải qua một tràng kịch liệt cảm xúc phong bạo. Nàng vô ý thức dùng cánh tay tính toán đẩy ra Phương Duyên, có thể tại luân thi không có kết quả sau đó, tựa hồ cũng hao hết sau cùng khí lực, liền không có lại kiên trì. Thời khắc này nàng, thể xác tinh thần đều mệt, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mê man. Phương Duyên có chút ngửa đầu, suy tư một lát, nói ra, nói chuyện ngươi từ chỗ nào mà đến như thế nào? Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, phảng phất muốn từ Ngọc Thố Linh tướng quá khứ bên trong tìm kiếm đến càng nhiều liên quan tới cái này thế giới thần bí bí mật. Vậy ngươi trước tiên cần phải nói cho ta lai lịch của ngươi. Ngọc Thố Linh tướng chậm rãi vặn qua gương mặt xinh đẹp, nhìn hướng Phương Duyên. Con mắt của nàng hồng hồng, giống như là chín mùi hoa anh đào đỏ, lông mi bên trên tựa hồ còn dính nhuộm một ít tơ bớt, tựa như sáng sớm treo ở trên mặt cánh hoa giọt sương, để cho nàng nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu. Ta đến từ một cái hình dạng mặt đất rộng lớn vô ngần vị diện thế giới, ta không hề biết nó có hay không danh tự, bởi vì ta chưa từng nghe thế nhân nói qua. Mặt khác, chúng ta nơi đó tu vi cao nhất cũng chỉ có hợp thể, nghe nói rất sớm trước đây từng đi ra đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng về sau thiên địa linh khí hình như thai nghén không đi ra cường giả như vậy. Phương Duyên êm hay nói, trong giọng nói mang theo một tia đối với cố hương hoài niệm cùng cảm khái. Hắn ánh mắt trở nên có chút xa xăm, phản phất xuyên qua vô tận thời không, về tới cái kia quen thuộc lại xa lạ địa phương. Nghe xong Phương Duyên giải thích, Ngọc Thố Linh tướng khẽ gật đầu, sau đó cũng bắt đầu giải thích từ bản thân cố sự. Ta đến từ tường vi tinh giới, chúng ta nơi đó ngược lại là có đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng không nhiều. Ta cũng quên chính mình là thế nào chết. Thanh âm của nàng nhu hòa mà chậm chạp, giống như là một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua mảnh này hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. Theo chuyện xưa của nàng không ngừng bị nói ra, trong ánh mắt của nàng lúc thì hiện lên một tia mê man, tựa hồ đoạn kia ký ức đã bị thời gian bụi bặm chỗ vùi lấp, khó mà rõ ràng đi nữa hiện lên. Phương Duyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra tia sáng, nói ra, tường vi tinh sao, nếu như ngày sau có cơ hội, ta sẽ tiến về nơi đó nhìn xem. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong, phản phất cũng tại trong đầu buộc vòng quanh tường vi tinh giới thần bí bức tranh. Chương 287-2, chương 287-2, ngươi còn sống. Ngọc Thố Linh tướng nghe lời ấy, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tại nàng trong nhận thức biết, thân ở cái này vạn đũ chi địa, lại đã trải qua như vậy đủ loại, Phương Duyên hẳn là cùng nàng một dạng, là đã qua đời đi hồn thể. Đại khái là hai người lẫn nhau nói ra bí mật của mình, lại tăng thêm còn có ba tên tiểu gia hỏa ở bên cạnh, tạo nên một loại kỳ lạ ấm áp bầu không khí, làm cho Ngọc Thố Linh tướng dần dần buông xuống đối với Phương Duyên đề phòng. Nàng nguyên bản căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng, liền nói chuyện âm thanh đều trở nên ôn nhu, phản phất một tầng miếng băng mỏng tại nắng ấm chiếu rọi xuống, chậm rãi hòa tan. Huống chi, Phương Duyên dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao, liền xem như đặt ở mỹ nữ như mây tưởng vi tinh giới, cũng thuộc về loại kia có thể dẫn tới nữ tu nhóm reo hò thét lên danh giác. Tại Ngọc Thố Linh tướng đôi mắt ở giữa, Phương Duyên khuôn mặt đường cong rõ ràng, giống như điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành, hai mắt thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất cất giấu vô tận tinh thần đại hải, để người không nhịn được hãm sâu trong đó. Nghe đây, Phương Duyên thoáng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không có từ ta cực nóng hồn thể bên trong cảm thụ đi ra ta là dương hồn? Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, trong lòng đối với Ngọc Thố Linh tướng cảm giác sinh ra một tia hiếu kỳ.
Ừm,
cảm nhận được. Bất quá ta cho rằng ngươi là sử dụng một loại nào đó Tráng Dương Minh Thảo loại hình hồn dược, cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Ngọc Thố Linh tướng đỏ mặt, giống như quả táo chín, thì thầm nói. Thanh âm của nàng thấp đến mức giống như muỗi bắn, phản phất nói ra câu nói này đã dùng hết nàng tất cả dũng khí, cái kia thẹn thùng răng rắc, cùng lúc trước phẫn nộ mắng chửi nàng như hai người khác nhau. Ha ha ha. Voi ma mút. Phương Duyên ôm lấy Ngọc Thố Linh tướng, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên đồng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Kết quả là, Ngọc Thố Linh tướng vô ý thức gấp rút lên hô hấp, ừm. Nàng cặp kia yếu đuối vô lực tay nhỏ xít sao nắm Phương Duyên cánh tay, sau đó dán vào Phương Duyên vành thai xấu hổ nói, các nàng tại nhìn đấy. Không quản các nàng, ta dùng đạo pháp dạng này ở chúng ta hồn thể chính là. Ấn a, vậy lần này ta không cần tái sinh, cũng chỉ nghĩ thể nghiệm một chút. Một phen thâm nhập sau khi trao đổi, Phương Duyên cùng Ngọc Thố Linh tướng chuyện này đối với bởi vì cơ duyên xảo hợp mà kết duyên bầu bạn quan hệ phảng phất tại vô hình bên trong lại tăng lên đến một cái hoàn toàn mới bậc thang. Thời khắc này bầu không khí so sánh với ngày trước nhiều hơn mấy phần thân mật cùng hòa hợp. Phương Duyên, ngươi thật lợi hại. Ngọc Thố Linh tướng giữa lông mày thoáng ánh lên ngượng ngùng, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình có chút phồng lên lên bụng dưới. Động tác của nàng nhu hòa mà chậm chạp, phảng phất tại vuốt ve một kiện vô cùng bảo vật chân quý. Nhưng mà trong nội tâm nàng rõ ràng, ở trong đó chẳng sẽ lại không là tiểu bảo bảo. Vừa mới một phen kinh lịch, để nàng đối với nam nhân này có một loại kiểu khác tình cảm. Phương Duyên nhìn xem Ngọc Thố Linh tướng cái này thẹn thùng răng rấp, trên mặt hiện ra một vệt cương triều đủ cười, nhẹ giọng cười nói, ưa thích sao? Còn muốn hay không? Giọng nói kia bên trong mang theo một tia trêu chọc, lại tựa hồ giấu giếm một loại nào đó chờ mong. Ngọc Thố Linh tướng nghe xong, vội vàng giống chống lúc lắc giống như lắc đầu lắc lư não, luôn miệng nói, không cần. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia e ngại, vừa mới trải qua hết thảy, đối với nàng mà nói thực sự là quá mức kinh tâm động phách để cho nàng lòng còn sợ hãi. Thấy tình cảnh này, Phương Duyên cũng thu hồi chơi đùa tâm tư, trên mặt đổi lại một bộ nghiêm túc hiếu kỳ thần sắc, hỏi: "Ngươi tại Vạn Lũ Chi Địa ở nhiều năm như vậy, biết vì sao có tàn hồn sẽ giác tỉnh thiên linh trí tuệ, có lại sẽ không sao?" Vấn đề này phảng phất một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong lòng hắn kích thích tầng tầng gợn sóng, hắn thực sự muốn từ Ngọc Thố Linh tướng nơi này lấy được đáp án. Ngọc Thố Linh tướng có chút túi đầu xuống, lâm vào suy tư bên trong. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng giảng đạo: "Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng Hoa tướng tôn giả từng đối với cái này làm qua nghiên cứu. Nàng cho rằng âm hồn trước khi chết từng tại dương gian từng thu được một loại nào đó có thể thúc đẩy âm hồn giác tỉnh là thiên khải giả môi giới, cũng chính là nói, muốn giác tỉnh là thiên khải giả, hạch tâm nhất một điểm chính là nhất định phải nắm giữ loại này đặc thù môi giới." Ngọc Thố Linh tướng âm thanh ổn định mà thư giãn, phảng phất tại giải thích một cái cổ lão mà thần bí truyền thuyết. "Loại này đặc thù môi giới đều như thế sao?" Phương Duyên lông mày cau lại, trầm ngâm nói. Vấn đề này giống như trong sương mù một tia ánh dạng đồng, hắn tính toán từ Ngọc Thố Linh tướng trả lời bên trong tìm tới giải khai bí ẩn manh mối. Ngọc Thố Linh tướng khẽ lắc đầu, sợi tóc tùy theo nhẹ nhàng đông đưa, nói ra: "Không giống, dù sao mỗi cái vị diện thế giới đạo quả khác biệt, môi giới cũng không hoàn toàn giống nhau. Liền giống như Hoa tướng tôn giả dưới trướng Kim Trư Linh tướng, nàng chỗ sinh hoạt vị kia vị diện thế giới thậm chí vẫn còn linh khí chưa từng sống lại qua giai đoạn." Nàng một bên nói, một bên dùng tay khoa tay, tính toán để cho Phương Duyên càng trực quan lý giải trong đó khác biệt. "Ân, vậy chứ môi giới còn cần cái gì?" Phương Duyên giống như là một cái tò mò tràn đầy học sinh, ngay sau đó lại ném ra một vấn đề. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Ngọc Thố Linh tướng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt tin tức. Ngọc Thố Linh tướng hắng giọng một cái, tiếp tục nói: "Hoa tướng tôn giả cho rằng, thiên khải giả cần có một loại nào đó đại khí vận, chỉ có khi còn sống tại dương gian bản thân chính là thiên mệnh chi tử cái chủng loại kia tồn tại, mới sẽ giác tỉnh là thiên khải giả. Trừ cái đó ra, nam âm hồn cùng nữ âm hồn giác tỉnh là thiên khải giả kinh lịch tựa hồ lại tồn tại khác biệt rất lớn." Lời của nàng giống như thần chú thần bí, đem Phương Duyên dẫn vào một cái tràn đầy huyền bí thế giới. "Có cái gì khác biệt?" Phương Duyên không kịp chờ đợi truy hỏi, trong lòng hiếu kỳ giống như cháy hừng hực hỏa diễm, càng thêm tràn đầy. "Trước đến nói nữ âm hồn đi." Ngọc Thố Linh tướng lại lần nữa rơi vào suy tư, một lát sau chậm rãi nói ra: "Tại Hoa tướng tôn giả trong điều tra, nàng phát hiện nhưng phạm là chúng ta những thứ này thức tỉnh thiên linh hồn nữ âm hồn, khi còn sống không những thiên phú không tầm thường, hơn nữa còn là giữ mình trong sạch không có lối đi nhỏ lữ hoặc là phu quân nữ tử." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chắc chắn, phản phất đây là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Phương Duyên không nhịn được cười chen miệng nói: "Nàng cái này không khỏi quá mức vơ đũa cả nắm thành kiến, các ngươi đều mất đi bộ phận ký ức, làm sao biết các ngươi khi còn sống không có qua sinh sôi sinh sống đâu?" Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia xem thường, cảm thấy Hoa tướng tôn giả cái quan điểm này tựa hồ thiếu hụt đầy đủ căn cứ. Ngọc Thố Linh tướng kiên nhẫn giải thích nói: "Đây là bởi vì bao gồm Hoa tướng tôn giả cùng với tính cả ta ở bên trong 12 linh tướng đặc sứ đều từng tại Vạn Đu Chi địa gặp phải chúng ta lẫn nhau tại dương gian thế giới nữ tính cố nhân. Ngươi nhìn, các nàng khi còn sống tư chất rõ ràng không thể so chúng ta kém, thậm chí tại một số phương diện còn muốn so với chúng ta càng mạnh, nhưng mà lại không chút nào bất luận cái gì giác tỉnh là thiên khải giả khả năng hoặc dấu hiệu." Chương 288, 1, chương 288, 1, Ngọc Thố Linh tướng có chút dừng lại, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, để cho Phương Duyên có thể rõ ràng hơn lý giải, nói tiếp: "Hơn nữa, theo chúng ta quan sát, Vạn Đu Chi địa tựa hồ tồn tại một loại kỳ diệu và thần bí cơ chế, nó phảng phất là một cái tinh vi sàng chọn khí, đang vì tu la nhất tộc chọn lựa các phương diện đều gần như hoàn mỹ thiên khải giả." Nói đến đây, Ngọc Thố Linh tướng khe khẽ thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, tiếp tục nói: "Chỉ tiếc, bây giờ Hoa tướng tôn giả cũng không rõ ràng tu la nhất tộc bên trên còn tồn tại hay không càng thêm cao duy trì sinh hoạt mệnh trí tuệ, Cho nên, thật nhiều liên quan tới phương diện này thôi diễn cùng thăm dò, đều chỉ có thể đợi chính nàng tiến hóa trở thành tu la nhất tộc La Sát, mới có năng lực tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi nghiên cứu cái này bí mật. Sau đó, Ngọc Thố Linh tướng thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, mà Hạo Thiên Phách Vương chiến thân, liền có một loại có thể làm cho Hoa Tướng Tôn giả lại lần nữa đột phá tự thân giảng buộc đại tạo hóa. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng ta rất rõ ràng Hoa Tướng Tôn giả đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Đây cũng chính là vì cái gì, nàng sẽ bỏ mặc Hạo Thiên Phách Vương ở chỗ này không chút kiêng kỵ thu hết bình thường âm hồn chi nữ, nhưng xưa nay không nhúng tay can thiệp, bởi vì Hoa Tướng Tôn giả gậy bản tính, là muốn đem Hạo Thiên Phách Vương bồi dưỡng thành linh tướng sau đó, lại tiến hành thu hoạch cô kia thần bí tạo hóa lực lượng. Thì ra là thế. Nghe xong Ngọc Thố Linh tướng phen này giải thích cặn kẽ, Phương Duyên mới chợt hiểu ra. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì giống Hoa Tướng Tôn giả loại kia cấp độ cường đại tồn tại, sẽ như thế để ý một cái Phách Vương tiểu bối chết sống. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Diệp Hạo thật sự chính là Hoa Tướng Tôn giả tại Dương Gian thế giới hậu nhân, cho nên mới sẽ lấy được như vậy đặc thủ chiêu cố. Xem ra việc này phiền phức. Phương Duyên không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia lo âu. Hắn giờ phút này, cảm giác trong lòng phảng phất như là anh em hồ lô cứu ra ra, một cái phiền toái tiếp lấy một cái phiền toái, không kết thúc. Mỗi giải quyết một vấn đề, liền sẽ toát ra mới nan đề, để người đáp ứng không xuể. Ngọc Thố Linh tướng gặp Phương Duyên như vậy lo lắng, vội vàng nhẹ giọng trấn an nói, bất quá còn tốt, Hoa Tướng Tôn giả trước khi bế quan, đem chuyện này giao cho ta cùng Tiểu Hổ Linh tướng cùng nhau phụ trách. Nếu là chúng ta có thể làm được Tiểu Hổ Linh tướng, coi như Hoa Tướng Tôn giả ngày sau nói, trong thời gian ngắn nàng cũng sẽ không phát giác được cái gì khác thường. Dù sao, từ Phách Vương trưởng thành là linh tướng, ít nhất cũng phải 8000 năm trở lên, trong thời gian này có đầy đủ thao tác không gian. Thanh âm của nàng nhu hòa mà thư giãn, tính toán để cho Phương Duyên căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Ngọc Thố bảo, vậy ngươi nói ta có khả năng hay không từ đầu nguồn trực tiếp trừ tận gốc rơi thai hoàng ẩm? Phương Duyên một bên nói, một bên nghiêm túc suy tư các loại khả năng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng chấp nhất, tựa hồ hạ quyết tâm phải giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Nói cái gì không xấu hổ lời nói đấy, cái gì bảo các nàng ba cái còn tại bên cạnh, đừng loạn đều. Ngọc Thố Linh tướng nghe được Phương Duyên cái này thân mật xưng hô, trong nháy mắt cảm giác gương mặt xinh đẹp nóng lên, tựa như chín muồi táo đỏ. Nhưng mà nàng nhìn hướng Phương Duyên ánh mắt lại là càng thêm thâm tình nồng nặc, phản phất tình cảm giữa hai người tại cái này trong lúc lơ đãng lại tăng tiến mấy phần. Hắc hắc, ý của ta là có thể hay không ngủ phục Hoa Tướng Tôn giả. Phương Duyên trên mặt hiện ra một vẻ không có hảo ý nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy hảo tưởng tia sáng, phản phất đã thấy chính mình thành công thuyết phục Hoa Tướng Tôn giả chẳng cảnh. Ngươi thật đúng là dám ý nghĩ hao huyền đây. Ngọc Thố Linh tướng không nhịn được liếc mắt, đối với hắn ý nghĩ cảm thấy đã bất đắc dĩ lại buồn cười. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói ra, đầu tiên, nghiệt tướng bên trên âm hồn đã không cần thông qua hồn dược tới ngưng luyện tự thân hồn thể, các nàng theo đuổi nói đã vượt ra chúng ta cấp độ này nhận biết. Nghe lời ấy, Phương Duyên âm thầm suy tư, trong lòng không khỏi gật đầu, cảm thấy mười phần hợp lý. Dù sao tại tu vi hệ thống bên trong, nghiệt tướng đối ứng nhân thế gian tu vi là độ kiếp, mà độ kiếp thành công liền mang ý nghĩa phi thăng thượng thương thế giới. Có thể nhân thế gian tu sĩ độ kiếp thành công đi hướng thượng thương thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, đến nay cũng không có người biết được. Hoặc là nói tại nhân thế gian, có lại chỉ có một cái đặc thù tồn tại biết, đó chính là lạc vận các nàng năm linh thể bản thể, Huyết Yêu Vương, bởi vì nàng bản thân chính là từ thượng thương lịch chuyển kết giới xuống diệt thế giả, trải nghiệm của nàng cùng nhận biết có lẽ viễn siêu người bình thường. Lúc này, Ngọc Thố Linh tướng tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, thứ nhì, coi như đem Hoa Tướng Tôn giả dùng đặc thù luyện đạo bảo tài hôn mê, sau đó cởi chống chân tắm rửa sạch sẽ đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không có kế khả thi, tối đa cũng chính là để cho Hoa Tướng Tôn giả thân thể nhiễm một chút nước bọt. Vì cái gì? Phương Duyên một mặt không tin, tại hắn trong tưởng tượng, tựa hồ không có cái gì là không thể nào. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí đều hy vọng mình có thể giống tại kỳ huyễn trong mộng cảnh đồng dạng, tại chân phượng tàn hồn bao phủ phượng hải bên trong thoải mái rong chơi, huống chi đối mặt chỉ là một đạo nhân tộc nữ tu sau khi chết hồn thể. Bởi vì nghiệt tướng bên trên tu sĩ không còn vận dụng minh khí tiến hành chiến đấu, các nàng chấp trưởng lực lượng là các loại thiên đạo pháp tắc, ngươi một giới nhục thể phàm thai, căn bản không có thiên đạo pháp tắc lực lượng, lại như thế nào có thể phá phải Hoa Tướng Tôn giả đạo kia với mà. Ngọc Thố Linh tướng không chút lưu tình trực tiếp chỉ ra Phương Duyên hạch tâm nhược điểm, lời nói đơn giản rõ ràng, lại giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Phương Duyên trong lòng. Nào biết sau khi nghe xong, Phương Duyên chẳng những không có bởi vậy bề bại, ngược lại giống như là bị châm lửa trong lòng hỏa diễm, trở nên càng thêm hưng phấn lên. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nói ra, Ngọc Thố bảo, ngươi nói là ngươi có biện pháp dùng đặc thù luyện đạo bảo tài hôn mê Hoa Tướng Tôn giả. Lại nghe bảo hai chữ, Ngọc Thố Linh tướng trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, vẫn như cũ khó kìm lòng nổi. Nàng ngượng ngùng trắng Phương Duyên một cái, ánh mắt kia lại tràn đầy phong tình, gắt giọng, ngươi kích động cái gì đấy, thật giống như nói đến ta giải quyết Hoa Tướng Tôn giả, ngươi liền có biện pháp thu hoạch được lực lượng pháp tắc đồng dạng. Ta đích xác chấp trường ước điểm bản nguyên. Phương Duyên nghiêm trang gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, cái gì? Ngọc Thố Linh tướng nghe lời ấy, giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đột nhiên đứng lên. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Duyên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đúng thế. Phương Duyên lại nặng nề gật đầu, nghiêm túc nói, bằng không ta cũng không có biện pháp đem nữ nhi lập tức liền từ ngươi trong bụng thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Phương Duyên, ngươi chỗ chấp trưởng pháp tắc không phải là cực kỳ hiếm thấy thời gian pháp tắc. Ngọc Thố Linh tướng chấn kinh đến âm thanh đều có chút run rẩy, phản phất không thể tin được chính mình sắp lấy được đáp án. Ân, hiểu sơ ước điểm. Phương Duyên cố ý xếp đặt làm ra một bộ khiêm tốn dáng dấp, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý dù sao hắn nắm trong tay cũng không phải cơ sở nhất thời gian pháp tắc, mà là đạt tới trung cực giai đoạn thời không pháp tắc. Đây chính là vô cùng cường đại lại hy hữu tồn tại, một khi bị ngoại giới biết, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Phương Duyên, ngươi quá tuyệt, chắc không được ta sẽ dần dần thích ngươi đây. Chương 288-2, chương 288-2, Ngọc Thố Linh tướng kích động đến khó tự kiềm chế, đột nhiên hướng về Phương Duyên nhảy lên, phảng phất muốn đem chính mình tất cả tình cảm đều tại cái này một khắc phát tiết đi ra. Nàng cưỡi ở Phương Duyên trên bả vai, đem hắn ấn đổ vào giường ở giữa. Ngô ngô ngô. Phương Duyên miệng bị ngăn chặn ở đừng nói chuyện, yêu ta, liền hiện tại. Cảm xúc dưới sự kích động, Ngọc Thố Linh tướng thậm chí đều không để ý tới ba cái gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa còn ở bên cạnh hiếu kỳ quan sát. Dù sao, tại cái này thế gian, không có nữ nhân nào có thể kháng cự được một cái tựa như từ trong bức họa đi ra hoàn mỹ đạo lữ. Phải biết, ở trong mắt Ngọc Thố Linh tướng, Phương Duyên tuấn mỹ, quả thực không giống nhân gian sản vật, phản phất là thượng thiên tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, khiến người tim đập thình thịch. Hơn nữa, hắn không những nắm giữ khiến người nghiêng đổ bên ngoài, còn đa tài đa nghệ, tại từng cái lĩnh vực đều thể hiện ra phi phàm thiên phú cùng tài năng, thiên tư tung hoành hắn, phảng phất là đêm đó trên không lộng lẫy nhất ngôi sao, tia sáng vạn trượng, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nhưng mà, Ngọc Thố Linh tướng trong lòng cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời phàn nàn. Nàng biết rõ, chính mình chỗ yêu tha thiết Phương Duyên, duy nhất chỗ không hoàn mỹ, chính là vĩnh viễn không có khả năng chỉ cấp cho một mình nàng một lòng yêu. Cái này một nhận biết, giống như đâm vào nàng trong lòng một cây gai, thỉnh thoảng địa thứ đau nàng tâm. Nhưng ở đã trải qua một phen cẩn thận suy tư về sau, Ngọc Thố Linh tướng dần dần cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng có thể tiếp thu thực tế như vậy. Dù sao, Phương Duyên như vậy ưu tú, tựa như cái kia rộng lớn trên bầu trời nắng gắt, tia sáng quá mức nóng bỏng, quá mức chói mắt, chỉ dựa vào một mình nàng, xác thực khó mà hoàn toàn thỏa mãn Phương Duyên phong phú tình cảm cùng đa dạng nhu cầu. Chẳng bằng nhiều cho chính mình tìm chút tỉ muội, đại gia cùng nhau chia sẻ phần tình cảm này, cùng nhau cảm thụ cùng Phương Duyên chung đụng vui vẻ. Chính như cổ nhân nói tới, vui một mình không bằng vui chung. Nghĩ như thế, trong lòng cái kia ti tiết đuối, tựa hồ cũng biến thành không khó như vậy lấy tiêu tan. Nàng phảng phất đã thấy một bức tốt đẹp hình ảnh, mình cùng các tỷ muội ở bên người Phương Duyên, cùng nhau vui cười, cùng nhau vượt qua những cái kia thời gian tươi đẹp. Lại một phen bao hàm nồng đậm yêu thương tâm tình giao lưu sau. Ngọc Thố Linh tướng giống như một cái lười biếng nhỏ con, hai lòng xít sao nuốt ở Phương Duyên ấm áp trong ngực, phảng phất đó là nàng tại cái này thế gian an toàn nhất, nhất quyến luyến cảm, căn bản không nỡ buông hắn ra mảy may. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn qua Phương Duyên khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng si mê. Có thể nói một chút tại ngươi lý giải phía dưới, cái gì là pháp tắc sao? Phương Duyên nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Thố Linh tướng mái tóc, ôn nhu mà hỏi thăm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với tri thức khát vọng, phảng phất tại thăm dò một cái thần bí mà thâm thúy thế giới. Ngọc Thố Linh tướng đỏ bừng nghiêm mặt gò má, cái kia đỏ ửng giống như chân trời rực rỡ giáng chiều, lan tràn đến bên hai. Nàng ánh mắt mê ly, thanh âm êm dịu phải giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, chậm rãi nói ra, "Pháp tắc, kỳ thật ta chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. Chỉ có thành công tiến giai thành nhiệt tướng tu vi sau đó, mới có thể chân chính thâm nhập hiểu rõ đến bọn họ huyền bí." Nàng có chút dừng lại, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, tính toán dùng thỏa đáng nhất ngôn ngữ để diễn tả cái này phức tạp mà thần bí khái niệm. Bất quá, ngàn năm trước, ta từng ngẫu nhiên nghe Hoa tướng Tôn giả đề cập qua một câu, vô luận là dương gian lại hoặc là âm phủ, thế gian lực lượng pháp tắc số lượng là cố định. Làm ngươi chủ tu một loại nào đó pháp tắc đồng thời nộ có sở hay lúc, thiên địa phảng phất có được thần kỳ năng lực nhận biết, tại cảm ứng được ngươi cộng mình sau đó, liền sẽ ban cho ngươi một kia pháp tắc xem như ngợi khen. Ngọc Thố Linh tướng êm hài nói, thanh âm của nàng phảng phất mang theo một loại ma lực, đem Phương Duyên dẫn vào một cái tràn đầy kỳ huyễn cùng không biết thế giới pháp tắc. Phương Duyên một bên lắng nghe, một bên an ủi Ngọc Thố Linh tướng, trong lòng âm thầm trầm tư. Giây lát, hắn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, như thế nói đến, mỗi một loại đại đạo lực lượng pháp tắc đều bị chia cắt trở thành tiên ti và lũ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quang mang, phản phất tại cố gắng chấp vá liên quan tới pháp tắc ghép hình. Ngọc Thố Linh tướng dồn dập hô hấp, hiển nhiên bị Phương Duyên chuyên chú suy nghĩ dáng dấp hấp dẫn. Nàng dùng sức gật gật đầu, khẳng định nói, không sai, cho nên tại nghiệt tướng bên trên, chỉ có không ngừng thu thập phù hợp chính mình lực lượng pháp tắc, mới có thể dần dần lộ sắc thành chỗ thể. Làm trong cơ thể lực lượng pháp tắc hội tụ đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ trở thành một phương liền tiên đạo chi lực đều có thể ảnh hưởng được vô thượng chí tôn chỗ thể. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kính sợ, phảng phất tại miêu tả một cái xa không thể chạm nhưng lại vô cùng cảnh giới thần thánh. Nghe đến đó, Phương Viên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ngay sau đó lại hỏi, chẳng lẽ dương gian độ kiếp cùng âm phủ nghiệt tướng, bọn hắn những tu sĩ này mỗi người trong cơ thể đều sẽ bị thiên địa ban cho một tia lực lượng pháp tắc? Vấn đề này giống như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên đá, kích thích tầng tầng bận sóng. Ngọc Thố Linh tướng khẽ mỉm cười, yên nhẫn giải thích nói, không phải, nếu muốn thu hoạch được lực lượng pháp tắc, chủ yếu nhìn tự thân tạo hóa cùng thiên phú. Có âm hồn tạo nghệ không cao, mệnh nói nông cạn, coi như trở thành nghiệt tướng, cũng vô pháp đốn ngộ đại đạo, từ thiên địa ở giữa thu hoạch được một tia lực lượng pháp tắc. Cho nên phàm là có thể thu được lực lượng pháp tắc nghiệt tướng, cái kia nàng chiến lực tất nhiên sẽ áp đảo những cái kia không có lực lượng pháp tắc nghiệt tướng bên trên, thậm chí đều có thể lấy nghiệt tướng tu vi khiêu chiến chúa tể cảnh giới. Giải thích của nàng rõ ràng sáng tỏ, như đều là Phương Duyên mở ra một cái hiểu rõ thế giới pháp tắc mới cửa sổ. Tất nhiên lực lượng pháp tắc cường đại như thế, vậy nó có thể bị người khác cướp đi sao? Phương Duyên lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, phản phất một cái vĩnh viễn tràn đầy thăm dò dục vọng hải tử, liên tiếp ném ra vấn đề. Không thể. Đối mặt Phương Duyên cái này tựa như nắm giữ 10 vạn câu hỏi vì sao hiếu kỳ bảo, Ngọc Thố Linh tướng chẳng những không có mảy may phiền chán, ngược lại vẫn như cũ kiên nhẫn là Phương Duyên giải thích. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Phương Duyên tay, nghiêm túc nói ra, bởi vì lực lượng pháp tắc chính là tu sĩ chính mình đốn ngộ đi ra, tới một mức độ nào đó liền tương đương với chuyên thuộc về chính ngươi đạo pháp, ngươi chỗ đi qua con đường, người khác lại thế nào có thể mô phỏng theo được đâu. Dù sao mỗi người từ sinh ra bắt đầu liền không thể một mực ở vào con đường giống nhau, liền xem như sinh đôi song bào thai cũng sẽ đi ra lẫn nhau đạo khác nhau. Ngoài ra, những cái kia từng thu được lực lượng pháp tắc tu sĩ nếu muốn tiếp tục thu hoạch được càng nhiều lực lượng pháp tắc, nhất định phải tại độc đạo thuộc về mình pháp trên đường đi được càng xa càng đặc thù mới được. Nếu như có một ngày, tu sĩ đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, hoặc bị giết, hoặc đột phá thất bại, bỏ mình đạo tiêu, cái kia trong cơ thể nàng lực lượng pháp tắc liền sẽ một lần nữa trả lại cho giữa thiên địa, làm một ngày có người đến sau lại lần nữa một lần nữa đi ra độc thuộc về mình đại đạo, liền lại sẽ bị thiên địa ban cho lực lượng pháp tắc xem như khen thưởng. Lời của nàng giống như róc rách nước chảy, liên tục không ngừng đất là Phương Duyên chuyển bận liên quan tới pháp tắc tri thức, để cho Phương Duyên đối với pháp tắc nhận biết càng thấu triệt. Chương 289, 1, chương 289, 1, tốt a. Phương Duyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, suy nghĩ của hắn còn đắm chìm tại đối với pháp tắc suy tư bên trong. Mặc dù từ Ngọc Thố Linh tướng nơi đó đại khái hiểu rõ pháp tắc lúc bình thường, nhưng hắn bén nhạy phát giác được, chính mình nắm giữ pháp tắc tựa hồ có chỗ đặc biệt, cùng Ngọc Thố Linh tướng miêu tả cái chủng loại kia thông thường pháp tắc một trời một vực. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, không phải là bởi vì chính mình lực lượng pháp tắc bên trong ẩn chứa một loại thần bí thôn vệ pháp tắc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nắm giữ cướp đoạt người khác lực lượng pháp tắc thủ đoạn đặc thù. Nhớ lại này hết thảy đầu nguồn, Phương Duyên ban đầu chỗ chấp trưởng thôn vệ pháp tắc, đến từ âm quỷ biến thành Sa Giao Giao. Mà tại trận kia tựa như ảo mộng phục ma mộng cảnh bên trong, Sa Giao Giao sở dĩ có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, vẫn là từ nắm giữ Tỳ Lam Bà Bồ Tát đạo thống cơ linh trên thân phục khắc mà đến. Như vậy ngược dòng tìm hiểu, cấp cho Phương Duyên thôn vệ pháp tắc lực lượng đầu nguồn, vô cùng có khả năng chính là Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Suy tư đến đây, Phương Duyên trong đầu không khỏi hiện ra Tỳ Lam Bà Bồ Tát tại Phật môn ghi chép bên trong những cái kia điển cố. Nghe đồn tại cái kia xa xôi phải phảng phất bị tuế nguyện phủ đuổi cổ trong Phật môn, có một vị vô thượng Phật Đà, lai lịch có thể nói kinh thế hai tụng, tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại Phật môn trong dòng chảy lịch sử kích thích ngàn cơn sóng. Tại nàng còn chưa tu thành Phật Đà chính quả phía trước, đúng là trong địa ngục ngạ tử La Sát Quỷ hóa thân. Cái kia ngạ tử La Sát Quỷ, trời sinh tính hung tàn đến cực điểm, giống như một đầu mất khống chế mãnh thú, lấy ăn người mà sống, chỗ đến, sinh linh đồ thán, huyết tinh bao phủ, tựa như nhân gian luyện ngục. Mỗi một cái bị nó tàn phá bừa bãi qua địa phương, đều lưu lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất tận thế giáng lâm. Nhưng mà, vận mệnh quy tích lúc nào cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Ai cũng chưa từng ngờ tới, vực này tiếng xấu rõ ràng ác vật, có thể trải qua đủ loại cơ duyên xào hợp, giống như trong bóng đêm tìm tòi hành giả, ngoài ý muốn bước lên con đường tu hành. Nó bằng vào vượt qua thường nhân nghị lực cùng cơ duyên, ở trên con đường tu hành vượt mọi chông gai, cuối cùng đạt tới Phật đạo song tu cảnh giới chi cao, luyện thành vô thượng thần thông, phản phất phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Liên về sau vượt qua khổ hải cấm khu, trở thành vạn Phật tổ Như Lai, tại chưa thành thánh phía trước, nghe tên tuổi đều phải đối với nàng kiêng kỵ ba phần. Có thể thấy được vị này vô thượng Phật Đà tại lúc đó trong Phật môn có được cỡ nào khiến người kính sợ địa vị cùng thực lực. Cho nên lúc trước từng tại nhân thế gian quát tháo phong vân lại liền Như Lai đều bị chấn nhiếp Tỳ Lam Bà Bồ Tát, lại là đến từ Vạn Đu Chi địa bên trên Tu La Nhất Tộc. Nghĩ kỹ lại, Tỳ Lam Bà Bồ Tát ban đầu thân phận rất có thể chính là Tu La Nhất Tộc La Sát Nữ Âm Hồn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, quá mức xinh đẹp lại bởi vì cần thôn vệ dương khí mới có thể hấp hối tại nhân thế gian nàng, mới sẽ bị thế nhân xưng hô là ngạ tử La Sát Quỷ. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Trong lòng Phương Duyên sáng tỏ thông suốt, phản phất tại trong bóng tối tìm tòi rất lâu, rốt cuộc tìm được cái kia ngọn đèn chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Đáng tiếc, Phương Duyên trước khi đến cũng không từ cơ linh nơi đó thu hoạch được quá nhiều liên quan tới Tỳ Lam Bà Bồ Tát truyền thừa ký ức, bằng không hắn liền có thể tại cái này Vạn Đu Chi địa thuận tiện tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được liên quan tới thôn vệ pháp tắc càng nhiều cội nguồn. Dù sao, thôn vệ pháp tắc cường đại cùng thần bí, để cho Phương Duyên biết rõ tiềm ẩn to lớn giá trị. Phải biết, hiện tại Phương Duyên cũng không có chủ động chấp trưởng thôn vệ pháp tắc, cái này thần thông phảng phất như là một cái tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó kỹ năng bị động, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Phương Duyên chỗ chấp trưởng khác 10 loại vạn đạo pháp tắc bên trong. Cái này 10 loại pháp tắc thần thông phân biệt là mệnh vận pháp tắc, tựa như một đôi bàn tay vô hình, nắm trong tay thế gian vạn vật vận mệnh quy tích, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể thay đổi vô số người nhân sinh hướng đi. Nhân quả pháp tắc, đúng như một mặt gương sáng, rõ ràng chiếu rọi xuất thế ở giữa mọi việc vạn vật nhân quả quan hệ, có nhân tất có quả, gieo xuống cái gì nhân, liền sẽ thu hoạch cái gì quả. Nguyện vọng pháp tắc, phảng phất là một cái thần kỳ chìa khóa, có thể mở ra mọi người sâu trong nội tâm nguyện vọng chi môn, để mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Luân hồi pháp tắc, giống như một cái không bao giờ ngừng nghỉ ổ quay, chi phối lấy thế gian sinh mệnh sinh tử luân hồi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Ngũ hành pháp tắc, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại nguyên tố làm hòn đá tảng, tạo dựng lên thế gian vạn vật cơ bản cơ cấu, tương sinh tương khắc, biến ảo vô tận. Hai nạn pháp tắc, giống như một tràng không cách nào tránh né bao tố, mang đến các loại thiên tai nhân họa, khảo nghiệm thế gian vạn vật sinh tồn năng lực. Tâm ma pháp tắc, giống như là một cái có thể nhìn rõ nhân tâm lưới dao, thâm nhập người nội tâm thế giới, điều khiển người tư tưởng cùng tình cảm. Bản nguyên pháp tắc, tựa như vũ trụ hạch tâm mật mã, công bố thế gian vạn vật bản chất cùng căn nguyên. Hỗn độn pháp tắc, đúng như một mảnh hỗn độn chưa khai thần bí lĩnh vực, ẩn chứa vô tận khả năng cùng không biết. Âm dương pháp tắc, lấy âm dương lượng cực lẫn nhau đối lập cùng thống nhất, thuyết minh thế gian vạn vật cân bằng cùng biến hóa, dương cực sinh âm cực sinh dương, tuần hoàn qua lại. Cái này 10 loại pháp tắc thần thông chính là Phương Duyên bây giờ khống chế tất cả lực lượng pháp tắc tập hợp hợp thể, nó đã bao gồm thế gian và pháp, phàm là tồn tại ở dưới trời đất, hồng mông ở giữa, liền như là lâm vào một tấm vô hình lưới lớn, không cách nào tránh đi cái này mười loại lực lượng pháp tắc gò bó. Phương Duyên biết rõ, chính mình nắm giữ những thứ này pháp tắc, sẽ thành hắn tại cái này tràn đầy không biết cùng khiêu chiến trong thế giới tung hoành ngang dọc cường đại ủy vào. Phương Duyên, ngươi lại đang nghĩ cái gì đâu? Ngọc Thố Linh tướng gặp Phương Duyên rơi vào trầm tư, thật lâu không nói gì, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Nàng ánh mắt ôn nhu rơi vào Phương Duyên trên mặt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm ra một chút manh mối. Phương Duyên chậm rãi lắc đầu, mang trên mặt một vẻ nụ cười tự tin, nói ra, không có việc gì, chúng ta tiến về Hoa Vực à, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng ngoài ý muốn phát sinh, ta nghĩ mau chóng tại Hoa Tướng Tôn giả không có phòng bị phía dưới, liền xúi dục nàng còn lại 11 vị linh tướng đặc sứ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, phản phất cũng tại trong đầu buộc vòng quanh một bức kế hoạch hoàn mỹ bản thiết kế. Ngươi sẽ không thật dùng đúng trả cho ta biện pháp tiếp tục đối phó các nàng 11 người a? Ngọc Thố Linh tướng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt ngạc nhiên hỏi. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, Phương Duyên lại định dùng thủ đoạn giống nhau đi ứng đối còn lại 11 vị linh tướng đặc sứ, cái này ở trên người nàng, tựa hồ quá mức mạo hiểm. Có gì không thể? Không phải mọi việc đều thuận lợi sao? Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Trong mắt hắn, phía trước cùng Ngọc Thố Linh tướng ở chung kinh lịch, tựa hồ vì hắn cung cấp một loại có thể được xét lược, hắn tin tưởng đúng chắc loại này phương pháp có thể lại lần nữa đạt hiệu quả. Ngọc Thố Linh tướng khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, cũng không phải à, chính là 11 vị đặc sứ bên trong có 2 vị cực độ chán ghét nam, mà các nàng cũng là Hoa Tướng Tôn giả khí trọng nhất 2 cái linh tướng, Nhiêu Long cùng Hoa Xà, đến mức tu vi của các nàng đã sắp đột phá linh tướng giằng buộc, là toàn bộ Hoa Vực Minh giới bên trong chiến lực gần với Hoa Tướng Tôn giả kinh khủng tồn tại. Chương 289, 2, chương 289, 2, trong giọng nói của nàng mang theo vẻ lo lắng, hy vọng Phương Duyên có thể ý thức được 2 vị này linh tướng khó giải quyết chỗ, một lần nữa cân nhắc kế hoạch. Không sao, chỉ cần ngươi giúp ta đem các nàng thuốc lật liền tốt, Hoa Tướng Tôn giả ta cũng không sợ, còn sợ 2 người bọn họ thuộc hạ không được. Phương Duyên một mặt đã tính trước, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Hắn phần tự tin này cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực đầy đủ nhận biết cùng với đối với kế hoạch tỉ mỉ mưu đồ. Chán ghét nam. Ha ha, vừa vặn hắn tại Vạn Lũ Chi địa thiếu đại lượng nữ nhi tới vì hắn cung cấp Minh Lũ Chi tức đầu, cho nên Phương Duyên giờ phút này liền đưa thích loại này mạnh miệng chán ghét nam âm hồn tuyển thủ. Bằng không, hắn cũng không tiện một mực làm cho đối phương sinh dưỡng, không phải sao? Trong lòng hắn, hai vị này linh tướng chán ghét nam phẩm chất riêng, ngược lại trở thành một loại đặc biệt ưu thế để cho hắn nhìn thấy thu hoạch càng nhiều tài nguyên khả năng. Nghe nói Phương Duyên muốn đi tới Hoa Vực Phúc Địa tướng phủ cung, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm chính là muốn đi theo cùng nhau tiến về. Trong ánh mắt của các nàng để lộ ra kiên định tín nhiệm, đã quyết định lần này tiến đến, không thành công thì thành nhân, hoặc là trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, bằng vào dũng khí cùng trí tuệ, cùng Hoa Tướng Tôn giả sừng tỷ nói muội, dung nhập cái này thần bí mà thế lực cường đại bên trong, hoặc là tại chỗ ở ra giám, hóa quỷ hồn là tiệm nghi, vĩnh viễn tan biến tại cái này Vạn Lũ Chi Địa. Dù sao tại Vạn Lũ Chi Địa cũng không có hồn chết chuyển sinh hoặc là chuyển thế nói chuyện, mỗi một lần hành động đều mang ý nghĩa sinh tử lựa chọn. Các ngươi liền không hỏi ta vì sao muốn đi Hoa Vực Phúc Địa. Phương Duyên nhìn xem Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn không hiểu, vì sao hai nữ đối với hắn lần hành động này mục đích, lại không có chút nào hỏi thăm chi ý không biết đâu, ca ca có thể nói cho ta cùng tỷ tỷ sao? Phương Lẫm cố ý lộ ra một bộ ngốc hề hề thần thái hỏi. Bộ dáng kia, phản phất thật sự đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, nàng lại như thế nào không biết Phương Duyên tiến về Hoa Vực Phúc Địa là vì thu hoạch Hoa Tướng Tôn giả cùng với linh tướng đặc sứ trong cơ thể luân hồi chi tức. Không những nàng biết, Bạch Tinh Tinh cũng biết. Nhưng hai nữ cũng không dám nói cho Phương Duyên các nàng cái gì đều hiểu. Bởi vì như vậy lại bán đứng khí linh tỷ tỷ, hãm âm quỷ tại bất nhân bất nghĩa tình trạng. Các nàng biết rõ, âm quỷ cùng Phương Duyên ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, một khi các nàng tiết lộ cái này bí mật, có thể sẽ cho âm quỷ mang đến phiền phức. Dù sao hai người bọn họ trong cơ thể luân hồi chi tức đã hoàn toàn độ cho Phương Duyên, cho nên lựa chọn giả vờ ngây ngốc cũng vẫn có thể xem là một loại cử chỉ sáng suốt. Bằng không, nếu là chọc cho khí linh tỷ tỷ bị Phương Duyên dạy dỗ, sợ rằng các nàng ngày sau cũng không còn cách nào từ sinh khí linh tỷ tỷ trong miệng biết được Phương Duyên từng trải qua hết thảy quá khứ. Những cái kia liên quan tới Phương Duyên cố sự, đối với các nàng đến nói, phảng phất là chân quý bảo tàng, tràn đầy thần bí cùng lực hấp dẫn. Tại Ngọc Thố Linh tướng tốc độ cao nhất dẫn đầu xuống, cái này mang nhà mang người một bằng người, giống như vạch phá hắc ám lưu tinh, chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền vượt ngang 2 ước dặm xa xôi khoảng cách, thuận lợi đi tới Hoa Vực Phúc Địa tướng phủ Minh Thành. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, phảng phất tiến vào một cái tựa như ảo mộng nữ nhi quốc. Nơi này tựa hồ toàn bộ đều là hồn nữ, càng nhìn không đến một cái hồn nam thân ảnh. Hơn nữa những thứ này hồn nữ đều không ngoại lệ, đều là phong thái hiểu điệu, đặt ở bất kỳ một cái nào đại thiên vị diện thế giới nhân thế gian, đều tuyệt đối thuộc về ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nhân. Các nàng hoặc dáng người thướt tha, hoặc dung mạo kiều diễm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra đặc biệt mỹ lực, tựa như từng đóa nở rộ tại minh giới kỳ hoa. Quá tuyệt, nơi này quả thực chính là ca ca tiên đường a, nếu ta là ca ca liền tốt. Phương Lâm không nhịn được hưng phấn ngao ô một tiếng, trong mắt lóe ra ghen tị cùng sợ hãi thán phục qua mang. Thanh âm của nàng tại cái này yên tĩnh minh thành bên trong quanh quẩn, phảng phất một cái vui sướng chim nhỏ. Phương Duyên nghe nói như thế, vô cùng im lặng trừng mắt nhìn nàng một cái. Lời nói này phải, làm sao cảm giác mình tựa như là loại kia thấy mỹ nữ liền sẽ lập tức phát tình ngựa giống đồng dạng. Hắn nhưng là có mục đích rõ ràng đi xử lý vấn đề có tốt hay không. Nếu như không phải là vì tại cái này nguy cơ tứ phía trong thế giới sống sót, người nào lại nguyện ý mỗi ngày mệt gần chết chủ động đi chiến đấu á? Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy Phương Lâm thực sự là hiểu lầm chính mình. Ngọc Thố Linh tướng nhìn thấy Phương Duyên bộ dáng này, không khỏi che miệng phốc cười một tiếng, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, long lanh cảm động. Sau đó, nàng kiên nhẫn giải thích nói, sở dĩ nơi này có nhiều như vậy hồn nữ, là vì Hoa tướng tôn giả có vô cùng nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ, nàng tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào hồn nam hoặc là không sạch hồn nữ xuất hiện tại tướng phủ Minh Thành. Lại thêm nàng bản thân liền nóng lòng thưởng thức mỹ nhân khiêu vũ, cho nên tướng phủ Minh Thành mới sẽ tụ tập những thứ này không xa vạn dặm chạy đến, chỉ để lại Hoa tướng tôn giả hiến múa hồn nữ, các nàng đều mong mỏi mình có thể lấy được Hoa tướng tôn giả che chở, tại cái này vạn lũ chi địa tìm được một chỗ sống yên phận chỗ. Thanh âm của nàng nhu hòa, giống như gió nhẹ lướt qua, đem cái này phía sau nguyên nhân em hay nói. Thú vị đâu, cái này ít nhất cũng có trăm vạn hồn nữ a. Bạch Tinh Tinh ôm trong ngực nữ nhi, ánh mắt tại những cái kia hồn nữ trên thân từng cái đảo qua, trong mắt lóe ra hiếu kỳ tia sáng. Trong ánh mắt của nàng đã có đối với cái này kỳ lạ cảnh tượng sợ hãi thán phục, cũng có đối với không biết tìm kiếm. Ngọc Thố Linh tướng khẽ gật đầu, khẳng định nói, "Ân, dù sao Hoa tướng tôn giả tại 10 vạn năm trước từng lấy nghiệt tướng cảnh giới khiêu chiến qua một vị trí tôn." Nàng cái này một hành động vĩ đại, làm cho nàng tướng vị chi danh sớm đã như sớm bên tai, danh chấn toàn bộ vạn đu chi địa. Bởi vậy, những cái kia khát vọng lấy được che chở hồn nữ nhóm, mới sẽ như vậy nô nước tấp ngập chủ động trước đến Hoa vực phúc địa hiến múa, nhân số đương nhiên cũng nhiều như vậy. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia kính sợ, phảng phất tại giải thích một cái truyền kỳ cố sự. Thật lợi hại đây. Phương Lâm không khỏi có chút bắt đầu sùng bái. Phải biết, tại cái này thần bí vạn đu chi địa, bình thường nhiệt tướng thế nhưng là liền gọi thẳng chúa tể tục danh đều không thể làm đến, mà Hoa tướng tôn giả lại có thể đang khiêu khích chúa tể sau đó, còn sống đến tiêu sái như vậy tự tại, thực sự là để người sợ hai thán phục không thôi. Mà trong lòng Phương Duyên thì âm thầm suy đoán, đại khái là bởi vì Hoa tướng tôn giả khiêu khích vị kia chúa tể, chỉ là bình thường không có đốn ngộ ra lực lượng pháp tắc bình thường chúa tể mà thôi. Nếu không, lấy chúa tể thực lực cường đại, Hoa tướng tôn giả lại sao có thể như vậy bình yên vô sự? Tốt, Phương Duyên, nơi đây đi xuống tòa kia lầu cắt chính là phủ đệ của ta. Ngươi tạm thời hóa hình thành hồn nữ tư thái, mang theo hai vị muội muội tại phủ đệ chờ ta trở lại. Ngọc Thố Linh tướng đánh gãy mọi người suy nghĩ, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng biết rõ lần hành động này tầm quan trọng, cũng minh bạch cần cẩn thận làm việc. Nói xong, Ngọc Thố Linh tướng liền đem trong ngực nữ nhi nhẹ nhàng đưa cho Phương Lâm. Chương 290, 1, đến mức Phương Duyên, trong ngực hắn vốn là ôm hai cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Phương Lâm vui thích từ Ngọc Thố Linh tướng trong tay tiếp nhận tiểu bảo bảo, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nghịch ngợm nói ra, "Ân à, Ngọc Thố tẩu tẩu đi nhanh về nhanh a." Bằng không ta cái này ba cái cháu gái cực đói, ta cũng không có biện pháp nuôi nấng các nàng đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia đùa giỡn ý vị, tính toán làm dịu cái này khẩn trương bầu không khí. Biết Phương Lâm là tại nói đùa, Ngọc Thố Linh tướng lập tức buồn cười, khẽ cười nói, ha ha, không phải còn có Tinh Tinh muội muội có đây không? Ngược lại là nếu ta thật không có trở về, còn mời Tinh Tinh muội muội hỗ trợ chiếu cố một chút bà bảo. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia tín nhiệm, phản phất đem chính mình chân quý nhất bảo bối phó thác cho người có thể tin được. Ngọc Thố tỷ tỷ yên tâm đi, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Bạch Tinh Tinh cười nhẹ nhàng mà bảo chứng nói, nụ cười kia giống như ánh mặt trời ấm áp, để người cảm thấy yên tâm. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, phản phất tại hướng Ngọc Thố Linh tướng hứa hẹn, nhất định sẽ chiếu cố tốt bảo vệ cẩn thận cái này lâm thời nhà. Tiếp xuống, Phương Duyên làm ra một cái to gan quyết định, hắn để cho chân phượng tàn hồn chấp trưởng thân thể của mình. Dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, nhờ một phần bảo đảm lúc nào cũng tốt. Chờ một đoàn người đi tới Ngọc Thố Linh tướng phủ đệ về sau, bởi vì Phương Lâm cầm trong tay Ngọc Thố hình tượng lệnh bài kia tại một đám hồn nữ trong mắt tựa như tôn quý biểu tượng. Cho nên phủ đệ đám này hồn nữ nhiệt tình tiếp đãi các nàng, thái độ cung kính mà ân cần. Tỷ tỷ, không hổ là tướng phủ Minh Thành, liền Ngọc Thố tẩu tẩu hồn nữ đều so chúng ta hồn nữ chất lượng cao hay. Phương Lâm ánh mắt hưng phấn ở xung quanh đám này nở nang to mọng oanh oanh tức tức trên thân đánh giá, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ cùng tán thưởng, không nhịn được bật thốt lên khen. Nàng tựa như một cái đi vào bảo tàng kho hài tử, đối với tất cả xung quanh đều tràn ngập tò mò cùng kinh hỉ. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng tại bốn phía liếc nhìn, như có điều suy nghĩ nói ra, "Ân, đến cùng là tướng phủ, nội tình thâm hậu. Ta đoán những thứ này hồn nữ có thể là không thể lấy được Hoa tướng tôn giả niềm vui, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đi tới Ngọc Thố tỷ tỷ phủ đệ làm nô." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia suy đoán, phảng phất tại tính toán để lộ những thứ này hồn nữ phía sau cố sự. Mà đúng lúc này, mới vừa từ tu luyện bên trong tỉnh dậy âm quỷ, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy đầy đặn hiểu điệu quyến rũ bóng hình xinh đẹp, trong đầu giống như là hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên có một cái kế hoạch. "Hai vị tiểu chủ nhân, ta có một kế." Tựa như cầu đầu quân sư lại lần nữa thượng tuyến, âm quỷ âm thanh mang theo một tia thần bí, thành công hấp dẫn Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm lực chú ý. Nghe xong âm quỷ kế hoạch về sau, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm hai nữ không khỏi hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy một cái thông hướng máy mới gặp cửa lớn. "Tuyệt không thể tả a, vẫn là khí linh tỷ tỷ thông minh nhất đây." Phương Lâm không nhịn được giơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Nàng từ trước đến nay bội phục âm quỷ mưu trí, mỗi lần âm quỷ luôn có thể nghĩ ra một chút ngoài dự liệu nhưng lại có thể thực hành biện pháp. Bạch Tinh Tinh cũng mừng rỡ phụ họa nói, "Đúng vậy à, phu quân ngày sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều dòng dõi, những thứ này đầy đặn to mọng hồn nữ dùng để làm các bảo bảo nhũ mẫu không thể tốt hơn. Nghĩ tới tương lai phu quân có thể có đông đảo dòng dõi, mà những thứ này hồn nữ lại có thể trở thành đắc lực giúp đỡ, trong lòng của nàng không khỏi tràn đầy chờ mong. Đợi có nhũ mẫu, nàng cũng liền có thể hết sức chuyên chú tu luyện, để thằng chính mình thực lực. Ôi nha, phu quân đây." Tỷ tỷ nói loại lời này thật đúng là kêu mọi mọi ta hồn thân đều nổi ra gà đấy. Phương Lâm không nhịn được trêu chọc, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, tính toán trêu đùa Bạch Tinh Tinh. Muốn ăn đòn. Bạch Tinh Tinh lập tức xấu hổ giận dữ khó nhịn, nàng thật vất vả lấy dũng khí tại Phương Lâm cùng Khí Linh tỷ tỷ trước mặt thừa nhận đối với Phương Duyên tình cảm, còn muốn đợi lát nữa đơn độc cùng Phương Duyên ở chung lúc liền gọi hắn phu quân, có thể bị Phương Lâm như thế một trêu chọc, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cũng có chút xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng. Âm Vĩ cũng không để ý tới hai tỷ muội ở giữa trêu chọc, mà là tiếp tục nghiêm túc nói ra, ha ha, bất quá ta mặc dù có thủ đoạn đem những thứ này vật chất thôi hóa làm tợ rỗ là kìm, nhưng lại không có cách nào trực tiếp lấy ra, cho nên còn cần Tinh Tinh tiểu chủ nhân trợ giúp. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia ngưng trọng, hiển nhiên kế hoạch này thực hiện không thể rời đi Bạch Tinh Tinh. Ta sao? Tốt. Bạch Tinh Tinh không chút do dự, một lời đáp ứng. Nàng từ trước đến nay tín nhiệm Âm Vĩ, cũng nguyện ý vì cái nhà này, vì Phương Duyên ra một phần lực. Âm Vĩ thấy thế, vội vàng giải thích nói, Tinh Tinh tiểu chủ nhân trước đừng cự tuyệt, bởi vì ta cần phải mượn nhục thể của ngươi, ý vị này ngươi sẽ tại trong một khoảng thời gian tạm thời thần hồn ở vào quy tịch trạng thái, không cách nào cảm giác tình huống ngoại giới. Nàng lo lắng Bạch Tinh Tinh không có đầy đủ giải trong đó lợi hại quan hệ, cho nên kỹ càng mà nói tình huống. Bạch Tinh Tinh lại thờ ơ vung vung tay, nói ra, không sao, chỉ cần có thể trợ giúp được Khí Linh tỷ tỷ, quy tịch liền về yên lặng chứ sao. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, vì thực hiện mục tiêu, nàng nguyện ý trả giá dạng này đại giới. Cái kia không thể tốt hơn. Âm Vĩ trong đôi mắt lóe ra yêu diễm dị sắc, trong lòng mừng thầm. À thì, nàng cuối cùng có thể triệt triệt để hoàn toàn chiếm hữu chủ nhân một lần. Thời khắc này nàng phản phất một cái an bụng thành công mèo, lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong kế hoạch thực hiện. Thị phu đang tại mát mẻ dưới bóng cây, thành hơi chiếu cố bốn cái bảo bảo chân phượng tàn hồn, quay đầu nhìn về phía bước vào đỉnh viện Bạch Tinh Tinh, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nhãn lực bất phàm chân phượng tàn hồn đã thấy rõ Bạch Tinh Tinh hư thực, bên trong thần hồn ý chí chính là từ thánh giai quỷ khí Khí Linh Âm Quỷ biến thành. Bất quá nàng không có lộ ra, mà là liên hệ bên dưới hồn thể bên trong Phương Duyên. Uy, lợn giống, ngươi cái kia chọc người tiểu di tử tới. Phương Duyên không thèm để ý chân phượng tàn hồn trêu tức, trực tiếp tiếp quản chính mình hồn thể. Chỉ là khi nhìn đến Bạch Tinh Tinh lúc, hắn cũng không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu như đổi một cái hoàn cảnh, Phương Duyên nói chung sẽ tại trong lòng bố trí phòng vệ, nhưng nơi đây chính là Ngọc Thố phủ đệ, Phương Duyên không cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm cũng liền không có lựa chọn tra xét Bạch Tinh Tinh nội tình. Dù sao Âm Quỷ hiểu quá rõ Phương Duyên tính nết, cũng biết đây là nàng duy nhất một lần có thể xuất kỳ bất ý là thật phát hiện mình mơ ước một cơ hội. Âm Quỷ biết rõ, Phương Duyên từ trước đến nay không thích đối với người bên cạnh quá mức truy đến cùng, nhất là đối với những cái kia chân tâm đợi người khác. Lúc trước Bạch Tinh Tinh xuất hiện lúc, Phương Duyên chỉ dựa vào trực giác phán đoán nàng vô hại, liền không có lựa chọn tra xét Bạch Tinh Tinh nội tình. Mà cái này vừa vặn trở thành Âm Quỷ trong kế hoạch mấu chốt một vòng. Dù sao Âm Quỷ đối với Phương Duyên tính nết rõ như lòng bàn tay, nàng minh bạch đây là chính mình cơ hội ngàn năm một thở, duy nhất một lần có thể xuất kỳ bất ý đi thực hiện chính mình mơ ước cơ hội. Cơ hội này thực sự quá hiếm có, Âm Quỷ ở trong ý thức đã ảo tưởng qua vô số lần cảnh tượng như vậy. Còn nhớ rõ lần kia tại Cơ Linh chỗ kiến tạo phục ma mộng cảnh bên trong, nàng lòng tràn đầy cho là mình cuối cùng có thể đạt được ước muốn, cùng Phương Duyên nắm giữ một cái thuộc về bọn hắn bảo. Chương 292, nhưng mà, cuối cùng lại chỉ là hoàng lương nhất ngộng, hết thể đều như bọn phá toái. Cái kia bảo mất đi, trở thành trong lòng Âm Quỷ một đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương, mỗi lần nhớ tới, đều đau thấu tim gan. Không sai, Âm Quỷ đời này nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể cùng Phương Duyên kết hợp, sinh hạ một đạo huyết mạch. Đây cũng không phải là trùng động nhất thời, mà là nội tâm của nàng chỗ sâu trải qua thời gian dài khát vọng. Có thể Âm Quỷ cũng hết sức rõ ràng, Phương Duyên chắc chắn sẽ không đồng ý, từ hiện thực góc độ tới nói, cái này tựa hồ cũng vô pháp làm đến. Bởi vì thân phận của nàng là khí linh, nhân tộc cùng khí linh muốn sinh sôi hậu đại, quả thực là thiên phương dạ đàm, hơn nữa coi như thật sự sinh sôi đi ra, cũng sẽ xuất hiện quá nhiều không thể khống chế dị biến nhân tố. Cũng tỉ như, có thể hay không trực tiếp sinh hạ một vị kinh khủng ma linh. Phải biết, Phương Duyên bản thể chính là chân ma, mà Âm Quỷ là khí linh, cả hai kết hợp khả năng duy nhất chính là sản sinh ra một loại đủ để dẫn phát khủng bố tai nạn tồn tại, trong truyền thuyết có thể nhất nghiệm diễn hóa ngàn vạn chân ma ma linh. Nhưng ma linh là có tồn tại hay không, có lẽ cũng chỉ là truyền lưu thế gian ở giữa một loại không đáng tin cậy truyền thuyết thần thoại mà thôi. Nhưng mà, Âm Quỷ lại nguyện ý vì thế thử một chút, nàng thực sự không cam tâm chỉ làm một cái lúc nào cũng có thể bị Phương Duyên truyền thừa đi ra pháp bảo, càng không muốn vĩnh viễn làm một cái không thể ngửa mặt nhìn trời, không cách nào tự do hưởng thụ thế gian hết thảy tốt đẹp khí linh. Nàng khát vọng nắm giữ chân chính thuộc về mình sinh mệnh, khát vọng thể nghiệm thế gian này sướng vui giận buồn, khát vọng lấy một loại thân phận hoàn toàn mới đi cảm thụ thế giới này. Cho nên, nàng quyết định muốn nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy điều kiện đều đối với nàng có lợi. Có thể hay không sinh hạ ma linh, dùng cái này tới thay đổi vận mệnh của mình, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc giờ phút này. Trong lòng của nàng đã tràn đầy chờ mong, lại xen lẫn một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều là cô kia vì mộng tưởng liều lĩnh kiên định quyết tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng Âm Quỷ vui mừng, lúc này liền khống chế Bạch Tinh Tinh thân thể, mảnh mai tê liệt ngã xuống tại Phương Duyên trong ngực. Nàng có chút ngửa đầu, thổ khí như lan, cực nóng khí tức phun ra tại Phương Duyên bên tai, nhẹ giọng hỏi, "Phương Duyên, ta cùng tỷ tỷ ai đẹp?" Thanh âm kia huyền chuyển du dương, phản phất mang theo từng tia từng sợi mị hoặc. Phương Duyên bị bất thình lình cử động làm cho có chút bối rối, hắn vô ý thức nhìn xung quanh tả hữu, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương, vội vàng nói, "Tinh Tinh, có lẽ còn có người ngoài ở đây." Giờ khắc này ở Ngọc Thố còn chưa trở về phía trước, hắn xác thực không muốn như vậy làm loạn, sợ gây nên những thứ này hồn nữ nhóm nhìn trộm, tiến tới dẫn đến tiền toái không cần thiết. Dù sao hiện tại vị trí tướng phủ Minh Thành thế nhưng là từ ngoại trừ Ngọc Thố bên ngoài 11 vị linh tướng đặc sứ tọa chấn. Tại không có hồn dược đặc đẳng áp chế xuống, liền xem như Phương Duyên tính cả chân phượng tàn hồn cùng nhau bật hết hỏa lực, tỷ lệ lớn cũng sẽ cấp tốc bại trận. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật 9 vị đại thừa kỳ tu sĩ cùng 2 vị bán bộ độ kiếp kỳ tu sĩ, đội hình cường đại như thế, dùng khủng bố như vậy tới hình dung, quả thực không chút nào quá đáng. Âm Vị nhưng cũng không như vậy bỏ qua, nàng dãy rủa dáng người, quyến rũ lộ vẻ xúc động tiếp tục dụ dỗ nói, "Phương Duyên, lúc ta tới đã phân phó tả hữu thị nữ không được tiếp cận biển này, hiện tại thế nhưng là độc thuộc về chúng ta thời gian nha. Dù sao nhân gia đều tại Vạn Đũ chi địa ở 500 năm, thật vất vả thể nghiệm đến loại kia tốt đẹp, trong lòng tự nhiên sẽ có chút an tùy biết bị rồi." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng cùng chờ mong, phản phất muốn đem Phương Duyên hòa tan tại cái này ánh mắt nóng bỏng bên trong. Gặp Bạch Tinh Tinh đều nói như thế, Phương Duyên thực sự không tiện cự tuyệt. Huống chi, việc này với hắn mà nói, liền như là hắn tưởng nghĩ như vậy, chỉ có cái hỏng, căn bản không có mệnh chết như nói chuyện. Kết quả là, Phương Duyên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, "Tốt à, tất nhiên ngươi đã không kịp chờ đợi, vậy chúng ta liền bắt đầu à, thừa dịp ngươi Ngọc Thố tỷ tỷ còn chưa tới phía trước, chính nó cái thiên hôn địa ám." "Ân a, bất quá ta có hai cái yêu cầu." Âm Vị giả bộ làm ra một bộ ánh mắt trốn tránh, thẹn thùng xấu hổ dáng dấp, thanh âm êm dịu nói, "Yêu cầu gì đâu?" Phương Duyên nhìn xem nàng bộ dáng này, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tiểu ý đầu tiên, "Ta có thể gọi phu quân ngươi sao?" Âm Vị đưa ra điều thỉnh cầu này, nhưng thật ra là thay thế Bạch Tinh Tinh hỏi. Dù sao nàng sắp muốn mượn nhờ Bạch Tinh Tinh hồn thể thai nghén dòng dõi, xuất phát từ nội tâm ấy nấy, nàng quyết định trợ giúp Bạch Tinh Tinh đạt tới tâm nguyện này. "Đương nhiên có thể." Phương Duyên không chút do dự, dù sao trong lòng của hắn sớm đã không còn quá nhiều đạo đức ranh giới cuối cùng gò bó. Hồi tưởng lại tại Ly Hỏa Tông cùng Đại Ngu Hoàng Triều thời điểm, các loại thân phận nữ nhân hắn đều từng có lựa bàn. Âm Vị nghe được Phương Duyên trả lời, hé miệng cười một tiếng, tựa như ngày xuân nở rộ đóa hoa kiểu diễm cảm động, "Cảm ơn phu quân, vậy ngươi bây giờ có thể gọi ta nương tử, hơn nữa về sau đang tại muội muội cùng Ngọc Thố tỷ tỷ mặt, cũng phải dạng này thế ư?" "Không có vấn đề, nương tử." Phương Duyên theo nàng nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia lau như có như không nụ cười. "Bụp bụp bụp, như vậy ta yêu cầu thứ hai chính là muốn để phu quân lại ban cho ta một cái bảo." Âm Vị khống chế Bạch Tinh Tinh hồn thể, tiếp tục ra vẻ ngượng ngùng ngại ngùng nói. Phương Duyên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia do dự, hắn chậm rãi nói ra, "Mặc dù việc này không khó, nhưng ta không muốn để cho ngươi tiếp tục sinh sản, bởi vì ngươi bây giờ hồn thể đã đạt tới cực hạn, tiếp tục thai nghén mới sinh mệnh, có thể sẽ thương tới đến ngươi hồn nguồn gốc." Âm Vị đã sớm chuẩn bị, lập tức nói ra đã sớm nghĩ kỹ giải thích, "Phu quân, không có cách nào nha, ta cùng muội muội chính là tâm ý tương thông song sinh hoa, chúng ta hồn thể ở giữa trói buộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Mà ta sở dĩ còn muốn sinh một cái, là vì muốn nhận làm con thừa tự cho muội muội. Nhớ ngày đó, vô luận là tại nhân thế gian Thanh Mao Sơn, vẫn là tại Vạn Đũ chi địa cấp thấp hồn vực, ta cùng muội muội đều sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả vui vẻ, nhưng bây giờ bảo bảo chỉ có một cái, mặc dù muội muội ngoài miệng không nói, nhưng ta biết trong nội tâm nàng khẳng định rất khó chịu." Âm Vị biết rõ, làm nàng nói ra lời nói này về sau, lấy Phương Duyên đối với Phương Lâm ấy nay chi tình, tỷ lệ lớn sẽ lựa chọn đồng ý quả nhiên. Phương Duyên tại thoáng do dự về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý, "Tốt à, chỉ cần tại không có phát giác ngươi hồn thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phía trước, ta đều sẽ trợ lực ngươi sinh hạ cái thứ hai bảo bảo, nhưng chỉ cần có một tia không bình thường, ta liền sẽ đình chỉ." Trong lòng Âm Quỷ mừng như điên, âm thầm nghĩ đến, cái này sóng ổn. Bởi vì mặc dù nàng mượn Bạch Tinh Tinh hồn thể, nhưng nơi đây hết thể nhân quả đều sẽ ra chỉ tại nàng cái này khí linh trên thân, cho nên cũng không đối với Bạch Tinh Tinh tạo thành một tơ một hào tổn thương. Loại này hành động theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật liền giống như là loại kia mượn bụng sinh con đồng dạng. Kết quả là, mới hí khúc cứ như vậy tại cái này nhìn như tĩnh mịch nhưng lại giấu giếm gợn sóng bầu không khí bên trong kéo ra màn che. Chương 291, tại Âm Quỷ cái kia giống như tinh vì bánh răng nghiêm cẩn kín đáo kế hoạch bên dưới, nàng tha thiết ước mơ muốn dựng dục ra tới ma linh, cuối cùng tại nơi bí ẩn lặng yên thành hình. Nhưng mà, ngay tại ma linh cái kia quỷ dị mà tà ác khí tức như một tia khói đen lặng yên xuất ra một cái mắt, Phương Duyên tựa như cùng một đầu khíu giác nhạy cảm giá thú, trong nháy mắt phát giác không thích hợp. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như diều hâu, không chút do dự cấp tốc vận chuyển lên bản nguyên pháp tắc lực lượng, cô kia lực lượng thần bí mà cường đại giống như một đạo vô hình lưới lớn, bá một cái liền phong ấn lại Bạch Tinh Tinh đan điền, tính toán đem cỗ này khí tức nguy hiểm bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Vẹn vẹn bất quá trong phiên khắc, nguyên bản đang đứng ở trưởng thành trạng thái, phản phất muốn phá kén mà ra ma linh, tính cả trốn tại phía sau màn điều khiển hết thể âm quỷ ở bên trong, cùng nhau bị Phương Duyên lấy thần bí mà cường đại sinh mệnh giả tỏa cầm tù. Cái này sinh mệnh giả tỏa tựa như một đạo không thể phá vỡ lồng giam, đem ma linh cùng âm quỷ giam ở trong đó, khiến cho không cách nào thoát khỏi. Tại hồn thể không có âm quỷ khống chế về sau, Bạch Tinh Tinh cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn xem xung quanh lạ lẫm lại quen thuộc chẳng cảnh, vô ý thức hỏi, "Phương Duyên, ta làm sao tại cái này?" "Ừm." Phương Duyên khẽ nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem vừa rồi phát sinh hết thảy, không giữ lại chút nào toàn bộ báo cho Bạch Tinh Tinh. Thanh âm của hắn âm u mà ổn định, phản phất tại giải thích một cái xa xôi và kinh tâm động phách cố sự. Nghe lấy, Bạch Tinh Tinh trên mặt lập tức dâng lên một trận vẻ xấu hổ, cái kia đỏ ửng giống như dáng đỏ đồng dạng cấp tốc lan tràn đến bên hai. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự trách cùng hối hận, phản phất chính mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm. "Đều là lỗi của ta, nếu như lúc ấy ta nếu như không có." Cùng lúc đó, phản phất thần giao cách cảm đồng dạng, cùng Bạch Tinh Tinh tình cảm thâm hậu Phương Lâm cũng cấp tốc từ khác lầu cắt chạy đến. Bước chân của nàng gấp rút mà bối rối, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. "Ca ca, ta cùng tỷ tỷ có tội." Đối mặt hai nữ cái kia hối hận không thôi dáng dấp, Phương Duyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ấm áp và an ủi nụ cười, thờ ơ nói ra, "Không có việc gì, hết thảy đều tại ca ca khống chế bên trong. Dù sao âm quỷ là ta đưa tặng cho các ngươi đối với nàng không có bố trí phòng vệ cũng rất bình thường. Nhớ ngày đó ca ca mới vừa ngưng luyện đi ra nàng thời điểm, nàng thậm chí kém chút đem ta cũng cho lừa rồi." Thanh âm của hắn giống như gió xuân hiu hiu, êm ái an ủi hai nữ cái kia tự trách tâm linh. Một phen khuyên bảo về sau, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm trong lòng tự trách chi tình cuối cùng dần dần tiêu tán. Phương Lâm ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu, dò hỏi: "Ca ca, vậy bây giờ nên xử lý như thế nào các nàng đâu?" Bên người nàng Bạch Tinh Tinh cũng dựng lên lỗ tai, một mặt gấp trương địa chờ đợi Phương Duyên trả lời. Phương Duyên có chút ngửa đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu, hắn buồn vô cớ thở dài, chậm rãi nói ra: "Không quản như thế nào, cái kia đã sắp thành hình ma linh đều thuộc về huyết mạch của ta, ta còn không hạ thủ được đối với nàng thống hạ sát thủ." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng dãy rủa, phản phất tại là một cái chật vật lựa chọn. "Ca ca." Phương Lâm nhẹ giọng thì thầm nói, nàng vô cùng rõ ràng Phương Duyên nội tâm thống khổ. "Đúng vậy à, nếu như không giết lời nói, cái kia thai nhi một khi sinh ra, chắc chắn giống như một viên hủy diệt hạt giống, là chư thiên vạn giới dẫn tới vô tận tai họa. Nếu như không xử lý, nàng không sớm thì muộn cũng sẽ có giải thoát rơi phong ấn ngày đó, hơn nữa còn có âm quỷ ở một bên dạy bảo, chắc chắn sẽ càng thêm cựu thị thế gian hết thảy sinh linh, trở thành toàn bộ thế giới ác ngộng. Đều là lỗi của ta." Bạch Tinh Tinh lại lần nữa tự trách, trong mắt của nàng lóe ra nước mắt, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, "Nếu như ta hồn thể đã không đủ để phong cấm các nàng, làm ngày đó đến lúc, ta sẽ lựa chọn tự bạo." "Vô dụng." Phương Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ, tự bạo chỉ là hoãn lại các nàng tìm kiếm được vạn đu chi địa neo điểm thời gian mà thôi. "Huống chi, có một số việc tối tăm bên trong đã được quyết định từ lâu tốt, giống như là nhân quả luân hồi đồng dạng, không cách nào trốn tránh." Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Bạch Tinh Tinh. "Cho nên, ta thân yêu nương tử, ngươi cũng đừng loạn thành đứng ngốc, không quản như thế nào, cuối cùng cũng có một ngày các nàng còn là sẽ trở về." Hắn lời nói phảng phất mang theo một loại thần bí tiên đoán, làm cho lòng người bên trong không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. "Ngươi vừa mới bảo ta cái gì?" Bạch Tinh Tinh tựa như một cái mai con bị hoảng sợ, đột nhiên hai gò má ửng hồng, âm thanh cũng không nén được bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, trong đầu của nàng phảng phất bị làm ma pháp đồng dạng, toàn bộ bị Phương Duyên nói tới hai chữ kia, nương tử cho rót đầy, thế cho nên Phương Duyên sau đó nói, nàng đều giống như đặt mình vào mây mù bên trong, hoàn toàn không biết đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê Phương Lẫm lại nhạy cảm phát giác được, nguyên bản sâu sắc hấp hối tại tỷ tỷ sâu trong nội tâm phiền muộn cùng tự trách, giờ phút này lại giống như miếng băng mỏng gặp gỡ năng ấm, bị cái kia vô cùng đơn giản hai chữ xung kích phải tan rã vô tổn. "Nương tử a." Phương Duyên nhìn xem Bạch Tinh Tinh cái kia thẹn thùng dáng dấp, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu, lại nhẹ giọng lặp lại một lần. Thanh âm kia, phản phất mang theo vô tận cương triều, giống như ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Bạch Tinh Tinh trái tim. "A, ta..." Bạch Tinh Tinh lập tức trở nên có chút không biết làm sao, hai tay không tự giác níu lấy góc áo, ánh mắt bối rối khắp nơi dao động. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, hạnh phúc lại sẽ như cùng một viên lưu tinh, như vậy đột nhiên giáng lâm sau lưng chính mình. Dù sao, chính nàng cũng còn không có nâng lên cái kia mười phần dũng khí, đi theo Phương Duyên một tiếng phu quân đây. Thật tình không biết, cái này nhìn như đột nhiên xảy ra ngọt ngào, kỳ thực là âm quỷ sớm tại trong bóng tối vì nàng trải tốt một đầu ấm áp con đường. "Chờ giải quyết Hoa tướng tôn giả, ta lẽ ra nên rời đi vạn lũ chi địa." Phương Duyên có chút thu lại nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, trước thời hạn cho hai nữ tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Nghe xong Phương Duyên muốn rời khỏi, phảng phất một trận gió lạnh thổi qua, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm nội tâm lập tức bao phủ lên một loại nồng đậm không muốn. Trong ánh mắt của các nàng trong nháy mắt bị kín một tầng nhàn nhạt yêu thương, giống như bị mù mịt che đậy ngôi sao. Nhưng mà, hai nữ trung quy là hiểu chuyện, các nàng minh bạch lẫn nhau ở giữa khác biệt, cũng biết rõ vạn lũ chi địa đối với Phương Duyên cái này dương hồn đến nói, cũng không phải là nơi ở lâu. Các nàng trung quy là thuộc về hai cái khác biệt thế giới người, tựa như hai cái ở trong trời đêm giao thoa mà qua lưu tình, mặc dù lẫn nhau giao hội lúc tách ra quang mang rực rỡ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn riêng phần mình lao tới phương hướng khác nhau. Tựa hồ xem thấu hai nữ tâm tư, Phương Duyên vội vàng an ủi, "Đường lưu tang, ta có rảnh rỗi còn sẽ tới nhìn các ngươi." Thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, tính toán xua tan trong lòng hai cô gái mù mịt. Phương Lâm than nhẹ một tiếng, tựa như một tiếng thong thả thở dài từ cổ lao dây đàn bên trên trượt xuống, "Ai, mặc dù ta như vậy nghĩ là không đúng, nhưng ta vẫn là không nhịn được hồi tưởng, nếu như ca ca thiên phú không có như vậy cao thật là tốt biết bao à." Chương 291-2, chương 291-2, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyến luyến cùng bất đắc dĩ, phảng phất tại tưởng tượng thấy một loại khác hoàn toàn khác biệt khả năng. Một bên Bạch Tinh Tinh cũng là ánh mắt lập lòe, trong mắt lệ quang yêu kiều. "Đúng vậy à, nếu như phu quân tư chất không có như vậy siêu phàm, vậy hắn tại nhân thế gian liền sẽ giống như người bình thường đồng dạng, có thọ hết chết già ngày đó. Đến lúc đó, hắn liền sẽ đi tới vạn lũ chi địa, các nàng liền có thể cùng hắn vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, rốt cuộc không cần tiếp nhận cái này tách rời nỗi khổ. Nhưng phu quân không phải người bình thường, hắn là cái kia bay lượn chân trời ngừng, cuối cùng rồi sẽ phi thăng so với nhân thế gian càng thêm cao vị thượng thường thế giới. Các nàng giống như rơi vào vực sâu hắc ám ngôi sao, hướng đi đến tối, mà hắn lại giống như cái kia nhô lên mà ra mặt trời mới mọc, đang không ngừng hướng về chí dương tiến lên, tia sáng vạn trượng, nhất định bước lên càng rộng lớn hơn hành trình. Nhưng thân là một thế tử, Bạch Tinh Tinh biết rõ chính mình không nên gò bó Phương Duyên trưởng thành. Hắn tựa như một cái khát vọng tự do phi điểu, có lẽ bay hướng càng rộng lớn hơn thế giới, đi truy tìm thuộc về mình bầu trời. Cho nên, tại đã trải qua ngắn ngủi bi thương sau đó, Bạch Tinh Tinh hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra một vệt nụ cười hiền hòa, nụ cười kia giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ, không quản phu quân thân ở nơi nào, đều nhất định muốn sống đến vui vẻ nha. Các ngươi cũng thế. Phương Duyên cười đáp lại, nụ cười kia bên trong mang theo tư tư không muốn, nhưng lại tràn đầy kiên định. Có thể ở trong lòng, hắn đã âm thầm lập xuống lời thề, nhất định muốn đem tất cả pháp tắc tu luyện tới cực cảnh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bằng vào cái kia thần bí mà cường đại luân hồi chi thuật, đem hắn cho yêu người chân chính phục sinh, để cho bọn họ rốt cuộc không cần tiếp nhận cái này âm dương tương cách thống khổ, vĩnh viễn cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái, chính là 3 ngày sau. Rời đi 3 ngày Ngọc Thố Linh Tướng, mang theo một cái thân hình cao lớn lạ thường mỹ mạo nữ nhân trở về. Nữ nhân này thân cao gần tới 2.5m, như vậy vóc người cao gầy, nhưng không thấy mảy may cổng kềnh thịt thừa, mỗi một tấc đường cong đều phảng phất là tỉ mỉ điêu khắc thành, ngược lại lộ ra tư thế liên ngang, đẹp đến nỗi có một phong cách riêng. Ngoài ra, dáng người của nàng thẳng tắp, giống như một gốc sừng sững không đổ thương tùng, tản ra một loại đặc biệt mị lực, để người đang thán phục sau khi, lại không khỏi lòng sinh kính sợ. Tiêu Hổ, đây chính là chém giết Hạo Thiên Phách Vương hai cái kia tiểu gia hỏa. Ngọc Thố Linh Tướng một bên nói, một bên đưa tay chỉ hướng Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lẫm. Mà cái kia cao đại mỹ nhân, cũng chính là Kiều Hổ Linh Tướng, nghe lời ấy, lập tức dùng nàng cái kia lăng lệ như chim ưng ánh mắt, bắt đầu tinh tế dò xét lên hai nữ. Nàng ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hai nữ linh hồn, nhìn rõ các nàng nội tâm mỗi một tia ý nghĩ. Giây lát, nàng khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra, hình tượng cũng không tệ lắm, nếu như không phải tồn tại Hạo Thiên Phách Vương chuyện này, có lẽ Tôn giả đại nhân sẽ phi thường thích các ngươi hai cái, liền xem như tiến vào tướng phủ hộ vệ đội cũng không phải không có khả năng. Thanh âm của nàng lạnh lạnh, giống như trong núi thanh tuyển, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng cũng tiếc, Hạo Thiên Phách Vương là Tôn giả đại nhân bế quan phía trước đặc biệt bàn giao cho ta cùng Ngọc Thố phải chịu trách nhiệm bảo vệ tốt người. Chúng ta thời khắc giám sát, cẩn thận từng ly từng tí tránh cho ngoại vực có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nguy cơ lại từ nội bộ dẫn đốt. Cho nên, các ngươi mặc dù đã trở thành Phách Vương, nhưng vẫn là khó thoát xử phạt. Tiêu Hổ Linh Tướng tiếp tục nói, ngựa khí càng thêm nghiêm túc, phản phất tuyên bố hai nữ vận mệnh. Đặc sứ đại nhân, chúng ta tỉ bội nhận tội, nhưng mời ngài cho chúng ta tỉ bội một lời giải thích cơ hội tốt sao? Đang lúc nói chuyện, Bạch Tinh Tinh một mặt hiểu chuyện dáng dấp, lại đúng lúc đó lấy ra nửa cây Minh Dương Diệp Hoa. Cái này Minh Dương Diệp Hoa mới vừa xuất hiện, liền phảng phất mang theo một loại thần bí ma lực, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiêu Hổ Linh Tướng gặp được vật này một nháy mắt, con ngươi Tiêu Cự đột nhiên co vào, tựa như nhìn thấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Hô hấp của nàng cũng không khỏi tự chủ dồn dập mấy phần, trong ánh mắt để lộ ra khó mà che giấu khát vọng. Giây lát, nàng có chút nghiêng đầu nhìn hướng một bên tương đối thấp bé Ngọc Thố Linh Tướng, thần sắc u hoàng nói, chắc không được ngươi sẽ đặc biệt đem ta gọi đến nơi này thẩm vấn các nàng, mà không phải tội vực, nguyên lai ngươi đã sớm hưởng thụ Minh Dương Diệp Hoa. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia oán trách, lại xen lẫn một ít ghen tị. Ôi ôi! Ngọc Thố Linh Tướng che miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn cao lớn Kiều Hổ Linh Tướng, nói ra, không phải phải làm cho ngươi tận mắt nhìn thấy vật này mới có thể hồi tâm chuyển ý sao? Dù sao chúng ta là tỉ muội, có chuyện tốt ta khẳng định trước hết nhất nghĩ đến ngươi a. Nụ cười của nàng giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy thân mật cùng lấy lòng. Hiệu quả như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi còn không có uống. Tiêu Hổ Linh Tướng cũng không có do dự, nàng có chút phất tay, tựa như cùng thi triển ma pháp đồng dạng, từ trong tay Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng linh hoạt lấy được cái kia nửa cây Minh Dương Diệp Hoa. Ngọc Thố Linh Tướng lắc đầu, nói ra, uống 3 ly, chiến lược sát thực có chỗ gia tăng, nhưng huyết mạch hiệu quả không hề rõ ràng, còn phải tiếp tục uống. Nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với hiện nay hiệu quả không hề hết sức hài lòng. Tiêu Hổ Linh Tướng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, dù sao tu la nhất tộc huyết mạch nếu như dễ dàng như vậy liền có thể giác tỉnh, Tôn giả đại nhân cũng sẽ không tại vạn năm trước thời điểm phân hóa ước vạn phân thân cảm ngộ u minh đại đạo, cuối cùng lại không có nửa điểm thu hoạch. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cảm khái, phản phất tại nói một đoạn xa xưa và chật vật lịch sử. Lúc này, gặp thời cơ đã thành thục Bạch Tinh Tinh, trong mắt cơ linh nhất chuyển, đề nghị, hai vị đặc sứ đại nhân, chúng ta tỉ muội vừa mới ngâm bình Minh Dương Diệp Hoa trà, không bằng hai vị đại nhân ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức trà đến nghe kể ta cùng muội muội sai lầm. Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, giống như trong rừng chim hoàng anh tại ca, mang theo một loại để người khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Ừm. Tiêu Hổ Linh Tướng còn đang do dự. Dù sao lấy nàng cương trực công chính là người, một chốc còn rất khó tiếp thu loại này trái lương tâm hành động. Trong lòng nàng, làm như vậy giống như là phản bội Hoa Tướng Tôn giả, một loại sâu sắc cảm giác ấy nấy tự nhiên sinh ra. Nhưng một bên đã sớm bị Phương Duyên chinh phục gần như trở thành Phương Duyên hình dạng Ngọc Thố tướng quân cũng không có khách khí như vậy. Nàng kéo lại Tiêu Hổ Linh Tướng mềm dẻo bàn tay lớn, vẻ mặt tươi cười nói, đi thôi, đến rồi, làm sao cũng phải uống lên mấy chén. Có thể tuyệt đối đừng thay hai tiểu gia hỏa này tiết kiệm, các nàng cho hai ta đều được ấy, đến lúc đó hiếu kính Tôn giả đại nhân lúc, sợ rằng sẽ càng nhiều đây. Lời của nàng giống như gió xuân hiu hiu, mang theo một loại không cho cự tuyệt nhiệt tình. Nghe lời ấy, Tiêu Hổ Linh Tướng trong lòng phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ, cuối cùng từ bỏ trong lòng mình kiên thủ cuối cùng một tia danh giới cuối cùng. Chương 292, 1, chương 292, 1, sau một lúc lâu, Phương Lẫm bước nhẹ nhàng bộ pháp, cẩn thận từng ly từng tí đem Phương Duyên đưa đến Tiêu Hổ Linh Tướng trước mặt. Lúc này, Tiêu Hổ Linh Tướng đang lặng lặng mê man tại nơi đó. Nàng gái kia cường tráng nhưng không mất tác đẹp dáng người, tựa như một tòa trầm ổn núi nhỏ, dù cho trong giấc mộng cũng tản ra một loại kiểu khác uy nghiêm. Phương Duyên nhìn trước mắt cái này thân hình cao lớn hồn nữ, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ kinh ngạc, phản phất tại dò xét một món chân bảo hiểm có trên đời. Ôi ôi! Ngọc Thố Linh tướng thấy thế, nhịn không được bật cười, tiếng cười kia giống như chuông bạc thanh thúy. Phu quân, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia rào hoạt cùng chờ mong, phản phất tại ám chỉ cái gì. Ân. Phương Duyên nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt kiên định mà chuyên chú. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Thố, Phương Lâm, Bạch Tinh Tinh ba nữ rời đi, tấm lưng kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt, phản phất là một chẳng kỳ diệu lữ trình bắt đầu. Hôm sau, nắng sớm giống như màu vàng màn tơ, êm ái mở ra đêm màn tre. Làm kia nắng đầu tiên rơi tại đại địa bên trên lúc, Tiểu Hổ Linh tướng tại một trận thống khổ cùng hệ bại bên trong sinh hạ năm cái hồn anh. Giờ khắc này, nàng phảng phất đã dùng hết tất cả khí lực, cuối cùng là tháo xuống chính mình ngày bình thường quật cường nguy trang, như cái hài tử lớn tiếng khóc gáy. Tiếng khóc kia bên trong có phần van thống khổ, có nội tâm bị quất, cũng có đối với tương lai mê man. Theo nàng thúc thiết, trên giường sắp xếp phải chỉnh tề năm cái nữ nhi, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cũng cùng theo khóc lớn lên. Các nàng tiếng khóc đan vào một chỗ, liên tục không ngừng, thật giống như tại tiến hành một tràng mở ra mặt khác tranh tài, so với ai khác khóc đến rất êm tai, lại giống là tại tuyên cáo các nàng giáng lâm. Phương Duyên lần này không giống như ngày thường đi an ủi Tiểu Hổ Linh tướng. Hắn biết rõ giờ phút này Kiều Hổ Linh tướng càng cần chính là đến từ đồng tính an ủi cùng lý giải, thế là hắn lựa chọn để cho Ngọc Thố Linh tướng tới đích thân khuyên bảo tỷ muội tốt của mình. Cứ như vậy, tại ngày đó buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp rải đầy cả phòng, phảng phất cho hết thảy đều khoác lên một tầng màu vàng quang huy. Hai vị linh tướng cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Các nàng để phụ đệ bên trên thị nữ đi theo Phương Duyên tới. Chúc mừng phu quân, lại thu hoạch một vị mỹ tiểu thế đây. Vừa thấy được Phương Duyên đi vào, Ngọc Thố Linh tướng tựa như cái nghịch ngợm tiểu tinh linh, không nhịn được trêu chọc. Trên mặt của nàng tràn đầy đủ cười, trong mắt lóe ra linh động tia sáng. Đương nhiên, nàng nhìn như đang nạo báng Phương Duyên, có thể cái kia có chút phiếm hồng gò má lại bán một bên cái kia tư thế hiên ngang cao lớn nữ nhân, trên thực tế đỏ mặt cũng là Kiều Hổ Linh tướng. Kiều Hổ Linh tướng nghe nói như thế, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Duyên con mắt. Ha ha, Têu phu quân. Phương Duyên mang theo một tia thăm dò tiểu ý, nói với Kiều Hổ Linh tướng. Hắn cần tìm hiểu một chút Kiều Hổ Linh tướng đến cùng bị Ngọc Thố khuyên bảo đến một bước nào, có hay không đã chân chính tiếp thu bọn hắn ở giữa loại này quan hệ là thủ. Nhưng Kiều Hổ Linh tướng chỉ là im lặng trắng Phương Duyên một cái, ánh mắt kia mang theo một tia giận dữ, nhưng lại xen lẫn một ít ngượng ngùng, cũng không để ý tới hắn. Nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn bỏ xuống trong lòng thận trọng. Hắc hắc. Thấy thế, Phương Duyên tha thứ cười cười, cũng không có tiếp tục kiên trì. Dù sao, có thể để cho Kiều Hổ Linh tướng bực này thể phách cường tráng, tính cách quật cường mỹ nhân thần phục với hắn, đã là một kiện cực kỳ khó được sự tình, hắn như thế nào lại được một tức lại muốn tiến một thước đâu? Tựa như mọi người thường nói, có dạng này thu hoạch, chỗ nào còn cần cái gì xe đạp á phu quân, vậy chúng ta liền cùng Tiểu Hổ tỷ tỷ tới thương lượng một chút như thế nào nhằm vào còn lại 10 vị đặc sứ đi. Ngọc Thố Linh tướng đúng lúc đó đề nghị. Hoa tướng tôn giả 12 vị linh tướng đặc sứ niên kỷ là dựa theo cẩm tinh sắp xếp, cho nên Ngọc Thố mới sẽ xưng hô Kiều Hổ là tỷ tỷ. Nhưng niên kỷ ở đây không hề đại biểu chiến lực, dù sao tại trong thập nhị đặc sứ, chiến lực tối cường hai cái linh tướng thuộc về Nhiêu Long cùng Hoa Xạ. Nghe Ngọc Thố Linh tướng nói lên việc này, Kiều Hổ Linh tướng cũng thu hồi trên mặt ngượng ngùng, thần sắc trở nên nghiêm túc, tựa như một vị sắp lao tới chiến trường tướng quân. Phương Duyên, còn thừa 10 vị linh tướng, trong đó thuộc về Nhiêu Long cùng Hoa Xạ chiến lực tối cường, cũng là khó chơi nhất, chỉ sợ ngươi không cách nào giống ức hiếp ta như vậy, là có thể đem các nàng thu phục. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng, đồng thời cũng để lộ ra đối với Nhiêu Long cùng Hoa Xạ thực lực kính sợ. Phương Duyên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tự tin tia sáng, phảng phất sớm đã tính trước, ta biết, hơn nữa ta cũng thích các nàng kiên trì, hy vọng đến lúc đó các nàng thật có thể như các ngươi nói tới như vậy cứng chắc à, bằng không ta còn thực sự ngượng ngùng một mực để cho các nàng sinh sôi dòng dõi. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia giảo hoạt, phảng phất tại chờ mong một chàng tràn đầy khiêu chiến đọ sức. Nghe lời ấy, Tiểu Hổ Linh tướng không khỏi có chút im lặng, nàng thực sự khó có thể lý giải được Phương Duyên cái này nhìn như hoang đường ý nghĩ. Thế là không nhịn được dò hỏi, ngươi rất ưa thích nữ nhi vẫn là rất thiếu nữ nhi. Tiểu Hổ Linh tướng đã theo Ngọc Thố Linh tướng trong miệng đối với hắn nội tình có biết một hai, cho nên âm thầm suy đoán, Phương Duyên như vậy nóng lòng sinh nữ nhi, đại khái là bởi vì hắn tại Dương Gian hậu cung phi tử bên trong sinh tất cả đều là nhi tử, mới đưa đến hắn đối với nữ nhi có kiểu khác chấp niệm. Phương Duyên mang trên mặt một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thản nhiên cười nói, ta rất thiếu, bất luận là cái này vạn đũ chi địa, vẫn là nhân thế gian, ta đều thiếu, ta hận không thể có thể có ước vạn cái thiên tư siêu cấp cường đại nữ nhi. Về phần tại sao sẽ một mực sinh nữ nhi, là vì thể chất của ta đặc thủ, chỉ có thể cùng nữ nhân sinh ra nữ nhi tới. Ngạch. Phương Duyên lời này vừa nói ra, phảng phất một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong không khí nổ tung. Không những Tiểu Hổ Linh tướng cả kinh trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt kia phảng phất đã nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất, liền luôn luôn nhí nha nhí nhảnh Ngọc Thố Linh tướng đều không chế không nổi mắt trợn trắng, kém chút không có bị Phương Duyên lời này làm phải cười đau sốc hông. Trong lòng các nàng nhao nhao bán thầm, các ngươi nghe một chút, gia hỏa này nói cái này gọi là gì? Con đức bạn cái thiên tư siêu cấp cường đại nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi là dự định thông qua để cái này ước vạn nữ nhi cùng cường giả thông ra, tiếp theo từng bước một khống chế chư thiên vạn giới sao? Thật tình không biết, Phương Duyên xác thực có dạng này hùng vĩ mà bí ẩn ý nghĩ. Hắn huyết mạch có một loại thần kỳ năng lực, sẽ trả lại một vực vị diện thế giới thiên địa linh khí cho hắn. Đơn giản đến nói, hắn sinh đến chất lượng cao nữ nhi càng nhiều, liền như là nắm giữ càng nhiều năng lượng cội nguồn, mang ý nghĩa hắn tự thân sẽ càng thêm cường đại. Liền lấy trước mắt vạn lũ chi địa nêu ví dụ, Phương Duyên ở khu vực này thần bí địa vực, căn bản không cần giống người bình thường như vậy vất vả tu luyện. Chỉ cần không ngừng sinh sôi huyết mạch, trong cơ thể hắn linh nguyên liền sẽ giống như bị làm ma pháp đồng dạng, tự động chuyển hóa thành u minh chi khí, liên tục không ngừng mà lớn mạnh hắn thực lực. Nếu như Phương Viên một ngày kia tiến về vị diện khác thế giới, ví dụ như tràn đầy kỳ huyễn đấu khí đấu phá thế giới, vậy hắn sinh sôi đi ra dòng dõi lại sẽ cho hắn không ngừng trả lại đấu khí, để cho hắn tại cái kia thế giới cũng có thể cấp tốc vượt khởi. Chương 292, 2, chương 292, 2, nói tóm lại, chỉ cần không ngừng sinh sôi, nắm giữ ước vạn cái đến từ vị diện khác biệt thế giới hậu đại, như vậy từ trên lý luận đến nói, Phương Duyên liền có thể trở thành chư thiên vạn giới cao cao tại thượng siêu cấp chí tôn chúa tể, đứng tại cái này vũ trụ mênh mông đỉnh phong. Ngọc Thố Linh tướng không nhịn được cười đùa nói, "Phu quân, trời còn chưa có tối đâu, muốn nằm mơ còn sớm." Nàng chỉ coi Phương Duyên là tại nói đùa, cũng không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Hắc hắc. Phương Duyên thần bí cười một tiếng, cũng không nói ra trong lòng mình bí mật, chỉ là lấy cái này đơn giản tiếng cười qua loa đi qua. Hắn biết rõ, cái này bí mật một khi tiết lộ, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, cho nên chỉ có thể tạm thời chôn sâu đáy lòng. "Vậy chúng ta nói tiếp đối phó Nhiêu Long." Lúc này Tiêu Hổ Linh tướng tính toán đem đề tài một lần nữa chuyển rời đến chính sự bên trên, dù sao các nàng còn có trọng yếu kế hoạch muốn đàm phán, nhưng bị Phương Duyên đột nhiên đánh gãy. "Không gấp, không bằng chúng ta trước hàn huyên một chút kiểu hổ phu nhân đến từ phương nào đại thiên thế giới, nhưng có cái gì tiếc nuối, nếu là một ngày kia ta ngẫu nhiên đi phu nhân khi còn sống vị diện thế giới, cũng tốt giúp ngươi lễ tạ thần." Phương Duyên một mặt chân thành nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, phản phất thật sự rất để ý Tiêu Hổ Linh tướng quá khứ. Tiêu Hổ Linh tướng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một chút do dự, trầm mặc một lát sau chậm rãi nói ra, "Tốt à, kỳ thật ta không cần ngươi lễ tạ thần, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, bởi vì ta tiếc nuối sớm đã mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong." Thanh âm của nàng âm u mà mang theo tang thương, phản phất những cái kia bị Tuế Nguyệt phủ đuổi quá khứ, giờ phút này đang theo lời của nàng chậm rãi hiện lên, nhưng lại rất nhanh bị một lần nữa vùi lấp. "Ồ." Phương Duyên nghe xong, lập tức hứng thú, hắn tựa như người hiếu kỳ hài tử, đối với có vận vị cố sự lúc nào cũng tràn đầy tìm kiếm khát vọng. Vì có thể càng thích gì lắng nghe, hắn còn đặc biệt từ không gian bên trong lấy ra một viên có sẵn hoa hướng dương. Cái kia hoa hướng dương sung mãn mượt mà, phản phất ngưng tụ vô tận sinh cơ cùng năng lượng. "Ăn sao?" Phương Duyên mỉm cười kéo xuống một nửa, đưa cho Ngọc Thố Linh tướng. Ngọc Thố Linh tướng vừa mới chuẩn bị thói quen lắc đầu cự tuyệt, lại nghe Phương Duyên thong thả giảng đạo, đây chính là trăm vạn năm phần trở lên cổ hạt giữa nha. Lời này giống như ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt thay đổi Ngọc Thố Linh tướng ý nghĩ. Giang giác. Ngọc Thố Linh tướng bất động thanh sắc bẻ gãy một nửa hoa hướng dương, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Mà Phương Duyên còn đắm chìm tại lời nói mới rồi bên trong sững sờ thời khắc, lại bất thình lình bị đang tại kể chuyện xưa Kiều Hổ Linh tướng đem một nửa kia hoa hướng dương cất đi. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đành phải lại từ cất giữ không gian lấy ra một đóa hoàn toàn mới hạt hoa hướng dương, chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ cái này đặc biệt bầu không khí. "Ta đến từ tại một viên xanh thẳm tinh cầu, nơi đó mặc dù không bằng vạn đũ chi địa khổng lồ, thậm chí bây giờ lấy ta năng lực, một ý niệm liền có thể dạo chơi tất cả núi non sông ngòi, nhưng lúc đó khi còn sống trong mắt ta, nó nhưng lại có đặc biệt hương vị. Nơi đó có mênh mông vô ngần hải dương, sóng biển quần quật ở giữa phảng phất nói vô tận cố sự, có trùng điệp chập trùng sơn mạch, giống như đại địa sống lưng, chống lên một mảnh bao la hùng vĩ thiên địa, còn có vô tận bát ngát bầu trời, trắng tinh đám mây giống như kẹo đường đồng bền trong đó. Tóm lại, ta yêu tha thiết nơi đó hết thảy." Tiêu Hổ Linh tướng chậm rãi giải thích, thanh âm của nàng nhu hòa mà thư giãn, phảng phất mang theo mọi người xuyên qua thời không, đi tới viên kia thần bí bí lam tinh bóng. "Đến mức ta bản thân, từng là vùng đất kia bên trên nào đó hạ vận động tranh tài một vị kiệt tướng. Chạy nhanh lúc gió đang bên thai gào thét, mỗi một lần nhảy vọt đều phảng phất muốn đụng chạm đến bầu trời, đồng đội ở giữa ăn ý phối hợp, cùng với mồ hôi nhỏ xuống tại sàn nhà bằng gỗ thượng thanh âm, giống như tấu vang lên mỹ diệu chương nhạc, là ta quen thuộc nhất tiết tấu. Ta tại thời gian nhàn hạ cũng ưa thích ca hát khiêu vũ, dùng tiếng ca biểu đạt nội tâm tình cảm, dùng dáng múa hiện ra sức sống. Nhưng hôm nay ta đã đi tới nơi đây hơn 3 ngày, chỉ sợ ta thế giới sớm đã trở nên cảnh còn người mất, có hay không nó vẫn tồn tại ta đều không thể nói rõ được." Tiêu Hổ Linh tướng trong ánh mắt để lộ ra vẻ cô đơn cùng cảm khái, những cái kia đã từng tốt đẹp hồi ức, giờ phút này giống như bọt nước hư ảo nhưng lại chân thật. Nghe đến đó, Phương Duyên ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu phảng phát hiện lên một đạo thiểm điện, hắn không nhịn được mở miệng hỏi thăm câu, kỳ biến ngô bất biến. Bất thình lình lời nói, phá vỡ nguyên bản mang theo yêu thương bầu không khí. Tiêu Hổ Linh tướng nghe vậy, lập tức đứng thẳng người lên, liền một bên Ngọc Thố Linh tướng đều bị giật nảy mình, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu hổ tỷ tỷ con mắt nguyên lai có thể lập lòe phải như vậy sáng tỏ, phảng phất được thắp sáng ngôi sao. Ký hiệu nhìn góc lông. Tiêu Hổ Linh tướng thần sắc hoảng hốt nói ra câu nói này, phảng phất cái này đơn giản mấy chữ, ẩn chứa vô tận hồi ức cùng tình cảm. Phương Duyên cũng ném xuống trong tay hạt dưa, kích động đứng lên. Thiên buông che. Lần này không đợi Phương Duyên nói xong, Tiêu Hổ Linh tướng liền không kịp chờ đợi lựa chọn cướp lời đáp, bảo tháp trấn hạ yêu. Thanh âm của nàng mang theo vẻ hưng phấn, phảng phất tìm về đã từng thất lạc vật gì đó. Cung đình ngọc dịch rượu. Phương Duyên con ngươi có chút co bảo, thu hồi tiêu cự, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. 108-101 chén. Tiêu Hổ Linh tướng yêu kiều cười một tiếng, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy vui sướng cùng tiêu tan. Đến đây, ở một bên Ngọc Thố Linh tướng một mặt mộng bức trong ánh mắt, Phương Duyên cùng Tiêu Hổ Linh tướng liền phảng phất xác định xem qua thần gặp được đúng người mở dạng, hung hăng tại ôm nhau. Đương nhiên, bởi vì Tiêu Hổ Linh tướng dáng người khôi ngô cường tráng, thân cao trọn vẹn 2 thước rưỡi còn nhiều, mà Phương Duyên nguyên bản cái tia thon dài phiêu giật thân hình ở trước mặt nàng, liền phảng phất giống như là một cái không có trưởng thành hoàn toàn quả bí lùn, chỉ thấy Tiêu Hổ Linh tướng thoải mái mà đem Phương Duyên bế lên, thân ảnh của hai người tại cái này một khắc, phảng phất dừng lại thành một bức đặc biệt và tràn đầy ôn nhu hình ảnh. Gặp hai người kích động ôm vào cùng nhau, Ngọc Thố Linh tướng càng thêm một mặt mộng bức, không nhịn được ồn ào nói, "Uy uy uy, hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì bí hiểm a, sẽ không phải hai người các ngươi khi còn sống đến từ cùng một cái vị diện thế giới a?" Nhưng không đúng, Phương Viên hắn còn chưa có chết, mà Kiều Hổ tỷ tỷ nói qua, nàng chỗ vị diện kia thế giới căn bản không có nửa điểm linh khí, cũng vô pháp phi thiên độ địa. Ngọc Thố Linh tướng cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, tính toán qua nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới đáp án. "Chúng ta thực sự đến từ cùng một cái vị diện thế giới, nhưng ta là khác loại." Phương Viên cũng không định tinh tế giải thích. Dù sao người xuyên việt cái từ này là Lam Tinh người đặc hữu danh từ. Đối với vị diện khác thế giới đến nói, người xuyên việt thường thường có một cái càng thêm tà ác xưng hô, vượt ngoại thiên ma xâm lấn thổ dân thế giới. Cái này khái niệm quá mức phức tạp, một chốc cũng khó mà nói rõ. Chương 293, Tiểu Hổ Linh tướng nghe xong, lập tức tới hào hứng, không nhịn được liên tiếp hỏi thăm, "Ngươi lúc đầu tên cứ gọi là gì, quê quán ở đâu? Đây là ngươi dáng vẻ vốn có sao? Vẫn là ngươi thân là người xuyên việt hệ thống phúc lợi?" Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, phản phất muốn đem Phương Duyên xem thấu. Phương Duyên cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Ta đến từ tại Hải Thành, nhưng thân phận chỉ là một đứa cô nhi. Mặt khác, ta hết thệ cũng không có thay đổi, ngoại trừ ta tu vi." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, nhớ lại mình tại Hải Thành từng ly từng tí, những cái kia cô độc lại tràn đầy không biết tuyến nguyện. "Ha ha ha, không hổ là cô nhi thân phận đây." Tiểu Hổ Linh tướng che miệng cười một tiếng. Cái này vốn nên là tiểu gia bích ngọc nữ nhi tư thái, có thể rơi vào nàng cái kia khôi ngô to con trên thân thể, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần buồn cười, phản phất là một chàng hài kịch biểu diễn, để người buồn cười. Phương Viên cũng không nhịn được cười theo, tiếng cười trong phòng quen quẩn. Đó là một loại tha hương nộ cố chi vui sướng, không cần che giấu, không cần làm ra vẻ. Tiểu Hổ Linh tướng giả bộ tức giận, trừng Phương Duyên một cái nói, còn cười. "Cũng chính là ngươi vận khí tốt đi tới dị thế giới, bằng không, thứ hư, năm cái nữ nhi mẹ chết ngươi cái này cô nhi cũng tại Hải Thành mua không nổi năm bộ phòng." Trong giọng nói của nàng mang theo trêu chọc, nhưng lại phảng phất mang theo đối với trước kia sinh hoạt bất đắc dĩ cùng cảm khái. "Ha ha ha." Phương Duyên cười đến càng lợi hại, đồng hương gặp gỡ đồng hương, nói chuyện chính là lộ ra một cỗ mùi vị quen thuộc, đủ thân thiết, đủ vị. Loại cảm giác này giống như là tại thế giới xa lạ bên trong tìm tới một khối ấm áp nơi nhỏ lánh, để người cảm giác yên tâm. "Đúng rồi, nói một chút chuyện xưa của ngươi thôi. Nói không chính xác ngày nào về đi Lam Tinh ta còn có thể giúp ngươi chiếu cố một hai." Phương Duyên ngừng lại cười, vẻ mặt thành thật hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra chân thành, phảng phất thật sự đang vì Tiểu Hổ Linh tướng tương lai sự tình dự định. Tiểu Hổ Linh tướng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu thương, chậm rãi nói ra, "Ta đến từ Duyệt Thành, bản danh Liễu Hủ Hủ, là vì trái tim không có cách nào bị y học kiểm chắc đi ra ám thật, không may chết tại một lần quốc tế tranh tài bên trong. Phụ mẫu ta khỏe mạnh, còn có cái muội muội Liêu Phiêu Phiêu. Đáng tiếc, Lam Tinh sợ là đã trở thành quá khứ, dù sao ta đều đã chết hơn 3 năm." Thanh âm của nàng dần dần âm u, những cái kia đã từng tốt đẹp cùng tiếc nuối, giống như nước thủy triều sông lên đầu. "Liêu Hủ Hủ." Phương Duyên cố gắng lật khắp trong đầu, chính hắn cũng ưa thích chơi bóng rổ, đối với giới thể dục nhiều chuyện ít có chút ít giải, nhưng ở trong ấn tượng, tựa hồ chưa nghe nói qua cái này thân cao vận động viên. Thế là, hắn lại hiếu kỳ hỏi, "Sinh động, ngươi khi nào thành danh?" "Ta năm 2035. Tiểu Hổ Linh tướng đáp, trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, phản phất nhớ lại chính mình thời khắc huy hoàng. "Chết không được, ta là năm 2025 ngày 17 tháng 7 bị xe ben đụng phải dị thế giới." Phương Duyên trầm ngâm nói, trong lòng yên lặng tính toán trên lệch thời gian. Tiểu Hổ Linh tướng hơi sững sờ, năm 2025, ta lúc ấy tựa hồ vừa mới đến 15 tuổi, cho nên trước mắt nàng đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phương Duyên lúc, vừa lúc đối mặt hắn vậy khẳng định ánh mắt, hai người phảng phất tại trong chớp nhoáng này, thần giao cách cảm minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, một loại kỳ diệu ăn ý tại bọn họ ở giữa lặng yên lan tràn. Phương Duyên nhìn xem Tiểu Hổ Linh tướng, mang trên mặt nụ cười tự tin, nói ra, "Không sai, chính như ngươi suy nghĩ như thế, đại gia chỗ vị diện thế giới khác biệt, tốc độ thời gian trôi qua cũng không hoàn toàn giống nhau. Đừng nhìn ngươi tại Vạn Đũ Chi Địa ở 3 năm, nói không chính xác Lam Tinh mới vừa vặn đi qua 2 năm rưỡi." Hắn lời nói, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng, để cho Kiều Hổ Linh tướng trong lòng dâng lên vô hạn mơ màng. "Ôi ôi, ngươi cái tiểu hắc tử, lại tại nục nhã nhà ta ca ca." Kiều Hổ Linh giống nói đùa giống như nhẹ nhàng gõ Phương Duyên một chút, động tác kia nhìn như giận dữ, kỳ thực mang theo vài phần thân mật. Trong ánh mắt của nàng lóe ra tiêu ý, phản phất lại về tới đoạn kia ngây ngô truy tình tuyết nguyệt. Phương Duyên nét môi bay diễn, sang sảng cười ha ha, ha ha ha. "Đúng nha, những năm kia ngươi mới vừa lên sơ trùng, vừa lúc là phấn nhà ngươi cà cà thời điểm tốt. Đáng tiếc, ta cược ngươi không phải chân ái phấn." Hắn cố ý nhạo báng, tính toán trêu đùa Kiều Hổ Linh tướng, trong không khí tràn ngập nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí. Kiều Hổ Linh tướng cũng là hào phóng, gật đầu thừa nhận chính mình những năm kia quấn chuyện, không sai, ta đích xác là giả phấn, bởi vì về sau ta mới hiểu được, Đỉnh Phong sinh ra dối trá ủng hộ, Hoàng Hôn chứng kiến thành kính tín đồ, các ngươi những hạng tỷ fans mới là cà cà chân chính thiết phấn đây. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tự dễ ước, nhưng lại để lộ ra một loại trải qua tuế nguyện phía sau rộng rãi. Không có ma bệnh, bởi vì học qua hóa học đều biết rõ, thiết phấn chính là màu đen. Phương Duyên xảo diệu tiếp lời gốc dạng, hai bước trả lời để cho Kiều Hổ Linh tướng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cả phòng đều tràn đầy nàng sang sảng tiếng cười. "Ôi ôi, không quản như thế nào à, như ngươi thật có thể trở lại Lam Tinh, còn mời giúp ta chiếu cố một chút phụ mẫu ta, cũng không biết ta cái kia siêu cấp dính người tiểu bội lập gia đình không có. Tiêu Hổ Linh tướng ngừng lại tiếng cười, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng cùng nhớ. Nàng với người nhà lo lắng, giống như sợi tơ đồng dạng, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong chưa hề đoạn tuyệt. Lớn bao nhiêu? Phương Duyên tò mò hỏi, trong ánh mắt của hắn mang theo tìm kiếm tia sáng, phản phất muốn xuyên thấu qua thời gian mê vụ, nhìn thấy cái kia chưa từng gặp mặt tiểu nữ hài. Ngươi muốn làm gì? Ta chết lúc ấy nàng mới vừa bận 5 tuổi. Tiêu Hổ Linh tướng một mặt cảnh giác nhìn xem Phương Duyên, ánh mắt kia phản phất tại nói, ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Hắc hắc, không có việc gì, ta liền nghĩ lớn bao nhiêu còn dính người, nguyên lai vẫn là tiểu bé con a. Phương Duyên gãi gãi đầu, cười ngây ngô giải thích nói. Nụ cười của hắn chất phát ngây thơ, bỏ đi Tiêu Hổ Linh tướng một ít lo nghĩ. Bất quá nói không chính xác hiện tại đã dáng dấp duyên dáng yêu kiểu nhà. Tiêu Hổ Linh tướng âm thầm ảo tưởng đến, mặc dù đã trải qua 3 năm, nhưng muội muội âm dung tiếu mạo ý nguyên vững vàng khắc vào trong đầu của nàng. Từ khi giác tỉnh thiên linh trí tuệ về sau, nàng liền một mực tại Vạn Đu Chi Địa không biết mệt mỏi tìm kiếm chính mình phụ mẫu cùng muội muội. Nhưng mà Vạn Đu Chi Địa thực sự là quá mức khổng lồ, tựa như một mảnh mênh mông vô ngần hải dương. Nàng tìm 3 năm, cũng mới bất quá tìm kiếm xong Vạn Đu Chi Địa tổng diện tích 1/1. Dù sao Vạn Đu Chi Địa thế nhưng là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ đến linh hồn tịnh thổ, nó địa vực bao la phải căn bản là không có cách thống kê. Đừng nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ linh tướng, trên thực tế liền xem như chí tôn chúa tể thậm chí địa vị càng cao hơn cấp tu la tộc đến, cũng không nhất định có thể tại 3 năm thời gian bên trong đem toàn bộ Vạn Đu Chi Địa đi dạo xong. Ách, Phương Duyên mệt miệng, trong đầu không khỏi hiện ra Kiều Hổ Linh tướng trong tưởng tượng cái kia đã lớn lên trưởng thành tiểu bộ răng dấp, trong lòng đối với nàng tràn đầy chờ mong, phảng phất đó là một cái thần bí mà tốt đẹp tồn tại. Bì bì bì. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Cái gì phấn không phấn, đen không đen, còn có cái gì loạn thất bát tao cà cà cùng muội muội. Chương 293-2, chương 293-2, một bên Ngọc Thố Linh tướng như cái bị lạnh nhạt hải tử, đầy mặt khó chịu lẩm bẩm. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bị ngăn cách tại một cái thế giới khác, hoàn toàn không chen lời vào. Rõ ràng mình mới là trước hết nhất cùng Phương Duyên quen biết, có thể giờ phút này phu quân cùng Kiều Hổ Linh tướng trò chuyện lúc cái kia phần thân mật, lại làm cho trong nội tâm nàng nổi lên một trận chua xót. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù nàng nghe không hiểu nhiều hai người đối thoại, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được, bọn hắn ở giữa tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó, thật giống như đã trải qua luân hồi chuyển thế, mang theo kiếp trước duyên phận. Nhưng mà, tại Vạn Đu Chi Địa, có một cái mọi người đều biết quy tắc, người chết thành quỷ, quỷ chết lại không cách nào một lần nữa chuyển thế thành người. Cho nên chư thiên vạn giới mỗi cái sinh linh sinh mệnh chỉ có một lần, một khi chết đi, liền không khả năng lại lấy cùng loại phương thức tái hiện tại dương gian thế giới. Điều này cũng làm cho Ngọc Thố Linh tướng càng thêm nghi hoặc, giữa hai người đến cùng có như thế nào bí mật không muốn người biết đâu. Không có gì, ta cùng Phương Duyên cũng coi như nửa cái quen biết cũ. Tiêu Hổ Linh tướng phát giác được Ngọc Thố Linh tướng bất mãn, đơn giản giải thích một phen. Ngữ khí của nàng hơi hận, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện qua quýt bình bình chuyện, nhưng cái kia hơi dương lên khóe miệng, lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý thì ra như vậy. Ngọc Thố Linh tướng cái hiểu cái không gật đầu. Còn không đợi nàng phát ra càng nhiều càng khái, Phương Duyên liền không kịp chờ đợi nói ra, "Tốt, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, hai người tranh thủ thời gian an bài xuống một nhóm đi." Hắn ánh mắt kiên định, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, phản phất tại thúc dục một tràng trọng yếu chiến dịch đánh vang. Tiêu Hổ Linh tướng ngầm hiểu, dùng sức gật gật đầu, "Ừm. Vậy liền trước tiên đem ngoại trừ Nhiêu Long cùng Hoa Xà bên ngoài linh tướng đặc sứ toàn bộ làm tới cùng nhau đi." Cùng Phương Duyên có cộng đồng bí mật về sau, nàng phảng phất tránh thoát một loại nào đó gò bó, trở nên càng lớn mật, dần dần bay lên bản thân. Dù sao từng trải qua Phương Duyên cái kiêm lịch thiên thể chất, trong nội tâm nàng rõ ràng, chắc hẳn cái kia 5 cái nữ nhi không bao lâu liền có thể mở miệng nói chuyện. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không muốn chỉ lo thân mình, đi đắc tội khác đặc sứ. Hiện tại tất nhiên đã bị Ngọc Thố Linh tướng kéo lên đầu này thuyền hải tặc, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến cuối. Nếu không, chờ Hoa tướng Tôn giả tỉnh lại, phát hiện các nàng đã không phải là song chính thân, lấy Tôn giả đại nhân tính tình, tuyệt đối sẽ không chút do dự xử tử nàng. Kể từ đó, chẳng bằng đem Hoa vực tướng phủ tất cả mọi người kéo xuống ngựa, cho Tôn giả đại nhân tới một cái đại đại kinh hỉ. Cứ như vậy, tại Kiêu Hổ Linh tướng cùng Ngọc Thố Linh tướng ăn ý kết hợp bên dưới, một tràng lặng yên không một tiếng động nhưng lại kinh tâm động phách hành động cấp tốc mở rộng. Rất nhanh, Linh Thử, Lan Nhu, Thái Mã, Bạch Dương, Tiên Hầu, Lưu Kê, Thiên Cầu, Kim Trừ, 8 vị linh tướng nhao nhao vào cuộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ đệ phảng phất bị cuốn vào một tràng thần bí mà nhiệt liệt vòng xoáy bên trong. Sau đó không lâu, tin vui liên tiếp chuyển đến, 8 vị linh tướng hoặc nhiều hoặc ít, tổng cộng sinh hạ 36 cái hoàn toàn mới hồn anh. Những thứ này hồn anh sinh ra, giống như trong bầu trời đêm lập loè tân tình, là trận này kỳ lạ cố sự tăng thêm một vẻ tiểu khác sát thái. Đến đây, Hoa tướng Tôn giả dưới trướng 12 vị linh tướng đặc sứ, bây giờ chỉ còn lại có Nhiêu Long cùng Hoa Xà cái này hai khối khó gặm xương cứng. Sau cùng quyết chiến, đã tên tại trên dây, hết sức căng thẳng. Chúng nữ phảng phất đưa thân vào một tràng khẩn trương kích thích đánh cược bên trong, nhao nhao đặt cược. Các nàng tò mò suy đoán, lấy Nhiêu Long cùng Hoa Xà chuyện này đối với quật cường xương cứng, đến tột cùng ai sẽ trước đột phá 100 cái, người nào lại sẽ lên tiếng trước nhất cầu xin tha thứ. Toàn bộ bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương và tràn đầy chờ mong, phản phất trong không khí đều tràn ngập vẻ hưng phấn cùng khẩn trương đan vào hương vị. Cuối cùng, tại cái này chàng phản phất không có phần cuối chiến dịch bên trong, trải qua một tuần thời gian, Nhiêu Long cuối cùng vẫn là trước hết nhất không chống nổi. Chúng nữ nguyên bản đều lòng tràn đầy chờ mong nàng có thể sinh đủ 100 cái, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, nàng mới sinh 72 cái liền tuyên bố kiệt lực. Ngược lại là Hoa Xà, không hổ là Hoa tướng Tôn giả dưới trướng đệ nhất quật cường người. Nàng tựa như một tòa sừng sững không đổ núi cao, duy trì liên tục phân chiến hơn một tháng, lấy ngoan cường nghị lực trọn vẹn là Phương Duyên sinh 108 cái nữ nhi. Mãi đến cuối cùng, nàng cũng không có lựa chọn cầu xin tha thứ, chỉ là bởi vì nàng hồn nguồn gốc bị triệt để hao hết, từ đây vĩnh viễn đánh mất lại trở thành mẫu thân có thể. Nhưng mà, nắm giữ 108 cái huyết mạch hậu đại nữ nhân, thành tựu như vậy, liền xem như thả tới chư thiên vạn giới, đó cũng là đầy đủ rung động, đầy đủ bắn nổ, đủ để cho vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Lại qua một tháng, tại dài rằng giặc ngủ say sau đó, Hoa Xà Linh Tướng lại lần nữa chậm rãi tỉnh lại. Trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ thiêu đốt oán độc hỏa diễm, không che giấu chút nào cửu thị Phương Duyên. "A Cặc, giết ta, bằng không ta vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp." Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến, mỗi một chữ đều tràn đầy hận ý. Phương Duyên lại cũng không vì đó mà thay đổi, phối hợp mở miệng nói, "Nghe nói ngươi khi còn sống là nữ đế." Tại Hoa Xà Linh Tướng ngủ say tháng kia bên trong, Phương Duyên sớm đã từ nàng hảo tỷ bội nhiêu Long Linh Tướng trong miệng, đem Hoa Xà Linh Tướng lai lịch giải phải rõ ràng. Hoa Xà Linh Tướng bản danh nên thường, nàng đến từ một cái siêu cấp khổng lồ tu tiên vị diện, đó là so với Phương Duyên chỗ vị diện càng cao đẳng hơn cấp đại thiên thế giới. Tại nơi đó, cường giả như mây, thậm chí còn có so với chí tôn chúa tể còn muốn cường đại vô thượng tồn tại, mọi người tôn xưng hắn là chân tiên. Mà nghe thường bản thân tiên tư chắc tuyệt bất phàm, còn người mang hiếm thấy tiên thiên đế cốt. Làm sao vận mệnh trêu người, nàng tại phá đạo thời khắc mấu chốt, đúng là bị chính mình tín nhiệm nhất thân muội muội nghe hồng tính toán lừa giết. Không những như vậy, tại nàng sau khi chết, nghe hồng còn tàn nhẫn tước đoạt nàng tiên thiên đế cốt, sai khiến rơi vào u minh vị diện thế giới phía sau nghe thường tiên thiên tinh khí thiếu nghiêm trọng. Cũng may nàng bằng vào ý chí kiên cường thức tỉnh thiên linh trí tuệ, bằng không nàng tại vạn đũ chi địa chú định sẽ lưu lạc làm cấp thấp nhất lộ hồn giáp, vĩnh viễn trong bóng đêm bồi hồi. An thua gì tới ngươi? Hoa Xà Linh Tướng tức giận nổi trận lôi đình mà nói, nàng cái kia tràn đầy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Phương Duyên, phản phất muốn đem hắn ngàn đao băm thây. Nếu như con mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Phương Duyên đã bị Hoa Xà Linh Tướng dùng các loại tàn nhẫn tiểu chết lượm chết một lần. Phương Duyên cũng không có để ý phẫn nộ Hoa Xà Linh Tướng, hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt khuyên giải nói, kỳ thật vẫn luôn không cùng ngươi nói, ta là dương hồn. Mà hắn sở dĩ muốn như vậy kiên nhẫn khuyên giải Hoa Xà Linh Tướng, là vì hắn từ nhiều lòng trong miệng biết được một bộ 12 người hợp thể bí thuật. Cái này thuật chính là Hoa Tướng Tôn Giả vì nàng thập nhị đặc sứ chuyên môn sáng tạo ra vô thượng thần thông, ngưng tụ tôn giả tâm huyết cùng trí tuệ. Chương 294, 1, chương 294, 1, hợp thể chi thuật mục đích là vì để cho Hoa Tướng Tôn Giả tại bị cường địch xâm phạm lúc, thời khắc mấu chốt có thể làm cho 12 vị hợp thể đặc sứ ngắn ngủi nắm giữ có thể so với nghiệt tướng thực lực cường đại, dùng cái này tới thủ hộ Hoa vực tướng phủ. Nhưng Hoa Tướng Tôn Giả sáng tạo ra phương pháp này thời điểm sợ rằng căn bản không có nghĩ qua, 12 vị đặc sứ linh tướng lần thứ nhất hợp thể, thế mà lại thay đổi đầu mâu, ra tay với nàng, cái này sợ rằng sẽ trở thành nàng đời này lớn nhất kinh hỉ đi. Mà cái này chính là Phương Duyên muốn triệt để khuyên bảo Hoa Xà quy tâm chân chính nguyên nhân. Dù sao, Hoa Tướng Tôn Giả tu vi đã đạt tới nhân gian chí thánh cảnh giới, chính là thực sự độ kiếp kỳ tu sĩ. Phương Duyên trong lòng rõ ràng, coi như giờ phút này mình đã nắm giữ tính ra hàng trăm nữ nhi, có thể ở đây đợi cường đại độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt, chính mình vẫn như cũ giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, bất quá là cái không quan trọng gì tiểu tạp nham mà thôi. Huống chi, Ngọc Thố Linh Tướng về sau mới báo cho Phương Duyên, phía trước nói có biện pháp dùng hồn dược chế hành ở Hoa Tướng Tôn Giả, đó bất quá là đối với hắn một loại thiện ý nói dối. Trên thực tế, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn chặn Hoa Tướng Tôn Giả. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nếu như liền nàng cái này linh tướng đều có thể tùy tiện nắm Hoa Tướng Tôn Giả, cái kia đã từng bại vào Hoa Tướng Tôn Giả chi thủ chỗ thể, chẳng phải là lộ ra càng thêm vô năng. Cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Dương hồn. Hoa Xà Linh Tướng nghe được Phương Duyên lời nói, hơi mở ra, nguyên bản trong mắt nồng đậm đoán độc tựa hồ trong nháy mắt này lui tản đi mấy phần. Nội tâm của nàng phảng phất bị đầu nhập vào một viên cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Không tin ngươi sờ một cái xem. Phương Duyên nói xong, ung dung đưa bàn tay ra, mang trên mặt một loại không thể nghi ngờ tự tin. Nhưng Hoa Xà Linh Tướng lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đều đã là Phương Duyên sinh ra 108 cái nữ nhi, như thế nào lại không biết Phương Duyên thể phách là bao nhiêu cực nóng nóng bằng đâu. Chỉ là trước đó, nàng vẫn cho là Phương Duyên là vì thúc đẩy sinh trưởng, đặc biệt dùng một loại nào đó dương tính nói vật liệu, mới sẽ như vậy. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Hoa Xà Linh Tướng rất là thông minh, nàng không có theo Phương Duyên mạch suy nghĩ đi, mà là chủ động đem bóng ra đá cho Phương Duyên, nhìn hắn đến cùng có thể nói ra cái gì tới. Thứ nhất, chắc hẳn ngươi đời này đều vô vọng báo thủ, nhưng ta có thể giúp ngươi. Dù sao, ngươi cũng không muốn nhìn thấy cựu nhân của mình dùng đến ngươi tiên thiên đế cốt tại tu tiên giới làm mưa làm gió à? Phương Duyên trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, phản phất thật sự có niềm tin tuyệt đối có thể giúp nàng thực hiện báo thủ tâm nguyện. Liền ngươi. Hoa Xà Linh Tướng không nhịn được hít mũi coi thường, trong mắt tràn đầy khinh thường, vẫn là chờ ngươi có tư cách đánh bại Hoa Tướng Tôn Giả đại nhân lại đến cùng ta đàm phán đi. Ở trên người nàng, Phương Duyên thời khắc này lời nói, bất quá là người xin nói mộng mà thôi. Không sai, hiện tại ta đích xác đánh không thắng nàng. Dù sao các ngươi tu hành vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, mà ta tính toán đâu ra đấy đều không có vượt qua 20 năm. Phương Duyên mặt không đỏ tim không đập địa chuyện nói. Dù sao hắn giờ phút này khôi phục bản thể dung mạo, bên ngoài thoạt nhìn chính là tuấn mỹ thiếu niên, hơn nữa hắn hiện tại chỉ có hồn thể không có nhục thân. Hoa Xà Linh Tướng lại chỗ nào nhìn ra được hắn chân thật cốt linh đến cùng có bao nhiêu đâu? Ừm. Hoa Xà Linh Tướng nhìn xem Phương Duyên tấm kia quá đáng yêu diễm tuấn mỹ mặt, không khỏi rơi vào trầm tư. Xác thực, Cái này ác tặc dài một tấm lấy nữ nhân nữa thích vô địch khuôn mặt tuấn tú, nếu không phải trong lòng nàng từ đầu đến cuối như đầy đất nhớ cựu nhân của mình, có lẽ nàng cũng sẽ cùng khác đặc sứ linh tướng nhóm một dạng, bất chi bất giác luân hãm vào hẳn cái kia vô cùng vô tận trong ôn nhu hương đi. Thứ hai, gặp hoa xà linh tướng ý chí bắt đầu có lòng dao động dấu hiệu, Phương Duyên lập tức thừa thắng xông lên nói, ta không biết ngươi sở thất đi khối kia tiên thiên đế cốt có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng nếu như ngươi thực sự đắm chìm ở trận kia tâm ma bên trong không cách nào chạy thoát đi ra, ta có thể vì ngươi cải tạo một khối so với ngươi tiên thiên đế cốt không kém bao nhiêu đế xương. Phương Duyên âm thanh giống như có một loại ma lực, phản phất tại hoa xà linh tướng cái kia hắc ám thế giới bên trong, sẽ mở một nói hy vọng ánh dạng đông. Nói xong, Phương Duyên tại hoa xà linh tướng cái kia vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, giống như là ảo thuật đồng dạng, lại từ chính mình hồn thể sau đầu bên trong móc ra một khối hơi có vẻ con xương. Xương kia tản ra vầng sáng nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, tại cái này u ám trong không gian, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngươi thế mà cũng thuộc về thiên sinh phản cốt. Hoa xà linh tướng chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, không nhịn được nghẹn ngào nói. Nàng sở dĩ kinh ngạc như thế, là vì chính nàng cái kia hơi có vẻ con tiên thiên đế cốt, đồng dạng cũng là sinh trưởng ở cái hốt vị trí. Tại cái này thế gian, người bình thường cái hốt mặc dù đều có một khối xương, nhưng sở tới sở lui phẳng lì, không có chút nào đột ngột cảm giác, chỉ có thiên sinh phản cốt người mới sẽ nắm giữ như vậy con đầu sau xương. Phát hiện này, để cho hoa xà linh tướng đối với Phương Duyên thân phận lại nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng phỏng đoán. Đừng nói chuyện, cẩn thận cảm thụ uy năng của nó. Phương Duyên vẻ mặt thành thật nói, ngay sau đó, hắn liền đem trong tay xương chậm rãi cắm vào hoa xà linh tướng cái hốt bên trong. Động tác kia cẩn thận từng ly từng tí, phản phất tại tiến hành một tràng vô cùng thần thánh nghi thức. Theo xương nhập thể, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Dần dần, hoa xà linh tướng chỉ cảm thấy một cỗ lâu ngày không gặp năng lượng, giống như róc rách dòng suối, bắt đầu tại hồn thể toàn thân bên trong vui sướng lưu chuyển. Cỗ năng lượng này ấm áp mà cường đại, chỗ đến, phản phất khô cạn thổ địa lấy được trời hạn gặp mưa thoải mái, nguyên bản hề vải hồn thể trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa, liên nàng thâm hụt đã lâu hồn nguồn gốc, tựa hồ cũng tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới, lấy được thần kỳ chữa trị. Nội tâm của nàng dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt, những cái kia từng bị Phương Duyên chỗ lao đi, dùng để sinh sôi dòng dõi tu vi, tuyệt đối sẽ một lần nữa trở lại trên người mình. Cảm ơn. Nàng ánh mắt mê ly mà nhìn xem Phương Duyên, âm thanh thoáng có chút run rẩy, cái kia run rẩy bên trong đã có đối với bất thình lình biến hóa kinh hỉ, cũng có đối trước mắt cái này nam nhân phức tạp tình cảm. Thời khắc này nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với Phương Duyên thái độ, cũng tại trong chớp nhoáng này, lặng yên phát sinh chuyển biến. Ta khối này phản cốt cảm giác như thế nào? Phương Duyên cười trêu chọc nói, nụ cười kia bên trong mang theo vẻ đắc ý, phản phất tại biểu hiện ra một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn biết rõ, chính mình cái cục xương này xuất hiện, đối với hoa xà linh tướng đến nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ cũng có thể trở thành đả động nàng yếu tố mấu chốt. Rất mạnh, nếu như nói ta khối kia thuộc về tiên tiên đế cốt, vậy ngươi cái này liền thuộc về tiên 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 cốt. Hoa xà linh tướng mắc cỡ đỏ mặt nói, chẳng biết tại sao, tại hòa tan cái xương kia về sau, hoa xà linh tướng cảm giác chính mình phản phất không giây phút nào đều cùng Phương Duyên sinh ra một loại đặc thù trói buộc. Loại này trói buộc, giống như một đầu vô hình sợi tơ, đem hai người xít sao liên kết. Đặc biệt là tại hiểu lầm giải trừ về sau, nàng đối đại Phương Duyên thị giác phản phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng Phương Duyên đối với nàng làm qua những chuyện kia, giờ khắc này ở trong mắt nàng, lại đều biến thành một loại yêu thương cộng minh, phản phất mỗi một cái trong đáy mắt, đều ẩn chứa tiểu khác thâm tình. Chương 294, 2, chương 294, 2, Phương Duyên. Hoa xà linh tướng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong. Làm sao vậy? Phương Duyên mỉm cười hỏi, hắn bén nhạy phát giác được. Hoa xà linh tướng cảm xúc tựa hồ khôi phục đến bình thường nữ nhân loại kia đa sầu đa cảm trạng thái, cái này khiến trong lòng hắn mừng thầm, biết mình cố gắng không có uổng phí. Ta nghĩ lại đến hai lần, góp cái trình. Hoa xà linh tướng lấy dũng khí nói, bộ dáng kia tựa như cái làm lũng hải tử. Đừng ồn ào. Phương Duyên không chút do dự lúc này cự tuyệt hoa xà linh tướng vô lễ yêu cầu. Trong lòng hắn âm thầm mỉm cười, thân thể của nàng thật vất vả mới khôi phục đến linh tướng tu vi, chính mình vẫn chờ nàng có thể cùng còn lại 11 vị đặc sứ hợp làm một thể, cộng đồng tới đối phó hoa tướng tôn giả đây. Hơn nữa, từ khi bắt đầu tu luyện lực lượng pháp tắc về sau, Phương Duyên đối với nhân quả pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cũng tỉ như Nhiêu Long linh tướng sinh ra 72 nữ, Hoa Xà linh tướng sinh ra 108 nữ, những chữ số này tại tối tâm bên trong phảng phất sớm đã có định số. Nếu góp cái chỉnh, biến thành 110, vậy coi như hoàn toàn không có loại kia huyền lại huyền căn cứ cảm giác, phảng phất sẽ đánh phá một loại nào đó thần bí cân bằng. Hoa Xà phi lấy khuôn mặt, giống như ngày xuân bên trong nở rộ hoa đào, điều diễm bất ác, nàng có chút thì thầm nói, thế nhưng là, ta có chút muốn thân cận ngươi đây, lúc trước thời điểm ta một mực đối với ngươi ghi hận trong lòng, căn bản không có thật tốt cảm thụ. Thanh âm kia nhu hòa phải giống như gió nhẹ lướt qua cánh hoa, mang theo từng tia từng sợi ngượng ngùng cùng quyến luyến. Thân cận có thể, nhưng sẽ lại không sinh bảo. Phương Duyên một mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn biết rõ, lúc này nhất định phải thủ vững danh giới cuối cùng, dù sao còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi bọn hắn đi hoàn thành. Kỳ thật ta cũng không có muốn tiếp tục sinh, chính là đơn thuần thèm ngươi. Hoa xà linh tướng thấp giọng nói lầm bầm, âm thanh nhỏ phải giống như con muỗi ong ong kêu, nhưng ở cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Cái gọi là hận cắt, yêu sâu. Làm hận cùng yêu phát sinh kịch liệt như thế lượng cực đảo ngược về sau, hoa xà linh tướng tự nhiên sẽ không chút do dự sâu sắc thích Phương Duyên. Thậm chí bởi vì cái kia thần kỳ, bù đắp nàng linh căn thiếu hụt xương đầu nguyên nhân, nàng đối với Phương Duyên yêu thương, so với còn lại 11 vị đặc sứ, càng phải nồng đậm như vậy một chút xíu, phảng phất tại trong lòng nàng, Phương Duyên đã trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. liền biết càng chán ghét nam càng tương phản, ta đã sớm đoán được tính cách của ngươi nhất định thuộc về loại kia muộn tao loại hình mèo ham ăn. Phương Duyên cương chiều chê bừa. Hừ, ngươi liền sẽ nhục nhã ta, nói thế nào ta cũng thế. Hoa Xà Linh tướng xấu hổ giận dữ khó nhịn nói. Phương Duyên cười nói, tốt, tốt, lôi của ta, không nói, dù sao yêu cái đồ chơi này cũng không phải nói ra. Hừ hừ, bại hoại, tiện nghi ngươi thật sự là, phải biết rằng ta tại nhân thế gian thời điểm thế nhưng là được xưng có đại đế chi tư duy nhất nữ đế. Phương Duyên vô cùng phối hợp khoa trương nói, thật âm mộ chính ta, về sau có cơ hội ta có thể đi đến ngươi thế giới kia nhân thế gian, sẽ nói cho bọn hắn tất cả mọi người, ngươi là vĩ đại mẫu thần. Vì cái gì nói như vậy? Hoa Xà Linh tướng hiếu kỳ nói. Bởi vì ngươi là 108 cái thần nữ thân mẫu a. Bại hoại, ta hận ngươi, a ô. Cuối cùng chi chiến, giống như trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, sắp kéo ra cái kia kinh tâm động phách mở màn. Có Hoa Xà Linh tướng toàn tâm toàn ý quy tâm, lại thêm Phương Duyên cái này giống như định hải thần châm tuyệt đối nhân vật chính lãnh đạo, chúng nữ phảng phất ngưng tụ trở thành một cỗ không thể phá vỡ lực lượng, cảm nhận được trước nay chưa từng có mọi người đồng tâm hiệp lực. Mỗi người trong mắt đều lóe ra kiên định tia sáng, phảng phất tại hướng thế giới tuyên bố, các nàng đã làm tốt nên đón hết thể khiêu chiến chuẩn bị. Nhiêu nhiêu, bắt đầu đi. Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, quả quyết hạ lệnh nói. Một vị mặc váy đen tóc vàng thân hình cao gầy mỹ nhân, giống như trong đêm tối tinh linh, yêu nhã đứng dậy. Cái này tóc vàng mỹ nhân chính là Nhiêu Long Linh tướng. Trên thực tế nàng tại dương gian vị diện thế giới bản danh không gọi nhiều nhiều, mà gọi là Y Lìa Nam Na Thánh Kha Địch Nhĩ. Nhưng bởi vì tên của nàng tạo thành thành phần thực sự quá mức phức tạp, Phương Viên mỗi lần kêu lên đều cảm thấy khó đọc, dứt khoát liền gọi thẳng nàng nghệ danh Nhiêu Long Nhiêu chữ xếp tâm tử, dạng này đã đơn giản lại thân thiết. Chư vị tỉ muội, bắt đầu giúp ta thi triển hợp thể thần công. Nhiêu Long Linh tướng khẽ kêu một tiếng, thanh âm kia thanh thúy êm hai, giống như hồng trùng trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng. Còn lại 11 vị linh tướng đặc sứ nhao nhao hưởng ứng, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cấp tốc ai vào chỗ đấy. Là 12 vị đặc sứ linh tướng giống như ghép hình hợp làm một thể lúc, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy tia sáng lấp lánh, một vị tập chúng nữ mỹ lệ vào một thân hoàn toàn mới khuôn mặt tuyệt sắc nữ tu, tựa như từ trong bức họa đi ra tiên tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng mà, cảnh tượng kỳ dị này đưa tới thiên địa dị động, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, từng đạo thiểm điện giống như ngân xà tại tầng mây bên trong xuyên qua, ngay sau đó, thiên địa đột nhiên hạ xuống lôi kiếp. Oanh! Tiếng vang kia giống như thiên băng địa liệt, chấn động đến đại địa cũng vì đó rung dậy. Độ kiếp kỳ khủng bố uy áp, lặng yên đến tại Hoa vực tướng phủ bên trên. Giống như một mảnh to lớn bóng tối bao phủ mảnh đất này, kinh khủng như vậy động tĩnh, phảng phất một tràng ngày tận thế tới khúc nhạc dạo, cả kinh hoa vực ước vạn hồn nữ nhao nhao quỳ lạy tại trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phải biết, lôi kiếp bản thân đối với hồn thể liền có cường đại kinh sợ tăng thêm, huống chi, nơi đây lôi vân chính là nghiệt tướng độ kiếp kỳ đại năng mới có khủng bố lôi kiếp, uy lực của nó mạnh, đủ để cho bất luận cái gì sinh linh cảm thấy kính sợ. Kết quả là, tại lôi kiếp nổ vang ngay lập tức, ở vào bế quan trạng thái, lục tức lẽ ra phong bế hoa tướng tuân giả, giống như bị một đạo lực lượng vô hình tỉnh lại, bắt đầu từ đang bế quan bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra nơi đây hư ảo, nhìn thấy trận này dị động đầu mượn. Nhiêu Long, vì sao dẫn đầu chúng đặc sứ quấy nhiễu bản tôn? Hoa tướng tôn giả có chút tức giận nói, thanh âm của nàng giống như băng lăng, lộ ra tư tư hàn ý, để người không rét mà run. Hợp thể phía sau mỹ nhân vẫn như cũ lấy Nhiêu Long làm chủ đạo, chỉ thấy nàng chấn định tự nhiên, chậm rãi nói ra, tôn giả đại nhân, chúng ta tỉ muội muốn đưa ngài một tràng tạo hóa. Đại khái là bởi vì Nhiêu Long linh tướng chiến lực tại 12 vị đặc sứ bên trong là tối cường cái kia, cho nên tại hợp thể sau chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo Hoa Xà Linh tướng dung hợp Phương Duyên cho khối kia thần kỳ xương, tin tưởng không lâu sau đó nàng liền sẽ thoát thai hoàn cốt, thậm chí có cực lớn có thể trước tại chư nữ một bước, thành tựu cái kia khiến người tha thiết ước mơ nghiệt tướng tôn bị. Các ngươi dám túng dụng. Cuối cùng, Hoa tướng tôn giả sắc bén ánh mắt phát hiện hợp thể sau đó chúng nữ trên thân cái kia khó mà che giấu mánh khóe, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm như mực, phản phất bao tố sắp xảy ra. Chương 295, 1, chương 295, 1, ngoài ra, Hoa tướng tôn giả cái kia cảm giác bén nhạy, giống như sắc bén mắt ưng, trong nháy mắt bắt được hủy đi nàng 12 vị đặc sứ hồn nguồn gốc kẻ cầm đầu, chính là đỉnh trệ tại trong hư không yên tĩnh ngắm nhìn Phương Duyên. Nàng ánh mắt xít sao khóa chặt ở trên người Phương Duyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi che miệng sợ hãi thán phục lên tiếng, "Dương hồn." Cùng với nồng đậm thôn vệ pháp tắc chi tức. Phải biết, nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn hao phí tâm lực bồi dưỡng Hạo Thiên Phách Vương, chính là bởi vì phát giác được trong cơ thể hắn ẩn giấu một tia quái dị thôn vệ pháp tắc lực lượng, xuất phát từ đối lực lượng cường đại khát vọng, nàng mới muốn nhìn một chút chính mình có hay không có năng lực đem trong cơ thể hắn thôn vệ pháp tắc chiếm làm của riêng. Nhưng mà nàng vô luận như thế nào cũng không có từng nghĩ, hôm nay gặp phải Phương Duyên, vậy mà có gần như hoàn chỉnh thôn phệ pháp tắc, cái kia pháp tắc nồng đậm trình độ, quả thực tương đương với ước vạn cái Hạo Thiên Phách Vương ẩn chứa pháp tắc tổng cộng. Bất thình lình phát hiện, để cho Hoa tướng tôn giả trong nháy mắt cảm thấy, cái này phảng phất là thượng tiên đối với nàng lọt mắt xanh, là một hồi cơ duyên lớn lao dáng lâm tại trước mặt nàng. Dù sao, lấy Hoa tướng tôn giả nhãn lực, một cái liền nhìn ra Phương Duyên tu vi bất quá chỉ là nguyên anh cảnh. Tại cái này vạn vũ chi địa, nguyên anh cảnh tu vi, thậm chí liền hồn chủ hầu cận tùy tùng đều không có tư cách đảm nhiệm, ở trong mắt nàng Phương Duyên liền như là sâu kiến đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng ngay tại Hoa tướng tôn giả vừa định muốn khóa chặt Phương Duyên, chuẩn bị đem hắn giống như thú săn bỏ vào trong túi lúc, lại kinh ngạc phát hiện, Phương Duyên trong cơ thể không hiểu hiện ra rất có kinh khủng u minh chi tức. Cái này u minh chi tức nồng đậm mà cường đại, phản phất đến từ cửu u địa ngục gào thét, để cho Hoa tướng tôn giả không khỏi sức sở. Nhất niệm hợp thể cảnh giới, Hoa tướng tôn giả sửng sốt, nàng cái kia trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện tâm trí, lúc này cũng không nhịn được nổi lên bận sóng. Mặc nàng tại cái này vạn đũ chi địa sở soạn lần mò, tu luyện như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy quái dị như vậy sự tình. Bất quá, cứ việc này lộ ra cổ quái, nhưng ở nàng nhìn lại, cũng bất quá chỉ là một loại hợp thể thủ đoạn mà thôi. Lấy nàng cái kia thâm bất khả chắc thủ đoạn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể tùy tiện xóa bỏ ức vạn dạng này hợp thể tồn tại. Có thể tiếp theo hơi thở, hoa tướng tôn giả trong lòng dâng lên, lại là vô tận phẫn nộ. Bởi vì nàng bất ngờ phát hiện, chính mình tự tay tỉ mỉ bồi dưỡng 12 vị đặc sứ, thế mà tại hợp thể sau bắt đầu đồng tâm hiệp lực phong tỏa nơi đây cái giới. Hiển nhiên, các nàng đã triệt để phản bội nàng, đứng ở nàng mặt đối lập. Các ngươi đáng chết. Hoa tướng tôn giả tức giận than nhẹ, thanh âm kia phảng phất từ cửu lũ thâm viên truyền đến, mang theo sát ý vô tận. Chỉ thấy nàng chỉ là một ý nghĩ hiện lên, thân hồn lực lượng tựa như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt làm vỡ nát nơi đầy kết giới. Cái kia phá toái kết giới, giống như một mặt nắm giữ vô số vết rách to lớn thủy tinh, vết rách bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng về chân trời lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Giang giác. Ngay tại kết giới phá toái trong nháy mắt, từng đạo giống như vạn bèo cự hình long thể to lớn tiềm điện, từ phá toái trong kết giới gào thét mà ra. Cái kia thiểm điện mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp bổ vào hoa tướng tôn giả trên thân, trong nháy mắt phá hủy rơi váy áo của nàng. Trong chốc lát, cái kia hoàn mỹ vô hạ ngọc thể suýt nữa triệt để lộ rõ, nhưng hoa tướng tôn giả phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động, lại lần nữa đoàn tụ ra hoàn toàn mới minh khí váy áo, đem chính mình một lần nữa bao vây lại. Tốt tốt tốt. Hoa tướng tôn giả cười, nụ cười này cũng không phải là bị tức đến cực hạn cười khổ, mà là đã triệt để bị 12 vị đặc sứ linh tướng phản bội chỗ chọc giận, từ đó phát ra tràn đầy sát ý cười lạnh. Kết quả là, nàng giận dữ phía dưới, một ý niệm phân hóa ra ức vạn hồn thể. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất bị dập dạp chẳng chịt bóng hình xinh đẹp chỗ vần quanh, những thứ này bóng hình xinh đẹp đều là hoa tướng tôn giả phân thân, tản ra khí tức kinh khủng. Bao gồm Phương Viên, Thập Nhị Đặc Sứ, Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm Tỷ Muội, cùng với Hoa Yên tướng phủ ước vạn hồn nữ, đều bị ở vào nghiệt tướng cảnh hoa tướng tôn giả coi trọng trọng vây quanh, phảng phất lâm vào một tâm kín không kẽ hở tử vong chi bóng. Nghiệt tướng giận dữ, đó chính là sơn hà biến sắc, máu nhuộm ước vạn sơn hà khủng bố cảnh tượng. Hiển nhiên, giờ phút này bị triệt để chọc giận hoa tướng tôn giả, đã mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng khắc chế. Trong lòng chỉ có cháy hừng hực lửa giận, ý muốn đem toàn bộ hoa vực tướng phủ tàn sát hầu như không còn, sau đó xây dựng lại, lấy tiêu mối hận trong lòng. Trong mắt của nàng, từ trước đến nay nào nặng không được nửa điểm tí vết, nhất là khi nhìn đến chính mình tỉ mỉ chế tạo hoa vực tướng phủ, bị Phương Duyên cái này tai họa quấy đến loạn thất bát ao, hủy đi quá nhiều nàng trung ái hồn nữ, càng là không thể nhịn được nữa. Tất nhiên không cách nào cam đoan mảnh này phúc địa hoàn mỹ không một tí vết, vậy liền dứt khoát hủy đi, một lần nữa đắp nặn một cái tinh khiết thế giới. Đến mức Phương Duyên, ở trong mắt hoa tướng tôn giả, đã trở thành tội ác tại trời người. Nàng dự định đem Phương Duyên nuốt lại, giống như đối đãi một kiện chân quý vật phẩm, từng chút bóc ra rơi trên người hắn tất cả thôn vệ pháp tắc lực lượng, chiếm làm của riêng. Nhưng lại tại tất cả hồn nữ, bao gồm từ thập nhị đặc sứ tụ hợp mà thành cường đại tồn tại, đều bởi vì hoa tướng tôn giả lửa giận mà lộ ra kinh sợ, cảm nhận được cái kia đập vào mặt tử vong khí tức lúc, Phương Duyên cuối cùng xuất thủ. Trước đó, ai cũng không biết hắn cuối cùng kế hoạch đến tột cùng là cái gì, liền đối kháng hoa tướng tôn giả hạch tâm chiến lực, thập nhị đặc sứ cùng chân vượng, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trận chiến này thuật ý nghĩ nói rất dài dòng. Làm Phương Duyên lần thứ nhất từ ngọc thố trong miệng biết được, hoa tướng tôn giả tại vạn năm trước từng phân hóa ước vạn phân thân cảm ngộ u minh đại đạo, cuối cùng lại không có chút nào thu hồi lúc, một cái kế hoạch to gan liền ở trong lòng Phương Duyên lặng yên nảy sinh. Hắn biết rõ, lấy hoa tướng tôn giả cái kia gần như bệnh hoạn tinh thần bệnh thích sạch sẽ tâm lý, một khi phát giác được nàng chỗ diễn hóa ra tới hoa vực tướng phủ phúc địa bên trong, xuất hiện đến hàng vạn mà tính thậm chí trăm vạn mà tính không sạch hồn nữ, tất nhiên sẽ không chút do dự phân hóa ra ước vạn phân thân, đem những thứ này cái gọi là dơ bẩn hồn nữ toàn bộ xử quyết, lấy giữ gìn trong lòng nàng cái kia mạnh phúc địa tinh khiết. Cho nên, vì thúc đẩy kế hoạch này, tại thành công để cho hoa xà linh tướng quy tâm sau đó, Phương Duyên liền thường xuyên tới vô ảnh đi vô tung, giống như quỷ mị. Không có ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào, mọi người chỉ thấy hắn lúc thì biến mất, lúc thì lại đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế, Phương Duyên chỉ là lang thang tại hoa vực tướng phủ phúc địa các ngóc ngách, khắp nơi thai họa nơi này những cái kia xinh đẹp cảm động của nữ. Hắn giống như một cái không biết mệt mỏi thợ săn, ở khu vực này nhìn như yên tĩnh phúc địa bên trong, nhấc lên một tràng bí ẩn phong bạo. Thế là, chỉ dùng một tháng thời gian, tại 12 vị đặc sứ linh tướng không biết chút nào dưới tình huống, Phương Duyên liền thành công thai họa hoa vực tướng phủ phúc địa bên trong 100 thuần khiết hồn nữ. Cũng chớ xem thường cái này 100, phải biết, hoa vực tướng phủ phúc địa bên trong sinh hoạt tuyệt sắc hồn nữ số lượng, viện siêu ước vạn khoảng cách. Những thứ này hồn nữ, mỗi một cái đều từng là chư thiên vạn giới từng cái thời đại thiên tư vô song lại thiên sinh lệ chất tồn tại, các nàng có thể được đến hoa tướng tôn giả cho phép, sinh hoạt tại cái này phúc địa bên trong, không thể nghi ngờ đều là thiên tiêu chi tử. Chương 295-2, chương 295-2, nhưng mà, bây giờ riêng là bị Phương Duyên hủy đi, liền không nhiều lấy trăm vạn mà tính. Khổng lồ như thế số lượng không sạch hồn nữ xuất hiện tại phúc địa, nắm giữ cực mạnh tinh thần bệnh thích sạch sẽ hoa tướng tôn giả, tự nhiên không cách nào tha thứ phúc của nàng tồn tại như vậy chỗ bẩn. Cho nên, nàng tất nhiên sẽ thôi động phân thân, đối với phúc địa bên trong tất cả hồn nữ thống hạ sát thủ. Mà cái này, vừa vặn chính là Phương Duyên chờ đợi đã lâu duy nhất cơ hội. Chỉ thấy Phương Duyên vẻ mặt nghiêm túc, cũng là phân hóa ra ước vạn cực kỳ bé nhỏ âm dương pháp tắc lực lượng. Nếu là đối mặt hoàn chỉnh dưới trạng thái hoa tướng tôn giả, hắn âm dương pháp tắc lực lượng muốn phá vỡ hoa tướng tôn giả cái kia kiên cố như bản thạch phòng ngự, không thể nghi ngờ là một kiện ý nghĩ hao huyền sự tình. liền như là kiến càng lay cây đồng dạng không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, Hoa tướng Tôn giả vì thanh lý không sạch phân hóa ra ước vạn phân thân, cái này khiến nàng toàn thân trên dưới đều hiện đầy nhược điểm, liền như là một cái nhìn như cường đại thành lũy, lại mở ra vô số phiến yếu kém cửa sổ. Bởi vậy, Phương Duyên chờ đúng thời cơ, chỉ là thoáng xuất thủ, cái kia ước vạn âm dương pháp tắc lực lượng tựa như cùng một từng viên tinh chuẩn đạn tháo, hoàn toàn đánh vào Hoa tướng Tôn giả thần hồn bên trên, một tràng kinh tâm động phách quyết đấu, tại lúc này chính thức kéo ra màn che. À, Hoa tướng Tôn giả trong chốc lát phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ cùng kinh sợ. Nàng đỗng nhiên ý thức được không thích hợp, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Bối rối bên trong, nàng một ý niệm chính là tính toán thu hồi cái kia ước vạn phân ra hồn thể phân thân, nhưng mà, nàng lại không biết, những thứ này hồn thể lúc trước liền đã trêu chọc nhiễm phải Phương Duyên âm dương pháp tắc lực lượng. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, không phải là một ngày lạnh. Như Phương Duyên vừa bắt đầu liền trực tiếp đối với Hoa tướng Tôn giả toàn lực thôi động âm dương pháp tắc, lấy Hoa tướng Tôn giả thực lực cường đại, có lẽ sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Liền như là cuồng phong phất qua cự thạch không nhúc nhích tí nào. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, làm Hoa tướng Tôn giả đem những cái kia bị âm dương pháp tắc lực lượng ăn mòn ức vạn hồn thể phân thân thu về tại bản thể lúc, nguyên bản lẻ tẻ rải rác tại từng cái phân thân bên trong yếu kém âm dương pháp tắc lực lượng, liền như là vô số đầu dòng nhỏ hội tụ thành sông lớn, trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ như âm dương chi hải lực lượng khổng lồ đại dương mênh mông. Đốm lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Huống chi, âm dương pháp tắc có đặc biệt chỗ thần kỳ, chính là dương đến cực hạn diễn hóa sinh âm đến cực hạn diễn hóa sinh dương, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Cỗ lực lượng này giống như thiên địa sơ khai lúc vậy có thể để bạn linh sống lại hồng mông phồn diễn chi thức, mang theo một loại thần bí mà cường đại sinh mệnh lực, triệt để đem Hoa tướng Tôn giả thần hồn xâm nhiễm. Cái kia âm dương lực lượng tại thần hồn của nàng bên trong đan vào, cuốn quanh, giống như một tấm vô hình lưới lớn, đem nàng xít sao gò bó. Dần dần, Hoa tướng Tôn giả nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trở nên đỏ bừng như hà, ánh mắt cũng dần dần mê ly. Giờ phút này, thế giới của nàng bên trong phảng phất không nhìn thấy khác hồn nữ, trong đầu cũng quên đi tất cả phẫn nộ cùng cứu hận, trong mắt chỉ còn lại có Hoa vực tướng phủ phúc địa bên trong cái kia duy nhất thuần dương hồn, Phương Duyên. Phản phất tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắn, trở thành nàng toàn bộ tiêu điểm. Cuối cùng chi chiến, cuối cùng vẫn là oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che. Trận chiến đấu này, có thể nói kinh thiên động địa, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị cuốn vào một cơn báo táp to lớn bên trong. Phong vân biến sắc, lôi điện đan sen, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ giống như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào tất cả xung quanh. Sau một tháng, hoa, kèm theo một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần vang dội anh gái, thanh âm này phản phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, vang vọng đất trời ở giữa, trận chiến này vừa rồi dần dần lắng lại. Cái kia một tiếng anh gáy, tựa như bình minh ánh dạng đông, tuyên cáo trận này kinh tâm động phách chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Hoa à, Nguyệt Nhu tẩu tẩu không hổ là nhất lợi hại nghiệt tướng cảnh cường giả đâu, liền Nguyệt Nhu tẩu tẩu đều là ca ca tất cả trong huyết mạch xinh đẹp nhất trước hết nhất mở ra thiên linh trí tuệ một cái kia ai, thật thần kỳ đấy. Phương lấm mặt mày hớn hở, có chút khoa trương trương địa tại cùng Hoa tướng Tôn giả hiến ân cần. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lấy lòng, thanh âm bên trong mang theo một loại tận lực vui sướng, tính toán để cho Hoa tướng Tôn giả tâm tình có thể tốt hơn một chút. Đến mức Nguyệt Nhu, chính là Hoa tướng Tôn giả tại dương gian vị diện thế giới bản danh. Giờ phút này nghe được Phương Lẫm như vậy ngôn ngữ, Hoa tướng Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Người tốt nhất ngậm miệng, bằng không liền cùng bản tôn lăn ra ngoài. Hoa tướng Tôn giả thần sắc xấu hổ giận dữ, nổi giận quát nói. Thanh âm của nàng giống như lôi đình vang dội, mang theo vô tận xấu hổ cùng phẫn nộ. Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, luôn luôn xem nam nhân như cặn bã, thủ vững bản thân, cao cao tại thượng chính mình, vậy mà lại trong lúc vô tình tối rơi xuống tại Phương Duyên cái kia thủy mị giống như nước công lược bên dưới, đồng thời còn tự nguyện cho hắn sinh hạ huyết mạch. Không sai, đến Hoa tướng Tôn giả cấp độ này cường giả, có được vô cùng kiên định ý chí, nếu không phải nàng chủ quan ý nguyện, dù cho Phương Duyên dùng âm dương pháp tắc lực lượng trói buộc lại thần hồn của nàng ý chí, nàng tối đa cũng liền rơi vào ngắn ngủi lắm chìm, mà tuyệt không có khả năng vì hắn sinh hại tử. Nhưng mà, vừa bắt đầu còn toàn thân ngâm nên, kiên quyết không theo Hoa tướng Tôn giả, không nghĩ tới chính mình hồn thể lại như vậy không chịu nổi tình mình. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, lại triệt để bị Phương Duyên thuyết phục, không những chủ động đáp ứng, thậm chí còn sung phong nhận việc trở thành hắn chính cung nương nương. Mỗi lần hồi tưởng lại nơi này, Hoa tướng Tôn giả liền lòng tràn đầy hối hận, hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái bàn tay. Trong lòng nàng không ngừng từ trách nhiệm, làm sao lúc ấy liền sẽ mềm lòng, mơ mơ hồ hồ đáp ứng cho Phương Duyên cái kia đáng giận cậu tạc sinh nữa như đâu, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Thế là, khi thấy Phương Lẫm còn tại không kết thúc trêu chọc thần kinh của nàng lúc, Hoa tướng Tôn giả lập tức liền nổi giận. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt phảng phất có lửa giận đang thiêu đốt, một cỗ cường đại khí thế từ trên thân nàng phát ra, phảng phất một giây sau liền muốn đối với Phương Lẫm phát tác. Nhưng lại tại Hoa tướng Tôn giả sắp bão nổi cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng nữ nhi Ilibibo rũi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm ngón tay của nàng. Ý dù cái kia mũm mĩm hồng hồng mặt nhỏ tràn đầy chất phác, một đôi mắt to ngập nước tội nghiệp mà nhìn xem Hoa tướng Tôn giả, nói ra, mẫu thân, chớ có để cô lăn có tốt hay không, ý chỉ có nàng một người cô, khác đều là di nương. Cái kia thanh âm non nớt, giống như ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng vất qua Hoa tướng Tôn giả trái tim. Tại nữ nhi cái kia nhu thuận đáng thương ánh mắt bên dưới, Hoa tướng Tôn giả tâm trong nháy mắt tựa như băng tuyết gặp phải nắng ấm hòa tan. Vừa mới còn khí thế hung hăng nàng, lập tức đổi lại một bộ ôn nhu khuôn mặt, nhẹ giọng dụ dỗ nói, ôi, ngoan bảo, mẫu thân chỉ là tại cùng cô câu ngươi nói đùa đây. Chương 296, 1, phải không? Nguyệt Nhu tẩu tẩu, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới muốn đánh ta đây. Phương Lâm ỷ vào chính mình là Hoa Vực tướng phủ phúc địa bên trong thiên tài nhất bảo bảo Phương Ý Dĩ ỷ duy nhất cô, ỷ lại sủng mà kiêu, tiếp tục không khách khí chút nào khêu lấy Hoa tướng tôn giả thần kinh. Trong nội tâm nàng chắc chắn, Hoa tướng tôn giả khẳng định không dám đang tại nàng nữ nhi ngoan mặt đánh nàng. Ôi ôi, làm sao lại thế? Hoa tướng tôn giả một bên nói, một bên ôm thật chặt nữ nhi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này thoạt nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra đặc biệt cứng ngắc. Mẫu thân, ngài biểu lộ rất đáng sợ a, ngài là muốn ăn hết Ý cô sao? Sinh ra mới bất mãn một canh giờ Phương Ý Dĩ ỷ, trong miệng cắn ngón tay, nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú Hoa tướng tôn giả. Cái kia ngây thơ dáng dấp, để người buồn cười. Không có rồi, ta ngoan bảo, đói bụng sao? Tới dùng cơm, Phương Lâm ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn uy ỉa ỉa ỉa. Hoa tướng tôn giả vội vàng nói sang chuyện khác, nàng thực sự không nghĩ lại cùng Phương Lâm dây dưa tiếp. Giờ phút này trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ cần mắt không thấy tâm không loạn, chỉ cần không nhìn thấy nghe không được cái này tiểu phôi nha đầu thân ảnh cùng lời nói, cái kia nàng liền có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh, phản phất như vậy thì có thể giả vờ hết thể cũng chưa từng xảy ra, chính mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng, vô địch tồn tại, nàng âm thầm như vậy lừa mình dối người nghĩ đến. Hắc hắc. Phương Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, kỳ thật ta là phụng ca ca chi mệnh, tới cùng Nguyệt Nhu tẩu tẩu thương lượng sự tình. Chuyện gì? Vì cái gì hắn không tự mình đến? Hoa tướng tôn giả hứng hở mà hỏi thăm, nàng một bên dỗ dành nữ nhi, một bên không yên lòng đáp lại Phương Lâm, tựa hồ đối với Phương Lâm muốn nói sự tình không hề quá cảm thấy hứng thú. Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, là dạng này, ngươi nhìn ca ca ta hắn nhiều như thế nữ nhi, đến lúc đó khẳng định là muốn phân ra cái tỷ muội tranh, không bằng thừa dịp các nàng niên kỷ còn nhỏ, để cho các nàng trước nhận định làm tỷ tỷ hoặc là làm muội muội thiết lập như thế nào. Phương Lâm nói xong, con mắt lén lút quan sát đến Hoa tướng tôn giả biểu lộ, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Hoa tướng tôn giả sẽ làm phản ứng gì. Ha ha. Hoa tướng tôn giả cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không phải đồ đần, lập tức liền đoán được Phương Lâm ý đồ, nói ra, ta xem chuyện này là Bạch Tinh Tinh để cho người tới à. Nàng sinh nữ nhi sớm nhất, hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói, chẳng lẽ còn muốn tranh nhất tranh cái này đích trưởng nữ thân phận hay sao? Hoa tướng tôn giả trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, đối với Bạch Tinh Tinh tâm tư, nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Ha ha ha. Phương Lâm cười xấu hổ cười. Xác thực, việc này chính là Bạch Tinh Tinh giao phó cho nàng tới làm. Dù sao tại bất luận cái gì thời đại bất kỳ cái gì vị diện thế giới, mẫu bằng tử quý đều là một cái không cần tranh luận chung nhận thức, Bạch Tinh Tinh tự nhiên cũng muốn vì chính mình nữ nhi tranh thủ cái kia đích trưởng nữ thân phận tôn quý. Nguyên bản, dựa theo lẽ thường, Bạch Tinh Tinh nữ nhi xác thực xưng được là đích trưởng nữ. Dù sao nàng là Phương Duyên hơi sớm sinh ra nữ nhi, nhưng mà, Hoa tướng tôn giả thân phận thực sự quá mức đặc thù, nàng địa vị áp đảo tất cả mọi người bên trên, thậm chí bao gồm Phương Duyên. Tại dạng này cách xa thân phận trên lệnh bên dưới, Bạch Tinh Tinh muốn vì chính mình nữ nhi mưu cầu nguyên bản nhìn như đương nhiên đích trưởng nữ địa vị, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Nhưng nàng lại sao có thể không tranh đâu? Phải biết, nàng nữ nhi mặc dù không có Hoa tướng tôn giả nữ nhi như vậy biến thái, vừa mới sinh ra liền sẽ nói chuyện, nhưng đồng dạng cũng mở ra thiên linh trí tuệ, chỉ là tạm thời còn không có nói chuyện năng lực mà thôi. Nếu không phải là nàng cái này là mẹ tu vi quá thấp, tới một mức độ nào đó liên lụy nữ nhi, nàng nữ nhi lẽ ra cùng Hoa tướng tôn giả nữ nhi đồng dạng thông minh hơn người. Kỳ thật, không chỉ là Bạch Tinh Tinh nữ nhi, còn lại 12 vị mở ra thiên linh trí tuệ đặc sứ sinh ra nữ nhi, vốn cũng đều phải như vậy ưu tú. Chỉ tiếc, Hoa tướng tôn giả chính là độ kiếp nhiệt tướng, nàng cái kia vô cùng cường đại hồn một gốc, đưa cho Phương Ý quá nhiều tầm bổ cùng trả lại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Phương Duyên đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra cho Bạch Tinh Tinh nữ nhi lấy cái thích hợp danh tự, lại tại Hoa tướng tôn giả nữ nhi vừa ra đời, liền hưng phấn đất là đặt tên là Ý, mà cái này Ý chữ, lấy từ tại sở vị y nhân, tại thủy nhất phương bao hàm Phương Duyên đối với cô gái này yêu thích. Mặt khác, Bạch Tinh Tinh sở dĩ chấp nhất tại muốn để nữ nhi làm tỷ tỷ, cũng là xuất phát từ đối nữ nhi tương lai cảm thụ lo lắng. Nàng sợ hai nữ nhi sau khi lớn lên, biết được đầu đuôi chuyện này, sẽ đối với nàng cái này nhìn như bất lực mẫu thân sinh ra hoán niệm. Dù sao tại cái này chẳng vi diệu thân phận tranh đấu bên trong, mẫu thân tựa hồ không thể vì nàng tranh thủ đến lẽ ra thuộc về nàng vinh quang. Giờ phút này, xấu hổ cười một tiếng phía sau Phương Lâm, trong đầu hiện ra tỉ tỉ cái kêu bi thương thất lạc cảm xúc, trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Thế là, nàng lấy dũng khí, lại lần nữa đối Phương Hoa tướng tôn giả khuyên bảo, Nguyệt Nhu tẩu tẩu, kỳ thật làm tỉ tỉ không một chút nào tốt, tựa như ta cùng tỉ tỉ ta một dạng, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào cũng phụ trách phạm sai lầm, phụ trách nghịch ngợm gây sự, mà tỷ tỷ lại luôn là yên lặng chiếu cô ta, vì ta thu thập cục diện rồi dám lao đi hết thảy vết bẩn. Nhưng làm muội muội liền không giống à? Nếu Ý có thể có được nhiều như thế tỷ tỷ, vậy nên là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào à? Có tỷ tỷ nhóm yêu thương cùng che chở, Ý con đường trưởng thành nhất định sẽ tràn đầy ấm áp cùng vui vẻ. Tốt à? Ý muốn làm tất cả tỷ tỷ muội muội. Đang chuyên tâm tích cực ăn cơm Phương Ý, giống như là nghe được cái gì thú vị đề nghị, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Phương Lẫm, bi bô nói. Thấy tình cảnh này, trong lòng Phương Lâm một trận mừng như điên, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng nàng vẫn là cố gắng ổn định cảm xúc, ra vẻ lạnh nhạt nói ra, Nguyệt Nhu tẩu tẩu, ngươi nhìn Ý không phải cũng đồng ý sao? Điều này nói rõ Ý cũng rất chờ mong có thật nhiều tỷ tỷ làm bạn nàng trưởng thành đây. Ha ha. Hoa tướng tôn giả cười lạnh, tiếng cười kia bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản tôn nữ nhi, không cần để người ngoài cho nàng làm tỷ tỷ, nàng chỉ có thể làm tất cả mọi người tỷ tỷ. Huống chi, nếu là ngươi có thể bảo chứng Ý từ đó về sau, mãi mãi đều là tất cả mọi người che chở trưởng thành muội muội, vậy bản tôn cũng không phải không thể đáp ứng. Hoa tướng tôn giả trong ánh mắt để lộ ra đối với nữ nhi cực độ sủng ái cùng giữ gìn, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhi trong người phần địa vị khuất tại người sau. Ngày. Phương Lâm một hạ tử lăng ở đúng vậy à, mặc dù bây giờ y tại đông đảo trong tỷ muội là nhỏ nhất, nhưng tương lai sự tình ai có thể nói đúng được chứ? Dù sao vạn đũ chi địa rộng lớn vô ngần, to lớn như thế, khó đảm bảo ca ca ngày sau sẽ lại không gặp phải cái gì quynh quốc quynh thành thiên chi yêu nữ, lại hoặc là vô cùng cường đại chúa tể thậm chí chi tôn chúa tể, từ đó để mới tẩu tẩu sinh sôi huyết mạch. Đến lúc đó, y địa vị lại nên như thế nào cam đoan đâu? Trong lòng Phương Lâm không khỏi nổi lên một trận bất đắc dĩ cùng lo lắng, không biết nên đáp lại ra sao hoa tướng tôn giả cái này một yêu cầu. Hoa tướng tôn giả khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười nhạo, trong ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ kiêu ngạo, nói ra, chương 296-2, chương 296-2, liền chính ngươi cũng không dám cam đoan đúng không? Vậy liền ngừng lại cái đề tài này, bản tôn nữ nhi, trời sinh chính là làm phượng đầu, nàng muốn làm tất cả kẻ đến sau tỷ tỷ, chỉ có dạng này, y dành trong tương lai mới sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Hoa tướng tôn giả giọng nói kia kiên định phải giống như sắt thép đúc thành, phản phất cái này đã là không thể sửa đổi kết cục đã định. Phương Lâm lại không có cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận, tính toán thuyết phục hoa tướng tôn giả, Nguyệt Nhu tẩu tẩu, vậy cũng không nhất định à, tương lai so vẫn là tự thân thiên phú. Làm tỷ tỷ rất nhiều cũng không bằng muội muội mình. Nàng cố gắng tìm kiếm lấy các loại lý do, hy vọng có thể thay đổi hoa tướng tôn giả ý nghĩ, là tỷ tỷ Bạch Tinh Tinh nữ nhi tranh thủ một tia cơ hội. Hoa tướng tôn giả lạnh nhạt cười một tiếng, nụ cười kia phảng phất mang theo một tia trào phúng, ha ha, phải không? Vậy ngươi bây giờ nhìn xem ý đơn thuần con mắt, một lần nữa tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ. Nàng tựa hồ chắc chắn Phương Lâm khi nhìn đến nữ nhi chất phác ngây thơ ánh mắt về sau, sẽ cải biến chính mình thuyết pháp. Lời này vừa nói ra, Phương Lâm ánh mắt thoáng chốc giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, tập trung tại ý trong suốt hiếu kỳ con người bên trên. Ý thì con mắt giống như một vũng thanh tuyển, tinh khiết phải không có một tia tạp chất, cái tia nhu thuận cùng chất phác răng dấp, để cho Phương Lâm tâm đông nhiên một nắm chặt. Ngay trong nháy mắt này, Phương Lâm lập tức nghẹn ngào không nói nên lời, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngại ở, thiên luôn bạn ngựa đều hóa thành không tiếng động trầm mặc. Đúng a? Phương Lâm ở trong lòng âm thầm thở dài, liền chính nàng đều từng vô số lần ảo tưởng nếu có thể làm Bạch Tinh Tinh tỷ tỷ tốt biết bao nhiêu, giờ phút này lại vì sao muốn khuyên cái này vô cùng tín nhiệm chính mình tiểu chất nữ ý đi làm muội muội đâu? Loại này hành động thực sự là có chút làm trái bản tâm của mình. Hoa tướng tôn giả gặp Phương Lâm không nói nữa, lãnh đạm nói ra, nói không ra lời, vậy liền mời rời đi à? Ta muốn cùng ý nghỉ ngơi. Mặt khác, lần sau đừng lung tung nghe người ngoài nói láo đầu. Dù sao ngươi là ý cô, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, ta không muốn cùng ngươi nguyên náo khổ đại cửu thâm. Thanh âm của nàng mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng mơ hồ để lộ ra một loại chủ khách thú vị. Kết quả là, Phương Lâm mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như quả táo chín. Nàng lòng tràn đầy xấu hổ, thầm cực rời đi nơi đây vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện kia lộng lẫy giờ khắc này ở trong mắt nàng cũng mất đi hào quang, bước chân của nàng hơi có vẻ nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất mang theo vô tận bất đắc dĩ. Cô, nàng thật đáng yêu. Y đưa mắt nhìn Phương Lâm rời đi bóng lưng, lộ bộ nói, cái kia thanh âm non nớt tại bên trong cung điện nhẹ nhàng quen quẩn. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng yêu thích tia sáng. Tựa hồ cũng không có phát giác được vừa mới phát sinh không thoải mái. Hoa tướng tôn giả nhẹ nhàng ôm lấy Y Y, trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, cười nói, ôi, ta ngoan bảo biết cái gì là đáng yêu sao? Nàng không một chút nào đáng yêu. Nàng cố ý nói như vậy, muốn trêu chọc Y Y, phản phất như vậy thì có thể đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn quên sạch xanh xanh. Mẫu thân, kỳ thật ta cũng có thể làm muội muội, nhưng tiền đề là muốn cha chính miệng đến nói. Y Y gương mặt bên trên lóe ra cùng nàng cái này mặt em bé không cùng nhau xứng đôi trí tuệ tia sáng. Lời nói kia rõ ràng mà có trật tự, để người không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Ta ngoan bảo. Hoa tướng tôn giả sửng sốt, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Y Y. Nguyên bản nàng cho là mình bảo nhiều nhất chính là vừa ra đời liền sẽ nói chuyện mà thôi, thật không nghĩ đến, Y Y vậy mà cái gì đều hiểu, thậm chí liền cái này phức tạp đạo lý đối nhân xử thế đều có thể nhìn đến như vậy thấu triệt, cái này khiến nàng đối với nữ nhi lại nhiều mấy phần kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Phương Lâm Lê bước chân nặng nề, một mặt xa suốt tinh thần đi tới Bạch Tinh Tinh bên cạnh. Đầu của nàng rũ cụp lấy, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng mệt mỏi. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, Bạch Tinh Tinh chỉ là liếc Phương Lâm một cái, liền trong nháy mắt minh bạch lần này cùng Hoa tướng tôn giả thương lượng cuối cùng đều là thất bại. Tỷ tỷ, vẫn là để cho ta đi tìm ca ca à, lần này ta nhất định phải thật tốt thuyết giáo hắn một phen, rõ ràng tỷ tỷ bảo mới là trưởng nữ, vì sao muốn chịu ủy khuất như vậy? Phương Lâm lòng nóng như lửa đốt, trong lời nói mang theo tức giận bất bình. Nàng hai tay nắm chặt nắm đấm, phảng phất muốn đem bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra. Không cần. Bạch Tinh Tinh vội vàng đưa tay, ngăn lại Phương Lâm. Trong ánh mắt của nàng lộ ra lo lắng cùng bất đắc dĩ. Phương Duyên bây giờ đã bị các loại công việc cuốn thân, vận tối mày tối mặt, nàng thực sự không đành lòng lại để cho hắn là loại này gia đình việc vặt mà ưu phiền. Huống chi, nếu không phải Phương Duyên xuất hiện, lấy nàng năng lực cùng địa vị, sợ rằng ngay cả đứng tại Hoa tướng tôn giả trước người tư cách đều không có, càng đừng đề cập có thể cùng Hoa tướng tôn giả lấy tỷ bội xưng hô. Phần ân tình này, Bạch Tinh Tinh một mực khắc trong tâm khảm. Phương Lâm nhưng như cũ kiên trì, ngựa khí chém đinh chặt sắt, tỷ tỷ, việc này nhất định phải tranh, chúng ta bây giờ chịu điểm ủy khuất không có gì, nhưng nếu bảo lớn lên biết việc này, nàng tuyệt đối sẽ trách chúng ta. Nàng biết rõ. Tại hài tử quá trình trưởng thành bên trong, thân phận tán đồng cực kỳ trọng yếu, nếu như bây giờ không tranh thủ, sau này hài tử có thể sẽ vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Thế nhưng là, Bạch Tinh Tinh chau mày, mặt lộ vẻ do dự. Nàng một phương diện lo lắng Phương Duyên quá mức mệt nhọc, một phương diện khác lại cảm thấy Phương Lâm nói không phải không có lý. Phương Lâm không nói lời gì đánh gãy Bạch Tinh Tinh lời nói, sau đó kéo nàng lại tay, dùng sức đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm, không có cái gì có thể là, muốn trách thì trách ca ca bất công, ai bảo hắn ngay cả một cái danh tự đều không có ban cho bảo bảo đâu. Thái độ của nàng kiên quyết, phản phất không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cùng lúc đó, tại một cái khác tĩnh mịch trong không gian, Phương Duyên đang hết sức chăm chú dung luyện trong cơ thể luân hồi chi tức. Từ Bạch Tinh Tinh, thập nhị đặc sứ cùng với Hoa tướng tôn giả trên thân trước sau rút ra mà đến luân hồi chi tức, giống như chấm chấm đầy sao tập hợp, để cho hắn đối với luân hồi pháp tắc khống chế đạt tới một loại khiến người sợ hai thán phục khủng bố độ cao. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ. Nếu đem luân hồi pháp tắc tổng lượng so sánh một, cái kia Phương Duyên hiện tại trong thân thể chỗ chấp trưởng luân hồi pháp tắc lực lượng vẹn vẹn chỉ có 1/1. Cái này nhỏ bé tỷ lệ mang ý nghĩa, quá nhiều luân hồi chi tức giống như giải rác trân châu, phân tán tại những cái kia thức tỉnh tiên linh trí tuệ hồn thể bên trong. Như những thứ này hồn thể là nữ hồn, Phương Duyên còn có một tia hy vọng hấp thu đến luân hồi chi tức, nhưng nếu là đối phương là nam hồn, cái kia Phương Duyên nhưng là không có biện pháp, liền một tơ một hào luân hồi chi tức đều không thể thu hoạch, tựa như khát nước người đối mặt một cái không có nước giếng cạn, chỉ có thể không biết làm gì. Liền cầm phía trước Hạo Thiên Phách Vương đến nói, Phương Duyên chỉ cần đem giết chết, trong cơ thể hắn luân hồi chi tức liền sẽ giống như khói mù một lần nữa trả lại cho giữa thiên địa, sau đó chờ đợi một cái hữu duyên hồn xuất hiện. Mà xuống một cái hữu duyên hồn, có thể lại là nam hồn, cũng có thể bị nữ hồn lấy ra. Chương 297, 1, chương 297, 1, luân hồi pháp tắc ban thưởng hồn thể cái này tràn đầy sự không chắc chắn quá trình, để cho Phương Duyên thu hoạch luân hồi chi tức con đường tràn đầy long đong. Tóm lại, hiện tại Phương Duyên đang tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu ngộ một loại hoàn toàn mới hấp tức đại pháp. Hắn khát vọng thông qua tiếp xúc hồn thể loại này đơn giản nhất trực tiếp phương thức, liền có thể thuận lợi thu hoạch đến luân hồi chi tức, từ đó lược bất rơi chính giữa những cái kia rườm rà phức tạp, tràn đầy biến số trình tự, giống như mở một đầu nối thẳng bảo tàng đường tắt. Phương Duyên cái này vừa bế quan, thời gian tựa như thời gian qua nhanh, thoáng qua chính là 10 ngày. Tại cái này 10 ngày bên trong, hắn đắm chìm ở đối với hoàn toàn mới hấp tức đại pháp nghiên cứu ngộ bên trong, nhưng mà, đầu này thăm dò con đường, đúng như tại trong khóm đuổi gai khó khăn tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ cùng khiêu chiến. Phương Duyên hiện nay các phương diện lực lượng pháp tắc cũng còn tương đối nhỏ yếu, muốn bằng vào tự thân hiện có thủ đoạn, ngưng tụ ra hoàn toàn mới thôn vệ thần thông, xác thực khó khăn trùng điệp. Phản phất như là tại một vùng tăm tối mê vụ xâm lâm bên trong tìm đòi, bốn phía đều là không biết cùng mê man, mỗi một lần thử nghiệm cũng có thể đâm đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng cái này 10 ngày đến nay, Phương Duyên cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn đối với chính mình trong cơ thể các hạng lực lượng pháp tắc chiếm tỷ lệ số liệu, có rõ ràng nhận biết. Ở trong cơ thể hắn đông đảo lực lượng pháp tắc bên trong, chiếm tỷ lệ nhiều nhất chính là hỗn độn thời không pháp tắc, chiếm cứ thời không pháp tắc tổng số lượng 9/100. Thứ nhì chính là thôn vệ pháp tắc, chiếm cứ 7/100. Sau đó, chính là cái kia chỉ có 1/1 luân hồi pháp tắc, mặc dù như giọt nước trong biển cả, nhưng cũng ẩn chứa vô tận huyền bí. Trừ cái đó ra, còn lại lực lượng pháp tắc đều không đủ 1/1, thậm chí cá biệt pháp tắc, ví dụ như nguyện vọng pháp tắc, vẻn vẹn chỉ có tổng số lượng 1/100 vạn, thưa thất phải tựa như trong sa mạc một viên cát mịn, cực kỳ đáng thương. Tính toán, xem ra cần phải trước tiên đem chính mình tu vi mau chóng tăng lên, sau đó mới có thể chân chính tranh giành chư thiên bản giới. Phương Duyên ở trong lòng âm thầm suy tư, hắn cũng không có bởi vì trước mắt hoàn cảnh khó khăn mà nhụt chí. Hắn biết rõ, La Mã không phải một ngày xây thành, muốn thực hiện hùng vĩ mục tiêu, nhất định phải một bước một cái dấu chân. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hiện tại nhất khẩn cấp sự tình chính là không hạn chế sinh sôi hậu đại. Bởi vì hắn hiểu được, không quản thân ở phương diện nào thế giới, chỉ cần hắn có thể có đầy đủ đa số lượng chất lượng tốt dòng dõi, liền như là nắm giữ một chi cường đại quân đoàn, trưởng thành là một vực chúa tể liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà xem là một vực chúa tể sau đó, hấp thu pháp tắc trong thiên địa lực lượng, liền như là đưa tay đến trong túi lấy đồ vật đồng dạng đơn giản, hết thể nan để đều đem giải quyết dễ dàng. Thế là, Phương Duyên kết thúc bế quan. Coi hắn bước ra bế quan chi địa, liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh cùng Phương Lâm chuyện này đối với song sinh hoa phách vương, giống như hai đóa kiểu diễm đóa hoa, yên tĩnh chờ tại nơi đó. Các ngươi một mực tại chỗ này chờ ta sao? Có phải là xảy ra vấn đề gì? Phương Duyên đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ánh mắt của hắn tại hai nữ trên thân lưu chuyển, tính toán qua nét mặt của các nàng bên trong tìm kiếm đáp án. Phương Lâm liếc mắt, cố ý giả vờ như âm dương quái khí bộ dáng nói ra, ca ca tựa hồ quên đi cái gì. Nàng hai tay ôm ngực, có chút mân mê miệng, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. Tiểu muội. Một bên Bạch Tinh Tinh có chút nhíu mày, nhẹ nhàng trừng Phương Lâm một cái, trong ánh mắt đã đành chịu, lại có một tia trách cứ, phản phất tại nhắc nhở nàng muốn quá tùy hứng. Gặp một màn này, Phương Duyên thoáng thi triển thuật tính toán, trong nháy mắt liền biết được hai nữ trước đến tìm hắn nguyên nhân. Ha ha ha. Phương Duyên sang sảng cười ha hả, giống như hồng trung tiếng cười trong không khí quanh quẩn, kỳ thật ta đã sớm cho bảo bảo nghĩ kỹ danh tự, Phương Đồng Đồng như thế nào? Hắn mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, phản phất tại chờ đợi hai nữ tán thành. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm. Phương Lâm ngược lại là không soi mói, khóe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Dù sao nàng cùng Bạch Tinh Tinh tại Thanh Mao Sơn thời điểm, không có đọc qua mấy năm tư thục, đi tới Vạn Đũ Chi Địa sau lại một mực đang cố gắng tu luyện, cho nên trong bụng không có nhiều mực nước, đối với cái tên này, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Bạch Tinh Tinh cũng hưng phấn ôm nữ nhi xoay một vòng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, "Hoa à, ta bảo bảo có danh tự ai?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng, phản phất tất cả chờ đợi cùng phiền não đều tại cái này một khắc tan thành mây khói. "Ca ca, còn có một việc." Cùng lúc đó, Phương Lâm không chần chờ chút nào, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mấy ngày nữa, Đồng Đồng đại khái liền sẽ nói chuyện, mà ai làm tỷ tỷ ai làm muội muội chuyện này, thực sự không có cách nào tiếp tục về sau trì hoãn. Dù sao tại cái này đi qua trong 10 ngày, liền những linh tướng kia dòng dõi cũng đều dần dần học được nói chuyện. Đặc biệt là Ngọc Thố linh tướng ba cái kia nữa nhi, các nàng sinh ra thời gian gần như cùng Đồng Đồng giống nhau như lúc, thuộc về sớm nhất một nhóm kia, bởi vậy đang trưởng thành tiến độ bên trên, cũng xa xa dẫn trước Phương Duyên cái khác các nữa nhi. Phương Duyên khẽ mỉm cười, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Chuyện gì?" Phương Lâm ánh mắt sáng rực đe dọa nhìn Phương Duyên, trong ánh mắt mang theo một tia không cho né tránh kiên định, nói ra, "Ngươi thừa nhận Đồng Đồng là ngươi tại Vạn Đu Chi địa trưởng nữ không?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng mang theo một vẻ khẩn trương, phản phất đáp án này đối với nàng cùng Bạch Tinh Tinh đến nói cực kỳ trọng yếu. "Đây là tự nhiên." Phương Duyên không chút do dự hồi đáp. Tại quan niệm của hắn bên trong, bản thân liền không tồn tại dòng chính con thứ phân chia. Trong mắt hắn, mỗi cái nữ nhi đều là trong lòng hắn cục cưng quý giá, giống như óng ánh minh châu. Hắn từ trong đấy lòng quyết không cho phép các nàng bất kỳ một cái nào nhận đến cho dù một tơ một hào bị khuất cùng tổn thương. Huống chi, dứt bỏ Đồng Đồng bản thân chính là trưởng nữ sự thật này không nói, nàng thân mẫu Bạch Tinh Tinh vẫn là cùng Phương Duyên cùng nhau xuất từ Thanh Mao Sơn tiểu muội nhà bên muội, có dạng này một tầng thâm hậu thân phận nguồn gốc, Phương Duyên liền càng thêm sẽ không tùy ý hoa tướng tôn giả nữ nhân kia tùy ý vì chính mình các nữ nhi phân chia đủ loại khác biệt. Phương Lâm cùng Bạch Tinh Tinh thì là đồng thời sửng sốt một chút, các nàng nguyên bản cho rằng Phương Duyên ít nhất sẽ do dự một phen, dù sao hoa tướng tôn giả thân phận và địa vị còn tại đó, việc này cũng không phải là không hề cố kỵ. Nhưng không hề nghĩ tới, Phương Duyên thế mà đáp ứng phải nhanh chóng như vậy, thật giống như đáp án này trong lòng hắn sớm đã thâm căn cố đế, căn bản không cần tại trong đầu suy nghĩ, liền có thể buột miệng nói ra. Bạch Tinh Tinh không nhịn được lại yếu ớt hỏi câu, "Phu quân, ngươi xác định sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ vẫn là không dám tin tưởng bất thình lình đáp án. Phương Duyên sang sảng cười nói, "Ha ha ha, đến, Đồng Đồng cho ta ôm, ta một là một, hai là hai, cái này có cái gì quyết định cũng được, đi, ta tự mình đi cùng Nguyệt Nhu nói một chút, sau đó đợi xử lý xong việc này, ta cũng nên rời đi." Hắn một bên nói, một bên duỗi ra hai tay, từ Bạch Tinh Tinh trong ngực tiếp nhận Đồng Đồng, trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Một lát sau, Phương Viên một tay ôm Đồng Đồng, một tay dắt Bạch Tinh Tinh, mang theo Phương Lẫm, cùng nhau hướng về Hoa Tướng Tôn Giả Tẩm Cung đi đến. Chương 297-2, chương 297-2, nhắc tới, cùng nhau đi tới, bốn phía giai nhân tuyệt sắc như banh banh tức tức đông đảo, các nàng đều là Hoa Tướng Tôn Giả tại cái này mười mấy vạn năm bên trong dốc lòng che chở cho tuyệt sắc mỹ nhân. Mỹ mạo của các nàng giống như ngày xuân nở rộ phồn hoa, mỗi người mỗi vẻ, để người không kịp nhìn. Nếu như Phương Duyên từ đây sẽ lại không có địch nhân đến phạm, có thể quên đi tất cả, tại cái này cả ngày say đắm ở bụi hoa ở giữa, thưởng thụ cái này ôn nhu hương hài lòng, vậy nên là bao nhiêu vui sướng sự tình a. Nhưng mà, hiện thực lại giống như một chậu nước lạnh, vô tình dội tắt cái này tốt đẹp ảo tưởng. Bởi vì chuyện này chú định không có khả năng. Phải biết, nguyên bản Phương Duyên trong lòng lo lắng kỳ thật chỉ có chút ít mấy người, đơn giản là Bạch Miểu Miểu, Bạch Tinh Tinh, Phương Lâm cùng với bọn hắn tất cả mọi người phụ mẫu. Thế nhưng hiện tại, theo kinh lịch tăng nhanh, Phương Duyên muốn cân nhắc nhân tố trở nên rắc rối phức tạp. Tại nhân thế gian, có Cơ Linh, Địch Yến, Ân Bảo Bảo chờ nữ tử cùng hắn có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, tại Vạn Lũ chi địa lại có Hoa Tướng Tôn Giả cùng thập nhị đặc sứ linh tướng, các nàng cùng Phương Duyên vận mệnh xít sao đan vào một chỗ. Những nữ nhân này cùng Phương Duyên chô đan vào lên vong tỉnh, tựa như một tấm to lớn mà tinh mịn tơ nhẹ lưới, đem tất cả mọi người chặt chẽ liên lụy trong đó, đã đến một cái tác động đến nhiều cái tình trạng. Cho nên, Phương Duyên biết rõ, tại không có trở thành chư thiên vạn giới duy nhất lớn chúa tể phía trước, hắn tuyệt đối không thể dừng lại chính mình liều mạng tu luyện bộ pháp, nhất định phải giống như một vị không sợ dũng sĩ, tại cái này đầu tràn đầy trông gai trên đường anh dũng tiến lên. "Kaka, chúng ta liền không tiến vào, để tránh xấu hổ." Phương Lâm dừng bước lại, có chút cắn môi nói. Trong nội tâm nàng thực sự có chút buồn chồn, cảm thấy chính mình không có dũng khí đi đối mặt đáng yêu ý ý ý tiểu chất nữ, dù sao phía trước còn muốn khuyên ý ý ý làm muội muội, cái này khiến nàng ít nhiều có chút chột dạ. "Ân." Phương Duyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Trong lòng của hắn minh bạch, cứ việc hai nữ ngày bình thường biểu hiện tùy tiện, nhưng ở Hoa Tướng Tôn Giả trước mặt, khó tránh khỏi còn là sẽ cảm thấy chính mình thấp mấy phần, loại này trên tâm lý chênh lệch cũng không phải là một chốc có thể loại bỏ. "Ngươi đến." Hoa Tướng Tôn Giả có chút quay đầu, ngữ khí bình thản nói. Nàng tựa hồ sớm đã ngờ tới Phương Duyên ý đồ đến, cho nên trên mặt mơ hồ lộ ra mấy phần vẻ không vui. Dù sao tại Hoa Tướng Tôn Giả trong nhận thức biết, lấy nàng cái kia cao ngạo tính tình, có thể hạ mình là Phương Duyên sinh hạ nữ nhi, đã là đối với Phương Duyên ân tứ lớn lao. Vô luận là khi còn sống tại thế giới của mình, vẫn là đi tới cái này Vạn Đũ chi địa, nàng từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng, chưa từng nhìn người khác sắc mặt làm việc, nếu người nào dám chọc nàng không nhanh, cùng lắm thì liệu cho cá chết lưới rách. Lúc này, nữ nhi y không hề tại cái này trong tập cung, tựa hồ là bị hồn nữ ôm đi bên ngoài phơi nắng, tập cung hơi có vẻ yên tĩnh, chỉ quanh quẩn hai người âm thanh. Phương Duyên trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói ra, "Nguyệt Du, kỳ thật ta phải đi." Thanh âm của hắn nhu hòa, lại tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt rõ ràng. "Như vậy gấp làm cái gì, ngươi đều không nhiều chiếu cố nữ nhi." Hoa Tướng Tôn Giả bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Phương Duyên, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ cùng bất mãn. Phương Duyên bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, "Chúng ta đều đang nỗ lực sống." Ngậm miệng, nói tiếng người. Hoa Tướng Tôn Giả lập tức cả giận nói, nàng cũng không thích Phương Duyên như vậy quanh co lòng vòng, thẳng tới thẳng lui đã quen nàng, hy vọng Phương Duyên có thể có chuyện nói thẳng. "Hắc hắc, Nguyệt Du, ta có chút thèm ngươi." Phương Duyên nói xong, lại mặt dày gián bảo, trong ánh mắt lộ ra mấy phần giảo hoạt cùng nóng bỏng. Hoa tướng tôn giả trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, sắc mặt cũng như quả táo chín dần dần phếu hồng. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, dùng sức đẩy ra Phương Duyên, gắt giọng: "Lan, trên trời còn có mặt trời. Người ta ở giữa, không cần luận nhật nguyệt." Phương Duyên bá đạo đáp lại nói, hắn ánh mắt kiên định, phản phất muốn đem Hoa tướng tôn giả tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. Một phen thân mật sau đó, Hoa tướng tôn giả giống như là đã trải qua một tràng kịch liệt chinh chiến, giờ phút này yếu đuối vô lực nói: "Bản tôn thật sự là cầm ngươi tên bại hoại này không có cách, ngươi nếu muốn làm cái gì đi tìm Ilya, ta cũng không có quyền lợi quản đến ngươi cái kia so với tiên linh còn muốn thông minh nữa nhi." Nàng có chút thở hổn hển, nhìn hướng Phương Duyên trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Không sai, Hoa tướng tôn giả bản thân đến từ một phương không phải là truyền thống tu tiên thế giới. Thế giới kia tựa như một bức thần bí mà kỳ huyễn bức tranh, tồn tại cổ lão mà trang nghiêm tự thần, bọn họ yên tĩnh đứng sừng sững, phảng phất nói tuế nguyệt tăng thương. Cũng có vô số yêu ma tà ma, tại trong góc tối tàn phá bừa bãi, cho thế giới này mang đến sợ hãi cùng hỗn loạn. Đương nhiên, còn có những cái kia có thể có được kéo dài tuổi thọ tiên nhân, bọn hắn giống như ngôi sao lấp lánh ở cái thế giới này bầu trời. Chỉ là, trong cái thế giới kia, tiên nhân đều sẽ theo không ngừng phóng thích nguyên tố lực lượng mà dần dần ra đi, bọn hắn đem cái này một không thể nghịch chuyển quá trình xưng là mài mòn. Mà thế nhân đều là xưng hô những cái kia tiên nhân là nguyên thần. Nhưng mà, Hoa tướng tôn giả cũng không thuộc về tại nguyên thần phạm chủ, nàng thuộc về nguyên ma. Nàng lẽ ra nên tại cái kia thế giới sớm nắng chiều mưa, lại không nghĩ chính mình lại sẽ không cẩn thận mất mạng tại một vị tóc vàng váy trắng, tự xưng lữ hành giả thiếu nữ cũ nát dưới trường kiếm. Trận chiến kia, đối với Hoa tướng tôn giả mà nói, không thể nghi ngờ là nàng cả đời đều không thể rửa sạch rơi xỉ nhục. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, coi như nàng sau khi chết, nàng từng lưu tại giữa thiên địa cố kia nguyên ma ý chí, có thể sẽ bị hậu nhân làm thành phó bản, cung cấp về sau người lữ hành quét tài liệu, vĩnh viễn bị khắc vào nguyên thần đại lục lịch sử sỉ nhục chi trụ bên trên, trở thành người khác trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Cho nên, Hoa tướng tôn giả sâu trong nội tâm thực sự là một chút đều không muốn nói ra chính mình khi còn sống vị diện thế giới đến cùng ở phương nào. Đó là nàng đấy lòng không muốn đụng vào đau đớn, gánh chịu lấy nàng thất bại cùng sỉ nhục. Nhưng mà, Phương Duyên lại như cái đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hai đồng, không ngừng nghỉ không điểm mấu chốt đối với nàng tiến hành vận hỏi, quấy giày đòi hỏi, tựa như không đào ra cái này bí mật liền tuyệt không bỏ qua. Cuối cùng, tại Phương Duyên thế công bên dưới, nàng thực sự chống đỡ không được, đành phải bất đắc dĩ nói ra bản thân bí mật. Làm những cái kia phủ đuổi đã lâu chuyện cũ từ trong miệng nàng chậm rãi nói ra lúc, nàng phảng phất cũng tại một chút xíu thoát khỏi đi qua tâm ma gò bó, giống như là cuối cùng tháo xuống đè ở trong lòng nhiều năm nặng nề gông xiềng. Chưa từng nghĩ, tại cùng Phương Duyên nói ra bí mật sau đó, chuyện kỳ diệu phát sinh. Trong cơ thể nàng ngũ hành nguyên tố pháp tắc chi lực thế mà lại nhiều 100, liền như là khô cạn thổ địa nên đón trời hạn gặp mưa thoải mái, tỏa ra mới sinh cơ. Ý vị này, bây giờ nàng tại ngũ hành linh nguyên đầu này tràn đầy khiêu chiến trên đường, đã ít nhất đi vào chư thiên vạn giới 50 người đứng đầu trong vòng. Cứ việc nàng bản thân tu vi hiện nay vẫn chỉ là nghiệt tướng, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Chương 298, 1, chương 298, 1, bất quá tại Phương Duyên nghe xong Hoa tướng tôn giả cố sự về sau, lòng hiếu kỳ của hắn giống như là bị châm lửa hỏa diễm, cháy hừng hực. Hắn vẻ mặt thành thật biểu thị, nếu có một ngày hắn gặp cái kia tóc vàng váy trắng thiếu nữ người lữ hành, nhất định sẽ giúp nàng hung hăng báo thù. Đến mức báo thù phương thức, Hoa tướng tôn giả dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, lấy Phương Duyên tính tình, chắc chắn sẽ không để người lữ hành kia sống dễ chịu. Ha ha, còn phải tự mình đi nói với y thì sao, vậy ta đi tìm nàng. Phương Duyên nói xong, liền xoay người ngủ lại, động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này có thể để còn đắm chìm tại ôn nhu bầu không khí bên trong, muốn cùng Phương Duyên lại nhiều triển miên một hồi. Hoa tướng tôn giả không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này đáng chết vô tình vô nghĩa tiểu hỗn đản. Y. Phương Duyên bước nhanh đi đến đang tại chơi nước Y bên cạnh, thân mật đem nàng ôm lấy. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, phản phất ôm thế gian chân quý nhất bà bối. Một bên hầu hạ hồn nữ nhóm thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra mềm dẻo khăn tắm, em ấy là Y lau nước trên người. Cha, là muốn rời đi vạn đũ chi địa sao? Cho nên muốn tới quên ta làm muội muội. Thông minh lanh lợi Y, vẹn vẹn từ trên thân Phương Duyên mang theo mẫu thân hương vị, liền đã bén nhạy đoán được hắn tới đây mục đích. Nàng cái kia đôi mắt to sáng ngời nháy nháy, phảng phất lóe ra trí tuệ quan mang. Phương Duyên nghe vậy, cười xấu hổ cười, trong lòng âm thầm cảm khái, nắm giữ một cái quá mức thông minh nữ nhi thật đúng là một loại kiểu khác thể nghiệm, cái gì đều không thể gạt được nàng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải khen, ân, ta Y Lệ bảo thật cơ trí đây. Hừ hừ, cha đừng nghĩ lừa gạt ta nha. Phương Y Lệ hơi nhíu lên mũi thon, cái kia khả ái dáng dấp để người buồn cười. Nàng dừng một chút, nói tiếp, cha, ta nghe mẫu thân nói qua nàng chỗ sinh hoạt cái kia dương gian thế giới, cũng nghe 12 vị di nương nhóm nói qua các nàng chỗ vị diện thế giới, thậm chí còn nghe cô nói qua nàng quá khứ, thế là ta cho ra một cái kết luận. Cái gì kết luận đâu? Phương Duyên bị nữ nhi lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Phương Y bi bô mặt nền trắng non đầu ngó lút, nghiêm túc kể rõ, tại sự phát triển của loài người trong lịch sử, vẫn luôn tồn tại khôn sống muốn chết, cho nên nhân tính bản thân tuyệt không phải công bằng, liền giống như đích trưởng nữ cùng thứ trưởng nữ cũng là có hết sức rõ ràng khác nhau. Liền giống như là Y, tại Hoa vực tướng phủ phúc địa cái này bên trong, ta sinh ra, vốn là không nên cùng cha khác nữ nhi đánh đồng, bởi vì mẫu thân của ta là tuân giả, ta liền tương đương với công chúa điện hạ, đến mức cha khác nữ nhi, tối đa cũng coi như làm con chủ. Nàng cái kia thanh âm non nớt, lại nói ra một phen nhìn như rất có đạo lý kiến giải, để cho Phương Duyên không khỏi đối với cái này tiểu nữ nhi lau mắt mà nhìn. Nghe xong nữ nhi lời nói này, Phương Duyên không khỏi một trận xấu hổ, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này y chỉ số IQ khó tránh cũng quá vượt qua thường nhân, quả thực có thể dùng yêu dị tới hình dung. Ai có thể tưởng tượng, giờ khắc này ở trong ngực hắn chậm rãi mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái sinh ra vẫn chưa tới nửa tháng đứa bé đây. Bất quá, như thế thông minh lanh lợi nữ nhi bảo bối thế nhưng là hắn Phương Duyên thân sinh, hắn như thế nào lại không hiểu rõ nàng. Phương Duyên trong lòng minh bạch, y chăn đệm nhiều như thế, khẳng định là có chỗ cầu, muốn có được chỗ tốt gì. Thế là, hắn cưng chiều nặn nặn y cái kia mềm dẻo phải giống như kẹo đường khuôn mặt, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhẹ giọng cười hỏi, nói đi, cha ngoan y bảo, ngươi lại nghĩ đến cái gì đây? Khanh khách, vẫn là bị cha một cái nhìn ra y tiểu tâm tư đây. Phương y đỏ mặt, mang theo ngượng ngùng nói. Trong nội tâm nàng có chút chán nản, vốn cho là mình tính toán cha có thể thiên ý vô phùng, không nghĩ tới như vậy tùy tiện liền bị phát hiện, xem ra chính mình tiểu thủ đoạn vẫn là quá non nớt. Trên thực tế, Phương y ở đây là cố ý lộ ra sơ hở. Nàng tâm tư cẩn thận, từ Phương Duyên lúc trước xấu hổ trong tươi cười bén nhạy phát ra được, cha đại khái không quá ưa thích quá mức thông minh giàu hoạt nữ nhân, vô luận là thê thiếp của hắn vẫn là nữ nhi. Cho nên, nàng linh cơ khẽ động, cố ý bán cái sơ hở, chính là vì vãn hồi chính mình sắp mất đi tình thương của cha, để cha cảm thấy nàng vẫn là cái kia đơn thuần đáng yêu, ỷ lại phụ thân tiểu bà bối. Hừ hừ, ngươi đến cùng là cha nữ nhi, lại cơ trí lại có thể hơn được cha. Phương Duyên đúng lúc ngạo kiều đáp lại nói, đương nhiên, hắn cái này ngạo kiều dáng dấp cũng là giả bộ đi ra. Hai cha con ý đồ kia, có thể nói là tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết trong lòng hai người đều tựa như gương sáng, rõ ràng đối phương có chủ ý gì, ngươi đây tới ta quá khứ hỗ động, cũng là tràn đầy tiểu khác thú vị. Ừm. Phương Y Lý trầm âm, cái đầu nhỏ phi tốc vận chuyển, suy tư nói, ta suy nghĩ một chút nhìn. Ta muốn một cái đặc thù nhất lễ vật, lại vĩnh viễn độc thuộc về ta, tóm lại, là khác tỉ tỉ các muội muội cũng không thể lại được đến lễ vật. Nàng cái kia đôi mắt to sáng ngời lóe ra mong đợi tia sáng, chăm chú nhìn Phương Duyên, phản phất tại chờ đợi phụ thân cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Yêu cầu như vậy sao? Cái kia cha còn thực sự suy nghĩ thật kỹ một chút. Phương Duyên nói xong, liền lâm vào sâu sắc suy tư. Hắn nhíu mày, ánh mắt có chút xuất thần, trong đầu phi tốc hiện lên các loại cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, tính toán tìm tới một cái có thể thỏa mãn nữ nhi yêu cầu hoàn mỹ lễ vật. Giây lát, Phương Duyên trước mắt đột nhiên sáng lên, phản phất trong bầu trời đêm bạch qua một đạo lưu tinh, linh cảm trong nháy mắt thoáng hiện, hắn có một cái cực kỳ tuyệt vời chủ ý. Thế là, Phương Duyên lập tức phân phó tả hữu hồn nữ người hầu, âm thanh trầm ổn mà có lực, đi đem tất cả vương sở có phu nhân cùng các nữ nhi đều gọi tới. Đúng vậy, vương. Mấy vị hồn nữ ngượng ngùng liếc trộm Phương Duyên cái kia tuấn vũ bất phàm gương mặt xinh đẹp một cái, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, sau đó khéo léo rời đi. Kỳ thật, các nàng những thứ này hồn nữ lại làm sao không khát vọng lấy được Phương Duyên vị này hoa vực tướng phụ phúc địa duy nhất nam vương sủng hạnh đâu. Các nàng nằm mộng cũng muốn, nếu có thể cho Phương Duyên sinh hạ một cái hai cái thông minh đáng yêu bảo, vậy nên là chuyện hạnh phúc dường nào a, nhưng cũng tiếc chính là, Phương Duyên cái này hoa vực tướng phụ phúc địa chúa tể giả tựa hồ vô cùng có nguyên tắc tính, sẽ chỉ đối mở ra thiên linh trí tuệ hồn nữ cảm thấy hứng thú. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ toàn bộ hoa vực tướng phủ phúc địa bầu không khí đã lặng yên phát sinh thay đổi. Đã từng, tất cả mọi người tập trung tinh thần đất là tôn giả đại nhân hiến múa, kỳ vọng có thể được đến nàng ưu ái, mà bây giờ, tất cả hồn nữ đều đang vì trở thành thiên khải giả mà cố gắng phấn đấu. Dù sao, một khi trở thành thiên khải giả, vậy coi như mang ý nghĩa có thể trực tiếp trở thành cùng tôn giả đại nhân tỷ muội tương xứng tôn quý tồn tại, chân chính làm đến áp đảo ước vạn tuyệt sắc hồn nữ bên trên, trở thành hồn bên trên hồn cái kia đem là bực nào vinh quang cùng địa vị á. Không bao lâu, tướng phủ thành phảng phất bị một trận thần bí gió chỗ càn quét, tất cả cùng Phương Duyên có liên quan cao đẳng hồn nữ nhao nhao hướng về nơi đây tụ đến. Chương 298-2, chương 298-2, liền tướng phủ thành chủ người vô cùng tôn quý hoa tướng tôn giả cũng tại mọi người chen chúc bên dưới nhanh nhẹn mà tới. Chư vị phu nhân, còn có nữ nhi bảo bối nhóm, ta muốn rời đi, cho nên trước khi đi ta muốn nói đơn giản vài câu. Phương Duyên không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp cắt vào chủ đề. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Nghe lời ấy, Tiểu Hổ Linh tướng Liêu Hủ Hủ lập tức liếc mắt, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng im lặng chi sắc. Trong lòng nàng, dạng này lời dạo đầu thực sự là quá mức quen thuộc, phản phất xuyên qua thời không về tới Lam Tinh, những cái kia dập theo một khuôn khổ tràng cảnh từng cái hiện lên trước mắt, nàng thực sự là chán nghe rồi loại này lời dạo đầu. Đầu tiên, vì để tránh cho các phu nhân ngày sau sẽ cùng Dương Gian mới tới các tỷ muội tự giết lẫn nhau, cho nên ta nghĩ cho các ngươi gieo xuống một đạo đại biểu cho các ngươi thân phận phù văn ấn ký, các ngươi ưa thích để ấn ký xuất hiện tại nơi nào đâu? Phương Duyên ánh mắt ôn nhu quét mắt ở đây mỗi một vị hồn nữ, nhẹ giọng hỏi. Nghe lời ấy, Linh Thử lập tức đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt toát ra một tia không vui thần sắc. Nàng không nhịn được phản bác, là nô văn sao? Linh Thử thân thế có chút đặc thù, nàng đến từ một cái cổ lão mà thần bí trụ vũ tinh giới. Tại cái kia nơi xa xôi, tộc nhân của nàng đã từng là một vị nào đó bất hủ cường giả người hầu, toàn cả gia tộc đời đời kiếp kiếp đều nhất định trở thành vị bất hủ cường giả kia, thậm chí hậu đại của hắn người hầu. Đoạn này nặng nề lịch sử, để cho Linh Thử đối với bất luận cái gì hình thức nô văn ấn ký đều tràn đầy sâu sắc chán ghét, nàng tuyệt không muốn lần nữa bị gieo xuống loại kia không cách nào xóa đi khuất đủ cân ký. Không phải nha? Phương Duyên vội vàng kiên nhẫn giải thích nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành, nó là ta dùng pháp tắc lực lượng cô đọng mà thành, có thể là phu nhân nhóm gia tăng chiến lực một tấm cường đại phù văn ấn ký, cũng không phải ta để dùng cho các ngươi đóng dấu tà ác nô văn. Hắn cố gắng muốn để cho Linh Thử minh bạch ở trong đó khác nhau, giọng thành khẩn mà cấp thiết. Thử, đừng đùa bản tôn cười tốt sao? Hoa tướng tôn giả khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, không chút lưu tình nói, ngươi cái này nhược kê bản thể bất quá nguyên anh tu vi, lại như thế nào vì ta gia tăng chiến lực. Trong thanh âm của nàng mang theo nồng đậm trào phúng ý vị, phản phất Phương Duyên nói tới hết thảy đều là thiên phương dạ đàm. Khu khu. Phương Duyên bị Hoa tướng tôn giả cái này không chút khách khí một câu sặc đến quá sức, hắn vừa thẹn lại giận, hung hăng chừng Hoa tướng tôn giả cái này nữ nhân xấu một cái, ánh mắt kia phản phất tại cảnh cáo nàng đừng ở chỗ này lung tung ngắt lời, phá hư chính mình thật vất vả kiến tạo lên bầu không khí. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích nói, xác thực, hiện tại ta còn rất yếu nhỏ, cho nên tạm thời không cách nào cho các ngươi gia tăng chiến lược mạnh mẽ, nhưng nếu là chờ ta trưởng thành, cái kia gia chỉ nhưng là không thể so sánh nổi. Phương Duyên tính toán để chúng nữ đoán trước tương lai khả năng tính, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nói miệng không bằng chứng, nói không chính xác đây chỉ là ngươi một loại nào đó ác thú vị mà thôi. Hoa xà linh tướng nghe thường cũng không nhịn được phản bác, nàng hai tay ôm ngực, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Theo nghe thường phản nàn, còn lại linh tướng nhóm cũng nhao nhao phụ họa, các nàng ôm nữ nhi, ngươi một lời ta một câu cở trách lên Phương Duyên không phải. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên có chút hỗn loạn, chúng nữ tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Thấy tình cảnh này, Phương Duyên lòng nóng như lửa đốt, vì bỏ đi chúng nữ trong lòng hiểu lầm, hắn linh cơ khẽ động, hướng về trong đám người một vị ôm trong ngực nhiều long linh tướng nữ nhi hồn nữ người hầu vẫy vẫy tay. Nô tỳ gặp qua vương thượng. Hồn nữ cảm nhận được Phương Duyên triệu hoán, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, sau đó cung kính thi cái lễ, động tác ưu nhã mà thành thạo. Phương Duyên nhẹ nhàng giữ chặt hồn nữ tay trái, chậm rãi giơ lên, để cao âm lượng nói ra, các vị phu nhân mời xem cái này bên trong hiện tại thế nào. Vị này hồn nữ tiểu tỷ tỷ tu vi mới vừa vặn kết ra hồn đan, tương đương với chỗ của ta nhân thế gian kết đan cảnh tu sĩ, nàng ở trong mắt các ngươi là đầy đủ nhược kê a. Hắn tính toán thông qua cái này ví dụ, để chúng nữ rõ ràng chính mình nói tới phù văn ấn ký cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Lời này vừa nói ra, hồn nữ thường linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như hà, xấu hổ cùng ủy khuất đan vào ở trong lòng, phản phất một giây sau liền bị Phương Duyên cái này được kê ngôn ngữ nhục nhã phải khóc lên. Nàng cắn chặt môi, hốc mắt từng đỏ, trong tay ôm nhiều long linh tướng nữ nhi, thân thể run nhẹ nhẹ. Thấy tình cảnh này, Hoa tướng tôn giả lập tức đứng ra cứu chàng, nàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt như điện bắn về phía Phương Duyên, nghiêm nghị nói, Phương Duyên, chớ có nói xấu bản tôn dưới trướng hồn nữ, dù cho nàng là tiểu hồn đáng cảnh, cũng không phải ngươi có thể tùy ý chỉ trỏ. Hoa tướng tôn giả âm thanh giống như hồng trung, trong đại sảnh quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng nàng xem như tôn giả uy nghiêm. Hắc hắc, ta liền làm một ví dụ. Phương Duyên lúng túng cười ha hả, cũng không còn tiếp tục trì hoãn, mà là cấp tốc tại tiểu hồn đan cảnh giới hồn nữ thường linh trên tay phải là cấn một đóa hoa nhài. Chỉ thấy cái kia hoa nhài quang ảnh lập lòe, tản ra ánh sáng nhu hòa, theo thường linh cánh tay chậm rãi lan tràn, giống như một đầu linh động con rắn nhỏ, cuối cùng thâm nhập đến tay trái của nàng trên lưng. Tiếp theo hơi thở, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Tại chúng nữ trong mắt, thường linh nguyên bản liền có chút tú lệ dung mạo, không ngờ rõ ràng quyến rũ tịnh lệ mấy phần. Da thịt của nàng như là dương chi ngọc càng thêm tinh tế bóng loáng, hai mắt tựa như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao, bộc phát sáng rực cảm động, cả người phảng phất bị một tầng thần bí quang huy bao phủ, tỏa ra kiểu khác mị lực. Chúng nữ thấy thế, không nhịn được cùng kêu lên kinh hô, chẳng lẽ cái gọi là cầu thí phù văn ấn ký còn có thể thẩm mỹ dưỡng nhan? Nếu như thật có thể như vậy, vẹn vẹn là cái này một hạng, cho dù cùng thực lực tăng cường không có quan hệ, các nàng đều cam tâm tình nguyện lựa chọn là ấn. Dù sao, tại cái này thế gian, lại có nữ nhân nào có thể cự tuyệt chính mình trở nên càng thêm mỹ lệ đâu? Mỹ lệ, đối với các nàng mà nói, liền như là óng ánh ngôi sao tràn đầy khó mà ngăn cản dụ hoặc. Ân, đây chỉ là cái này phù văn ấn ký bên trong một tia bé nhỏ không đáng kể nhỏ tăng thêm. Hiện tại, mời vị này không biết tên xinh đẹp hồn nữ tiểu tỷ tỷ, mời thả ra người mình hơi thở. Phương Duyên khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra tự tin. Nô tỷ gọi là Thường Linh. Tiểu hồn đang cảnh giới hồn nữ Thường Linh thật vất vả lấy được tại vương trước mặt bộc lộ tài năng chân quý cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, đội vàng thanh thúy báo ra tên của mình, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Ừm, Thường Linh, tên không tệ, bản vương nhớ kỹ. Phương Duyên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Cảm ơn vương, cái kia nô tỳ bắt đầu biểu hiện ra. Thường Linh nói xong, hít sâu một hơi, khí tức quanh người phun trào, toàn lực thi triển chính mình hơi thở. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra.